Chương 166, ý người ngoại lai tiểu vụ à, tối hôm qua ngươi nói tới thực là không tồi, cái kia công pháp tu luyện lên đúng là tuyệt không thể tả. Trần Đạo Đức đi tới Trần Vũ bên người, quay về chính đang cho ăn kim ngư Trần Vũ cười ha hả nói không nghĩ tới còn có thể như vậy tiến hành tu luyện, ngày hôm nay ta đồng thời đến liền cảm thấy ta cả người đều tinh thần hơn nhiều, thật giống có dùng mãi không hết khí lực như thế. Ba, nếu ngươi yêu thích tu luyện, ngươi liền đánh nhiều chút thời gian tu luyện là có thể, cho công pháp của ngươi là muốn hai người đồng thời tu luyện mới sẽ nhanh, các ngươi sau này chậm rãi sẽ quen thuộc. Trần Vũ cười đối với bên cạnh Trần Đạo Đức nói, đúng rồi, sao vậy nói ta hiện tại cũng là có công pháp người tu luyện, ta thời điểm nào mới có thể một người đánh 10 người. Trần Đạo Đức nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, Trần Đạo Đức từ nhỏ đã yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, vì lẽ đó hắn đối với lực chiến đấu của hắn liền vô cùng lưu ý, hắn không thể lập tức liền đi ra ngoài cứu vớt thế giới, cứu người với nước sôi lửa bỏng bên trong. Cái này còn đúng là khó nói, ba, ngươi vẫn là trước tiên kiên nhẫn tu luyện 10 năm 8 niên, mới từ từ suy nghĩ những chuyện này đi. Trần Vũ cười nói với Trần Đạo Đức, Trần Vũ là con trai của Trần Đạo Đức, tự nhiên biết phụ thân trong lòng có muốn cái gì, phụ thân đại hiệp giấc mơ nhưng là vẫn luôn không có đoạn, Trần Vũ tự nhiên là rất rõ ràng. A, còn muốn như thế cửu a, ta còn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể đây. Trần Đạo Đức có hơi thất vọng điểm nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực tu luyện, sau này sẽ bảo vệ tốt ngươi hai mẹ con. Trần Đạo Đức nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, ngươi hai phụ tử ở nơi đó lén lút nói cái gì à, Đức ca, ngươi còn không qua đây bắt chuyện khách hàng. Lý Thư Đình sắc mặt ửng đỏ địa quay về Trần Đạo Đức nói, Lý Thư Đình trải qua tối hôm qua cùng Trần Đạo Đức tu luyện, ngày hôm nay vừa rời giường liền cảm thấy cùng dĩ vãng có chút không giống, cả người nhìn qua tươi cười rạng rỡ, tinh thần chấn hưng, liền tinh thần cũng không biết so với trước đây được rồi bao nhiêu lần. Lý Thư Đình cũng biết là tối hôm qua cùng Trần Đạo Đức đồng thời tu luyện nguyên nhân, cho nên nàng bây giờ nhìn thấy Trần Đạo Đức đều duy trì một loại tiểu nữ nhân trạng thái. Ngươi hoảng cái gì, ta liền tới đây. Trần Đạo Đức lấm lấm liệt liệt địa quay về Lý Thư Đình nói, ngày hôm nay cũng không biết mẹ ngươi sao vậy sẽ trở nên như thế dính người. Trần Đạo Đức thấp giọng quay về Trần Vũ nói xong, liền rời đi Trần Vũ bên người, hướng về Lý Thư Đình phương hướng đi đến. Trần Vũ sáng nay cũng phát hiện mẫu thân dị thường, nhưng Trần Vũ cũng không để ý, khả năng đây chính là công pháp tu luyện ảnh hưởng nguyên nhân đi. Ngày hôm nay hiếm thấy nhàn nhã địa chờ ở thủy tộc đỉnh bên trong, Trần Vũ đột nhiên nhìn thấy một không tưởng tượng nổi người xuất hiện ở trong cửa hàng một bên. Người sao vậy đến rồi? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn địa quay về trước mặt mỹ nữ nói. Xuất hiện ở thủy tộc đỉnh không phải người khác, chính là vương thượng con gái Vương Như Mộng. Trần Vũ chỉ có điều là cùng nàng có hai diện chi duyên, nàng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở thủy tộc đỉnh bên trong, Trần Vũ đúng là có chút không hiểu nàng ý đồ đến. Lẽ nào cha của hắn thân thể lại xuất hiện vấn đề, cần ta lại ra tay? Trần đại ca, lẽ nào ta sang đây xem ngươi cần đòi lý do sao? Vương Như Mộng trêu ghẹo địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Chẳng lẽ không cần? Trần Vũ lầm bầm lầu bầu địa nói. Ngu ngốc, đương nhiên không cần. Vương Như Mộng nhìn thấy Trần Vũ nghi hoặc tâm ý, cười ha hà nói. Vị này không tiểu cô nương, ngươi được, ta chính là mẫu thân của Trần Vũ, xin hỏi ngươi là bạn của Trần Vũ sao? Vào lúc này, Lý Thư Đình đi tới, cười đối với Vương Như Mộng nói, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bá mẫu ngươi được, ta là bạn của Trần Vũ, ngày hôm nay tiện đường đi qua nơi này, liền tiến vào tới xem một chút hắn. Vương Như Mộng cười nói với Lý Thư Đình, bá mẫu ngươi rất đẹp, lại như cái mỹ nữ minh tinh như thế, người khác nếu như không biết, còn cho là chúng ta là hai tỷ mỗi đây. Tiểu nha đầu, ngươi miệng thực sự là ngọn, quá sẽ nói. Lý Thư Đình đỏ mặt quay về Vương Như Mộng nói. Vậy có đây, ta chỉ có điều là ăn ngay nói thật thôi. Vương Như Mộng đi tới Lý Thư Đình bên người, lôi kéo Lý Thư Đình tay nghiêm túc nói. Vương Như Mộng chỉ có điều là nhẹ nhàng bước ra một bước nhỏ, liền dễ dàng đem hai người phụ nữ trong lúc đó quan hệ cho rút ngắn. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là quá đáng yêu, ngươi có thời gian liền nhiều hơn tới nơi này làm khách, nơi này rất hoan nghênh ngươi. Lý Thư Đình nghiêm túc quay về Vương Như Mộng nói, ngươi như thế đẹp đẽ, ngươi là tiểu Vũ bạn gái sao? Mẹ, ngươi nói lung tung cái gì? Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, nói như ngươi vậy sẽ làm cho nàng thật không tiện. Trần Vũ nghe được Lý Thư Đình lớn mật ngôn ngữ, suýt chút nữa sợ hết hồn, cái này lão mụ tử hiện tại đúng là cái gì nói chuyện cũng dám nói rồi, chính mình chỉ có điều là cùng Vương Như Mộng thấy hai lần, hai người sao là bạn bè trai gái quan hệ đây? Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi hiểu cái gì? Trai lớn dựng vợ, nữ đại đương giá, ta xem tiểu cô nương này liền rất tốt đẹp. Lý Thư Đình nghiêm mặt giáo huấn Trần Vũ nói, ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi cẩn thận sau này tìm không được vợ. Mẹ, ta mới hơn 20 tuổi có được hay không, ta còn như thế tuổi trẻ, ngươi hiện tại liền vì ta loạn thao lòng này làm gì? Trần Vũ có chút không nói gì mà nhìn Lý Thư Đình nói. Khà khà. Vương Như Mộng nghe được Trần Vũ cùng Lý Thư Đình đối thoại, có chút không kìm lòng được địa nợ nụ cười. Ngươi xem, người khác cô gái đều không thẹn thùng, ngươi là cái nam sinh lại thẹn thùng lên, ai, thật không biết muốn sao vậy nói ngươi. Lý Thư Đình bay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi này lão bà không phải nói không thể rời bỏ ta sao? Ngươi chạy đến nơi đây quấy rối hai cái miệng nhỏ làm gì mà? Trần Đạo Đức vừa hoàn thành một đan chuyện làm ăn liền đi tới, đem Lý Thư Đình cho kéo sang một bên đi, cho Trần Vũ hai người một tiểu không gian. Đúng rồi, mỹ nhân, ta chính là thằng nố kia phụ thân, ngươi gọi ta Đức Thúc là có thể, sau này con trai của ta liền xin nhờ ngươi chăm sóc. Trần Đạo Đức đem Lý Thư Đình kéo qua một bên hậu, liền cười đối với Vương Như Mộng lớn tiếng mà nói một câu. Khà khà. Vương Như Mộng cười nói với Trần Vũ, bình thường ngươi người một nhà đều là như thế hài hước sao? Vương Như Mộng sinh sống ở Vương gia, bình thường sinh hoạt hoàn cảnh liền nghiêm túc hơn nhiều, người nhà trong lúc đó có rất ít như thế lúc hài hước, cho nên đối với Trần Vũ một nhà nổi lên lòng hiếu kỳ. lẽ nào người nhà sinh hoạt chung một chỗ, không phải nên muốn ung dung vui sướng địa quá sao? Trần Vũ có chút tò mò quay về Vương Như Mộng nói. Vương Như Mộng nghe xong Trần Vũ nói chuyện, như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta muốn làm cái gì? Trần Vũ thật là có chút ngoài ý muốn, Vương Như Mộng sẽ xuất hiện ở đây, cho nên đối với Vương Như Mộng ý đồ đến có chút hiếu kỳ. Cha ta sinh nhật sắp đến, ta là quá tới mời ngươi đến lúc đó đi tham gia ba ba ta sinh nhật tối, ngươi sẽ không nể mặt chứ? Vương Như Mộng quay về Trần Vũ nói xong, liền đầy mặt chờ mong mà nhìn Trần Vũ, hy vọng được Trần Vũ khẳng định trả lời. Phụ thân ngươi làm sinh nhật tiệc tối mời ta làm gì mà? Chúng ta lại không phải thật quen thuộc. Trần Vũ có chút nghi hoặc mà quay về Vương Như Mộng nói. Vương Như Mộng nghe xong Trần Vũ nói chuyện, thất vọng tâm ý từ nàng mặt cười trên một thể mà qua, theo hậu lại hồi phục bình thường. Ngươi trị liệu thật ba ba ta bệnh tật, coi như là cảm tạ ngươi không được sao? Vương Như Mộng có chút không vui địa nói. Được rồi, đến lúc đó ta đúng giờ tham gia là tốt rồi, mặt mũi của ngươi ta nhất định phải cho. Trần Vũ cười ha hả quay về Vương Như Mộng nói, hai mắt lộ ra trêu ghẹo ánh mắt. Nếu Vương gia đều quá tới mời chính mình tham gia sinh nhật tiệc tối, chính mình khẳng định đến đi tham gia, coi như là ở tiệc tối trên nhiều nhận thức những người này cũng được. Tối hôm qua Vương Phi Long mới trợ giúp quá chính mình, nếu như lần này từ chối Vương Như Mộng mời, thật là có điểm không có tình người. Có thật không? Cái kia đúng là quá tốt rồi. Vương Như Mộng mừng rỡ điệu nói, trên mặt tràn ngập vui sướng vẻ mặt. Đúng rồi, tấm này thiệp mời cho ngươi. Vương Như Mộng lấy ra một tờ màu đỏ thiệp mời đưa cho Trần Vũ nói, tham gia sinh nhật tiệc tối còn cần thiệp mời. Ta tham gia người khác sinh nhật tiệc tối xưa nay đều không cần vật này. Trần Vũ có chút tò mò quay về Vương Như Mộng nói, đương nhiên, lấy ba ba ta ở Giang Nam trong thành phố một bên địa vị, hắn nhưng là rất nhiều người định bợ đối tượng, hắn sinh nhật tiệc tối có thể không phải người nào cũng có thể tham gia. Vương Như Mộng kiêu ngạo địa quay về Trần Vũ nói, ngươi không biết, hiện tại một tấm sinh nhật tiệc tối thiệp mời, hiện tại ở bên ngoài một bên cũng có thể bán được mấy trăm ngàn. Tấm này thiệp mời lại như thế đáng giá. Trần Vũ tiếp nhận Vương Như Mộng đưa tới thiệp mời, có chút không thể tin được mà nói, mấy trăm ngàn cũng không biết có thể ở thủy tộc đỉnh bên trong mua được bao nhiêu điều kim ngư, không nghĩ tới tấm này màu đỏ thiệp mời lại biết cái này mà đáng giá, đúng là Trần Vũ cảm thấy rất bất ngờ. Phụ thân ở Giang Nam trong thành phố một bên đều là người khác định bợ đối tượng, tên tiểu tử này ngược lại tốt, có thể tham gia phụ thân sinh nhật tối, lại không một chút nào kích động, trái lại không biết đang suy nghĩ cái gì, thực sự là quá không màng danh lợi. Người đến lúc đó nhất định phải nhớ tới đúng giờ tham gia a. Vương Như Mộng nhìn không biết đang suy nghĩ cái gì Trần Vũ, lên tiếng nhắc nhở một câu. Hừm, ân, ta hiểu rồi. Trần Vũ gật đầu nói. Được rồi, thiệp mời cũng giao cho trên tay ngươi, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta cũng là thời điểm trở lại. Vương Như Mộng mở miệng nói với Trần Vũ. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vũ không nói gì địa liếc mắt nhìn ở phía xa vì chính mình cố lên tiếp sức cha mẹ, theo hậu cười đối với Vương Như Mộng nói. Được rồi. Vương Như Mộng cười nói với Trần Vũ. Ta sẽ đưa ngươi tới đây, hữu duyên tạm biệt. Trần Vũ đem Vương Như Mộng đưa ra lối vào cửa hàng hậu, liền quay về Vương Như Mộng nói. Sẽ đưa tới đây. Vương Như Mộng nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ nói. Đúng vậy, lẽ nào ta còn muốn đưa ngươi về nhà hay sao? Trần Vũ cũng là hiếu kỳ mà nhìn Vương Như Mộng nói. Thật là ngu ngốc một, ngươi còn tiếp tục như vậy, ngươi cẩn thận sau này tìm không được vợ. Vương Như Mộng kinh ngạc nhìn Trần Vũ một chút, liền giận đùng đùng rời đi. Nàng sao vậy, theo ta mẹ nói giống như lúc. Trần Vũ nhìn Vương Như Mộng rời đi bóng người, lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Nhìn thấy Vương Như Mộng đi xa hậu, Trần Đạo Đức cùng Lý Thư Đình mới chậm rãi đi tới Trần Vũ bên người. Trần Đạo Đức cười nói với Trần Vũ, tiểu tử túi, không sai à, lại ẩn giấu một như thế bạn gái xinh đẹp, trước đây cũng không gặp ngươi mang về cho chúng ta thế giới. Nàng có phải là người đại học bạn gái? Lý Thư Đình cũng không thể chờ đợi được nữa địa hỏi Trần Vũ nói. Ba mẹ, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, các ngươi liền không phải nghĩ nhiều. Trần Vũ nhìn vì chính mình mù bận tâm cha mẹ, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi tiểu tử này, hiện tại còn không thừa nhận, chúng ta lại không phải muốn buộc ngươi kết hôn. Trần Đạo Đức cười ha hà nói. Vừa mới cái kia mỹ nữ cuối cùng thật giống tức giận địa đi rồi, tiểu Vũ, ngươi có phải là đang bắt nạt nàng? Lý Thư Đình vỗ một cái tát Trần Vũ cánh tay nói, ngươi thân là một đại nam nhân bắt nạt một tiểu nữ tử, ngươi toán cái gì anh hùng hào hán? Mẹ, nàng thật sự không phải bạn gái của ta, ngươi lại sao vậy, đánh ta cũng vô dụng. Trần Vũ một bên hướng về trong cửa hàng một bên chạy, vừa cười nói với Lý Thư Đình. Thật là ngu ngốc một, lẽ nào ngươi sẽ không truy nàng a? Lý Thư Đình cười ha hả quay về chạy trốn Trần Vũ nói. Chương 167, quỷ dị nam hải Trần lão đệ, lần này ngươi đúng là lại muốn giúp ta một việc. Hà Đại Niên ở trong điện thoại một bên, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Hà lão ca, đến cùng là chuyện gì, ta có thể trợ giúp, tuyệt đối sẽ không cao mày. Trần Vũ nghe xong Hà Đại Niên nói chuyện, ở trong điện thoại cười ha hà nói. Ta có cái bằng hữu tôn tử, bị một loại quái bệnh, ta cảm thấy hắn tôn tử được quái bệnh, ở người ta quen biết ở trong cũng chỉ có ngươi có thể trị liệu. Hà Đại Niên nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Bị một loại quái bệnh. Hắn tôn tử xem qua bác sĩ sao? Bác sĩ sao vậy nói? Trần Vũ cũng bị Hà Đại Niên nói chuyện hấp dẫn hứng thú, nếu như là hy hữu kỳ khó chứng bệnh, Trần Vũ đúng là rất có hứng thú ra tay. Ta người lão hữu kia cũng chỉ có người cháu này, tự nhiên là yêu quý cực kỳ, hắn tôn tử đạt được loại bệnh này sau khi, toàn quốc các đại bệnh viện cơ bản cũng đã xem qua, thế nhưng các thầy thuốc đều đối với hắn tôn tử quái bệnh bó tay toàn tập. Hà Đại Niên có chút thương cảm địa nói, ai, ta người lão hữu kia tuổi già mất con, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một tôn tử. Đứa trẻ kia bệnh tình là ra sao, ta nghĩ trước tiên hiểu rõ dưới. Trần Vũ nghiêm túc nói, hy vọng có thể được càng nhiều chứng bệnh tin tức càng kẽ. Đứa nhỏ chứng bệnh nói đến cũng lạ, hắn ở chỗ này của ta ở một ngày, buổi tối hắn lại như đã biến thành một nữ hài như thế, liên thanh âm cũng biến thành giọng nữ, có lúc còn bắt đầu khởi sướng cùng đến. Hà Đại Niên có chút kinh hãi quay về Trần Vũ nói không biết có phải là ác quỷ nhập vào người. Hà Đại Niên từ khi gặp Trần Vũ biến mất ác quỷ sau khi, bình thường đối với quỷ quỷ là lạ có thể tin tưởng lên, nhìn thấy bé trai buổi tối loại này kỳ quái cử động, tự nhiên hướng về quỷ quái phương diện suy đoán. Tiểu nam tử ban ngày có cái gì kỳ dị cử động sao? Trần Vũ tiếp tục nói với Hà Đại Niên. Ban ngày đúng là rất bình thường, chỉ có buổi tối liền bắt đầu trở nên quái dị lên. Hà Đại Niên đem hắn biết đến tình huống, toàn bộ quay về Trần Vũ nói ra, không hề có một chút nào ẩn giấu. Hà lão ca, ngươi gọi ngươi lão hữu yên tâm, đêm nay ta liền quá khứ xem dưới là cái gì đồ vật đang tắc quái. Trần Vũ cười nói với Hà Đại Niên. Vậy ta đêm nay liền xin đợi ngươi đến. Hà Đại Niên nghiêm túc nói. Ừm. Trần Vũ nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Hải Thiên khu biệt thự. 10 giờ tối. Trần Vũ đúng giờ đi tới Hà Đại Niên trong nhà. Tiểu lão đệ, ta đến giúp ngươi giới thiệu sau. Trước mắt ngươi vị này chính là Lâm Văn Long, hắn nhưng là quốc nội có tiếng dược liệu cung cấp thương, toàn quốc các đại tiệm thuốc Bắc có một thành đều là hắn dưới cờ công ty cung cấp. Hà Đại Niên quay về Trần Vũ cười ha hà nói. Lâm huynh đệ, vị này chính là ta ngày hôm nay từng nói với ngươi Trần Đại Sư, hắn nhưng là có bản lãnh thật sự người trẻ tuổi. Hà Đại Niên cười đối với Lâm Văn Long nói ta tin tưởng có Trần Đại Sư ra tay, khiến cho tôn quái bệnh tự nhiên sẽ tốt lên. Vậy thì cung thỉnh Trần Đại Sư ra tay rồi, nếu như cháu của ta hồi phục bình thường, tất có chủ thủ. Lâm Văn Long vốn là trên mặt treo đầy ưu sầu khuôn mặt, nghe được Hà Đại Niên giới thiệu sau, rốt cục lộ ra một chút nụ cười, cung kính mà quay về Trần Vũ nói. Không cần khách khí, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên đi xem ngươi tôn tử, ta mới thật có kết luận. Trần Vũ nghiêm túc quay về Lâm Văn Long nói. Nam Hải liền ở trên lầu, ta vậy thì mang ngươi đi tới. Hà Đại Niên nhìn thấy Trần Vũ như thế cấp thiết, nói hết lời sau khi, liền đem Trần Vũ mang lên lầu 2. Ba người đi lên lầu một căn phòng ngủ, Lâm Văn Long quay về cửa gian phòng hai vị nam tử mặc áo đen nói cháu của ta ở chính giữa một bên, không có phát sinh chuyện gì chứ. Lão! Ông chủ, khiến cho Tôn ở trong phòng một bên hát, đêm nay nhìn qua đặc biệt quái dị. Thật giống có cái gì đồ vật lên thân thể của hắn ở trong phòng ngủ một bên chính đang ca, thật là có điểm đáng sợ. Hai vị nam tử mặc áo đen thấp phẩm bất an quay về Lâm Văn Long nói, ông chủ Tôn tử buổi tối hành vi đúng là quá quái dị, nếu như không phải nơi này bảo tiêu tiền lương cao, bọn họ cũng sớm đã là từ công, tháng này đến, bởi vì buổi tối muốn trực đêm, nhân sợ sệt mà từ công minh đệ thì có hơn 10 vị. Hai người bọn họ vị cũng là bởi vì phần này bảo tiêu tiền lương quá cao, mới cắn răng quan tiếp tục kiên trì, bọn họ tuy rằng sợ sệt, thế nhưng vì để cho người nhà trải qua trên ngày thật tốt, mới tiếp tục kiên trì. Lâm Văn Long nghe được hai vị hộ vệ áo đen nói chuyện, trong lòng lo lắng lên, vội vã đẩy ra cửa phòng ngủ, đi vào. Trần Vũ cùng Hà Đại Niên nhìn nhau một chút, cũng liền bận bịu đi vào theo. Diêu a diêu diêu a diêu thuyền nhi diêu đến bà ngoại kiểu bà ngoại thật bà ngoại thật bà ngoại đối với ta hì hì cười diêu a diêu diêu a diêu thuyền nhi diêu đến bà ngoại kiểu căn phòng ngủ này bố trí đến rất đơn giản, ngoại trừ một giường giường nhỏ ở ngoài, cái khác gia cụ đều không có, cửa sổ phòng ngủ cũng sớm đã bị mở ra, từng trận dâm mát muộn gió thổi vào, thổi tới mọi người trên người, mang đến một trận dâm mát hàn ý bên cạnh cửa sổ rèm, cửa sổ bố đã toàn bộ bị xé rách, miếng vải thất thần điệu ném rơi trên mặt đất, phòng ngủ ánh đèn không có bị mở ra, lệ cổ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Xuyên thấu qua âm u gạch cổ, có thể rõ ràng địa nhìn thấy một đứa bé trai tiến vào ngồi ở trước cửa sổ diện, dựa lưng mọi người, chính đang đùa bỡn một ngựa gỗ nhỏ, còn ở dùng nữ giọng trẻ con sướng một thủ đồng dao. Tôn tử, ngươi đang làm gì ma, ngươi không muốn dọa ra ra người a? Lâm Văn Long quay về dựa lưng chính mình bé trai thất thần nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bé trai nghe được Lâm Văn Long nói chuyện, sắc mặt tái nhợt địa xoay đầu lại nhìn mọi người, khỏe miệng mang theo vết máu, quay về mọi người lộ ra nụ cười quái dị. Ngoan tôn, ngươi sao vậy xuất huyết? Lâm Văn Long nhìn thấy bé trai vết máu ở khóe miệng, đau lòng địa lớn tiếng mà nói, đã nghĩa vội vã chạy tới, trợ giúp bé trai lau khô miệng rắc bên cạnh vết máu. Chờ chút đã. Trần Vũ vội vã lôi kéo đang muốn hướng về bé trai chạy tới Lâm Văn Long, nghiêm túc nói không nên cử động, trước tiên yên lặng xem biến đổi. Vào lúc này, Hà Đại Niên cũng đem trong phòng ngủ ánh đèn mở lên, mắt sáng ánh đèn trong nháy mắt soi sáng toàn bộ phòng ngủ, cũng làm cho quỷ dị hiện trường trở nên ánh sáng lên. Ngươi làm gì ma? Mau đưa ánh đèn tắt. Bé trai khả năng có chút sợ quang, vội vã dùng tay ngăn trở ánh mắt, lớn tiếng mà quay về Hà Đại Niên nói. Bé trai bên chân còn có một chết đi lao thử, thân thể của con chuột trên lại bị nhiều chỗ cắn xé quá dấu vết, không hề bất ngờ, này con chuột chính là bị bé trai sống sờ sờ cắn chết. Bé trai có chừng 8, 9 tuổi, trên người mặc một bộ màu phấn hồng áo ngủ, bé trai mặc đồ ngủ cũng không có vấn đề, thế nhưng nếu như mặc một bộ màu phấn hồng áo ngủ thì có điểm không ra ngô ra khoai. Các ngươi là ai, tới nhà của ta làm gì ma? Bé trai nhìn trước mặt mọi người lớn tiếng mà nói, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười, thật giống chờ chút sẽ có chuyện gì phát sinh như thế. Ngoan tôn, ta là gia gia của ngươi, ngươi không nhớ ta sao? Lâm Văn Long nhìn ngồi dưới đất bé trai, đau lòng điệu nói, người là ông nội ta. Bé trai nhìn Lâm Văn Long, hai mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ông nội ta không phải đã chết rồi sao? Bé trai đón lấy còn nói ra cũ kỳ quái nói chuyện. Chương 168, một thể song hồn đầu, ngươi nói cái gì mê sảng, ta không phải khỏe mạnh ở đây sao? Sao vậy sẽ chết cơ chứ? Lâm Văn Long nghiêm túc bay về bé trai nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hai đứa ngươi không cần đi quá khứ. Trần Vũ thấp giọng bay về Hà Đại Niên cùng Lâm Văn Long nói, tiểu hài tử, ngươi gọi cái gì tên a? Trần Vũ trực tiếp địa đi tới bé trai bên người ngồi xổm xuống, quay về bé trai thân thiết địa nói, ta tên Hồng Hồng a. Bé trai nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói, đại ca ca, ngươi là ai a? Ta a, ta là gia gia ngươi bằng hữu. Trần Vũ nghiêm túc quay về bé trai nói, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Ngươi lừa người, ông nội ta căn bản cũng không có ngươi người bạn này. Bé trai tức giận địa quay về Trần Vũ nói xong hậu, lại chỉ vào Lâm Văn Long nói ông lão kia, cũng không phải gia gia của ta đã chết rồi. Vốn nên là ánh mặt trời vui sướng bé trai, hiện tại chính ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, một mặt thẫn thờ mà chỉ vào bên trong phòng ngủ Lâm Văn Long, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Đầu đầu đầu, ngươi nói cái gì mê sảng, ta đúng là gia gia của ngươi, ta hiện tại chính khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi. Lâm Văn Long nóng ruột địa quay về bé trai nói, hắn căn bản cũng không tin bé trai sẽ nói ra loại này nói chuyện đến. Bé trai cũng không để ý tới Lâm Văn Long nói chuyện, lại tiếp tục bắt đầu đùa bỡn lên bên cạnh ngựa gỗ nhỏ, bắt đầu đối với mọi người hờ hững. Trần Vũ lại bắt đầu quay về bé trai nói rồi mấy câu nói, bé trai trước sau đều là túi đầu đùa bỡn ngựa gỗ nhỏ, cũng không để ý tới Trần Vũ ý tứ. Vậy thì kỳ quái, bé trai trên người cũng không có cảm thấy có âm khí, hắn sao vậy lại như là biến thành người khác tự, thậm chí ngay cả ra ra hắn cũng không nhớ ra được. Trần Vũ đối với bé trai tình huống cũng cha không nhìn ra cái gì đến, đang chuẩn bị đứng lên đến, dự định trở lại Lâm Văn thân rồng một bên, cẩn thận hỏi dò dưới bé trai hằng ngày dị thường. Đột nhiên, vừa định đứng lên đến Trần Vũ bị bé trai mạnh mẽ chảo dừng tay cánh tay, bé trai nhìn về phía Trần Vũ mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn lên, toát ra thống khổ dáng vẻ. Đại ca ca, cứu cứu ta, đầu đầu thật sợ hãi a. Bé trai giữ tợn gương mặt trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên trắng sáng bất lực lên, hai mắt biểu lộ khát vọng sát thái, thân thể hướng về Trần Vũ bên người nhích lại gần, lại bắt đầu lẩm bẩm quay về Trần Vũ nói đại ca ca, thân thể ta thật giống có thêm cá nhân. Tiểu Nam nắm lấy Trần Vũ cánh tay khí lực rất lớn, tóm đến Trần Vũ bắt đầu đau đớn lên, bé trai trên mặt lộ ra thống khổ gương mặt, để ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy đáng thương. Trần Vũ nắm chặt bé trai hai tay phi thường lạnh lẽo, Trần Vũ vuốt bé trai trên tay, lại như vuốt khối khối băng như thế, trong tay tràn ngập hàn ý đại ca ca, ta đúng là thật sợ hãi a, ngươi nhất định phải cứu cứu ta. Bé trai thân thể hơi hơi run rẩy lại, khóc rưng rức địa quay về Trần Vũ nói: "Gia gia, ngươi nhanh lên một chút cứu cứu ta, ta đúng là thật sợ hãi a." Bé trai đột nhiên ngẩng đầu lên quay về đối diện Lâm Văn Long lớn tiếng mà nói, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. "Ngươi tuyệt đối không nên lại đây." Trần Vũ nhìn thấy Lâm Văn Long thần sắc lo lắng muốn hướng bên này đi tới, Trần Vũ vội vã gọi lại Lâm Văn Long. Lâm Đại Niên nghe được Trần Vũ tiếng kêu, cũng liền vội vàng kéo Lâm Văn Long, để hắn đình chỉ tiến lên bước chân. Bé trai nhìn thấy Lâm Văn Long đình chỉ tiến lên bước chân, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, lại bắt đầu cúi đầu đùa bỡn lên ngựa gỗ nhỏ lên. Diêu a diêu diêu a diêu thuyền nhi diêu đến bà ngoại tiểu bà ngoại thật bà ngoại thật bà ngoại đối với ta hì hì cười kỳ quái đồng dao lại bắt đầu từ bé trai trong miệng sướng lên. Trần Vũ vào lúc này đã chạm lên, bé trai tình huống có chút để Trần Vũ không tìm được manh mối, Trần Vũ căn bản liền không biết bé trai đến cùng phát sinh chuyện gì. Trong phòng ngủ một bên cũng không có âm khí, bé trai trên thân thể cũng không có âm khí xâm lấn hiện tượng, bé trai đến cùng là ra cái gì vấn đề, Trần Vũ vốn là không một chút nào biết, làm sao trị liệu bé trai, Trần Vũ đúng là một đầu tự đều không có, đây thật sự là quá khó làm. Đúng rồi, ta không phải sẽ nhìn xuyên sao? Nhìn xuyên bé trai thân thể nhìn, xem dưới bé trai thân thể cùng người khác lại cái gì không giống. Trần Vũ quay về bé trai thân thể nghiêm túc quan sát lên, bé trai thân thể ở Trần Vũ nhìn xuyên bên dưới, chậm rãi trở nên mơ hồ từ từ trở nên trong suốt lên. Trần Vũ nhìn thấy bé trai trong thân thể một bên có thêm một đại đoàn hắc khí bên trong xuất hiện một đứa bé trai cùng một cô bé, xem ra đây chính là bé trai trở nên quái dị nguyên nhân. Nhìn kỹ, hắc khí bên trong bé trai không phải là Lâm Văn Long tôn tử đầu đầu sao? Không nghĩ tới hắn lại bị giam cầm ở hắn trong thân thể của mình một bên, hắc khí bên trong bé gái là ai? Sao vậy cũng ở bé trai trong thân thể một bên, lẽ nào là một cái thân thể xuất hiện hai cái linh hồn? Trần Vũ ý thức xuyên qua hắc khí đoàn, bay về hắc khí bên trong bé trai nói đầu đầu, ngươi ở đây làm gì mà? Bị hắc khí đoàn vây quanh đầu đầu hoang mang địa nhìn xuống bốn phía, phát hiện không có cái gì không giống, lại bắt đầu đùa bỡn lên ngựa gô đến. Đầu đầu, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Trần Vũ nhìn thấy đầu đầu phản ứng, trong lòng vui vẻ, lập tức rồi hướng hắc khí đoàn bên trong đầu đầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Đại niên, Trần đại sư hiện tại ở nói chuyện với người nào? Nhìn qua là lạ, hắn đến cùng có được hay không? Lâm Văn Long nhìn thấy Trần Vũ chính đang quay về không khí nói chuyện, có hơi thất vọng điệu nói. Xem ra Lâm Đại Niên cực lực đề cử Trần Đại Sư, thực sự là một chút bản lãnh đều không có, căn bản là trị liệu không tốt hắn tôn tử quái bệnh, hắn đột nhiên phát hiện hắn tôn tử đúng là rất đáng thương, như thế tiểu liền vô duyên vô cớ phải thứ quái bệnh này. Văn Long, người trước tiên không phải thất vọng, người bình tĩnh địa nhìn xuống, kết quả thường thường sẽ ngoài dự đoán mọi người. Hà Đại Niên nghiêm túc quay về Lâm Văn Long nói. Hà Đại Niên từ khi bị Trần Vũ cứu một mạng sau khi, liền bắt đầu đối với Trần Vũ nổi lên 100% tín nhiệm, hiện tại tự nhiên là tin tưởng Trần Vũ sẽ giải quyết tốt đẹp bé trai quỷ dị dị thường. Ngươi là đại ca ca sao? Ngươi là tới cứu ta sao? Bé trai hoang mang địa quay về bốn phía nói. Trần Vũ tuy rằng không có cách nào nghe được bé trai âm thanh, nhưng là biết bé trai đang nói cái gì, khả năng này chính là một loại ý thức trên giao lưu, phi thường huyền huyễn, không cách nào dễ dàng cùng người khác giải thích. Hừ. Hắc khí đoàn bên trong bé gái đột nhiên sắc mặt giữ tận địa nhìn một chút bên ngoài Trần Vũ, tàn nhẫn mà hừ đồng thời lập tức đem bé trai sợ đến gọi lên. Đại ca ca, ngươi nhanh lên một chút tiến vào tới cứu ta. Bé trai thống khổ kêu một tiếng, liền hôn mê ngã vào hắc khí đoàn bên trong. Chính đang trong phòng ngủ đùa bỡn ngựa gỗ Nam Hải, đột nhiên sắc mặt giữ tận địa chạm lên, dùng nữ giọng trẻ con tàn nhẫn mà quay về Trần Vũ nói tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không nên quản việc không đâu, đây là việc nhà của ta, ngươi cẩn thận dẫn hỏa trên người. Ngươi là đầu đầu, vẫn là hừng hồng. Trần Vũ nhìn đứng trước mắt hắn bé trai nghi ngờ nói, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ. Chương 169, quả thực hoang đường đầu đầu chính là hừng hồng. hồng hồng chính là đậu đậu, ngươi đến cùng là ai, ngươi sao vậy phát hiện sự tồn tại của ta? Bé trai đứng Trần Vũ trước mặt, hai mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ, lại như Trần Vũ sẽ phá hư hắn chuyện tốt như thế. Vào lúc này, trong phòng ngủ ánh đèn đột nhiên tiệm lại, phòng ngủ nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, âm khí từ bé trai thân thể hướng về bốn phía phát tán ra, phòng ngủ nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Ngươi là quỷ hồn? Trần Vũ có chút không bình tĩnh địa nói, trên mặt tràn ngập vẻ mặt nghi hoặc. Ta là cái gì đều không quan trọng, ngươi lập tức rời đi nơi này, không phải vậy ngươi sẽ hối hận không kịp. Bé trai lạnh lùng quay về Trần Vũ nói xong, lại ngồi xuống bắt đầu đùa bỡn lên trên mặt đất ngựa gỗ nhỏ đến, không một chút nào để ý tới bên cạnh mọi người. Diêu a diêu diêu a diêu thuyền nhi diêu đến bà ngoại tiểu bà ngoại thật bà ngoại thật bà ngoại đối với ta hì hì cười kỳ quái đồng dao lại bắt đầu từ bé trai trong miệng hát đi ra, cho phòng ngủ này mang đến mấy phần quỷ dị bầu không khí. Trần đại sư, ta tôn tử đến cùng phát sinh chuyện gì, hắn hiện tại sao vậy sẽ dùng giọng nữ nói chuyện? Vừa nãy ngươi nói quỷ hồn lại là ý gì? Lâm Văn Long lo lắng hướng về đã đi tới bên cạnh hắn Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lâm tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôn tử của ngươi trong thân thể một bên có thêm cái bé gái. Trần Vũ cũng không tính nhận dấu, đem bé trai thân thể quái dị tình huống toàn bộ quay về Lâm Văn Long nói ra, hy vọng có thể từ Lâm Văn trên thân rồng được càng nhiều cái khác tin tức. Cái gì? Cháu của ta trong thân thể một bên có thêm một cô bé. Ngươi xác định sẽ không nói đùa sao? Một cô bé sao vậy có thể sẽ ẩn giấu đậu đậu trong thân thể một bên? Lâm Văn Long đối với Trần Vũ nói chuyện, nhưng là không một chút nào tin tưởng. Trần Vũ nói chuyện đúng là quá quỷ dị, đậu đậu ở phòng ngủ trong phòng ngủ một bên khỏe mạnh, sao ở trong thân thể thêm ra cái bé gái đây? Đây chính là không một chút nào khoa học. Ha ha, khả năng là ta nói tới không đủ rõ ràng. Sát thực tới nói, là một cô bé quỷ hồn chiếm cư tôn tử của ngươi thân thể, vì lẽ đó tôn tử của ngươi mới sẽ có hai loại không giống tư tưởng, mới sẽ dẫn đến đậu đậu vừa nãy quái dị biểu hiện. Trần Vũ nhìn thấy Lâm Văn Long nghi hoặc mà vẻ mặt nghiêm túc giải thích cho Lâm Văn Long nghe. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không là ở đây giả thần giả quỷ đi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng phía trên thế giới này sẽ có quỷ sao? Ngươi cũng quá khinh thường ta. Lâm Văn Long lạnh lùng bay về Trần Vũ nói, liền đối với Trần Vũ xưng hô cũng bắt đầu thay đổi, xem ra Lâm Văn Long đã đem Trần Vũ xem thành giả thần giả quỷ tên lừa đảo. Lâm tiên sinh, ta nói tới toàn bộ đều là thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi. Trần Vũ nghiêm túc bay về Lâm Văn Long nói, bé gái là âm hồn, tôn tử của ngươi là dương thể, âm hồn tuyệt đối không khỏe dịch lâu dài chiếm cứ dương thể, bé gái chiếm cứ tôn tử của ngươi thân thể nhiều một ngày, ngươi tôn tử sẽ thêm một phần nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi không cần phải nói, mặc kệ ngươi sao vậy nói, ta đều là sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi. Ta ngang dọc thường chẳng mấy chục năm, cái gì dạng tên lừa đảo, ta chưa từng thấy. Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi như thế thấp kém lừa gạt thuật sao? Lâm Văn Long đánh gãy Trần Vũ nói chuyện, không một chút nào dự định cho Trần Vũ tử, không chút khách khí địa quay về Trần Vũ nói. Văn Long, có vài thứ thà rằng tin có, không thể tin không. Có vài thứ mặc kệ ngươi có tin hay không, hắn cũng là tồn tại ở trên thế giới này, ngươi vẫn là trước hết nghe dưới Trần đại sư giải thích. Hà Đại Niên lôi kéo Lâm Văn Long cánh tay, đối với hắn trợn mở mắt chửi nói, để hắn tuyệt đối không nên đắc tội Trần đại sư. Đại Niên, ngươi không muốn quên ta, cũng không cần đối với ta mở mắt chửi, ta sẽ không tin tưởng như thế mê tín sự tình, chuyện này quả thật chính là hoang đường. Lâm Văn Long tức giận lên, liền Hà Đại Niên cũng không nể mặt mũi, tại chỗ nghiêm túc quay về Hà Đại Niên nói, Văn Long, có một số việc ngươi không biết, nhưng cũng không biểu hiện không tồn tại, ngươi vẫn là. Hà Đại Niên lo lắng quay về Lâm Văn Long nói, Đại Niên, ngươi đúng là không cần phải nói, ta rất cao hứng ngươi có thể giới thiệu Trần đại sư lại đây, cho cháu của ta xem bệnh, nhưng ta đột nhiên cảm thấy Trần đại sư cũng không phải lựa chọn tốt nhất, ngươi đúng là không cần khuyên ta nữa. Lâm Văn Long nhìn Hà Đại Niên nghiêm túc nói, đã như vậy, ta cũng không cần phải ở lại chỗ này, Hà lão ca, ta đi về trước. Trần Vũ cười nói với Hà Đại Niên, cũng không có bị Lâm Văn Long hoài nghi ảnh hưởng. Trần lão đệ, đúng là thật không tiện, để ngươi phí công một chuyến. Hà Đại Niên nhìn Trần Vũ, lộ ra thần tình lúng túng. Hà lão ca, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi nói những này chính là khách khí, liền như vậy, ta cũng là thời điểm trở lại. Trần Vũ cười nói với Hà Đại Niên, tiểu lão đệ, ta đưa xuống ngươi đi. Hà Đại Niên lúng túng cười cợt, có chút ngượng ngùng địa quay về Trần Vũ nói, không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi là có thể. Trần Vũ nhìn một chút chính đang túi đầu đùa bỡn ngửa gỗ bé trai, xoay người từ Hà Đại Niên bên người trải qua thời điểm, lén lút thấp giọng ở Hà Đại Niên lỗ thai vừa nói cẩn thận cái này bé trai. Hà Đại Niên nhìn Trần Vũ rời đi bối cảnh, theo bản năng mà gật gật đầu. Trần Vũ thân là không gian thế giới chi chủ, thân phận là cao quý như vậy, khi nào chịu đến quá loại này xem thường, nếu ngươi không tin ta nói chuyện, lần sau ngươi tuyệt đối không nên có chuyện nhờ tới cửa là có thể. Trần Vũ đi ra Hà Đại Niên biệt thự thời điểm, theo bản năng mà nhìn một chút vừa mới cái kia phòng ngủ trước cửa sổ, chỉ thấy trong phòng ngủ một bên cũng đã hắc ám lên, bé trai chính đang bên cửa sổ trên quỷ dị mà quay về Trần Vũ phất tay. Hà lao ca đây. Trần Vũ lo lắng Hà Đại Niên nguy hiểm, đội vàng hướng biệt thự trong một bên tiến hành nhìn xuyên, phát hiện Hà Đại Niên chính đang lầu một phòng khách, theo Lâm Văn Long không biết đang nói cái gì, mới hơi hơi yên lòng. Trần Vũ mở ra len rộ vở trở lại thủy tộc đỉnh, suốt đêm không nói chuyện. Vương thượng thân thể khôi phục. Đối với Giang Nam Vương gia tới nói, nhưng là hỷ sự to lớn. Tuy rằng Vương gia cực lực cẩn giấu này kiện chân tướng của chuyện, nhưng Vương thượng thân thể khôi phục tin tức vẫn là từ Vương gia lưu truyền ra ngoài. Vương gia những năm này có thể ở Giang Nam trong thành phố một bên xưng vương xưng bá, tự nhiên là đắc tội rồi không ít kẻ địch. Những kẻ địch này đều ẩn nút trong bóng tối, chờ đợi Vương thượng đi đời nhà ma sau khi sẽ liên hợp lại ra tay với Vương gia, đem Vương gia lôi xuống ngựa. Rất nhiều người đều đang suy đoán, chỉ cần Vương thượng xong, Vương gia cũng sẽ đi vào Vương thượng hậu bụi, từ Giang Nam thị danh môn hào trong tộc xóa tên, từ đây biến mất trong biển người mênh mông. Không nghĩ tới bọn họ chờ đợi nhiều năm, cuối cùng lại được vương thượng thân thể hoàn toàn khôi phục tin tức, tự nhiên để rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Ngay ở ngăn ngắn mấy ngày nay thời gian trong một bên, Giang Nam Vương gia ngay ở vương thượng lãnh đạo bên dưới, mang theo một hướng về phía trước thu bạo, tiếp ngay cả ra tay diệt trừ mấy cái không an phận gia tộc nhỏ, để thế nhân kinh ngạc tốt lên trước đây thu bạo vương gia lại trở về. Trước đây trên phố nghe đồn, chủ nhà họ Vương vương thượng nhiều nhất chỉ có một năm tuổi thọ, đem không lâu rời đi nhân thế. Thế nhưng từ mấy ngày nay vương gia liên tiếp không ngừng động tác lớn, nhìn thấy vương thượng luôn luôn thô bạo cách làm, vương thượng nơi đó như là bệnh đến giai đoạn cuối sắp chết người. Vương thượng mấy ngày nay liên tiếp kiêu căng địa xuất hiện ở các đại truyền thông trước mặt, tinh thần tỏa sáng, tinh thần chấn hưng, mỗi một bước đều là long hành hổ bộ, uy vũ sinh uy, trước đây thô bạo toàn bộ trở về. Lấy vương thượng biểu hiện bây giờ, nơi đó như là cái hơn 50 tuổi người, từ vương thượng hiện tại biểu hiện ra tố chất thân thể, nói hắn mới ngoài 30, cũng là sẽ có người tin tưởng. Trải qua mấy ngày nay vương gia biểu hiện, Giang Nam trong thành phố một bên tất cả mọi người đều tin tưởng, dị vãng vương gia đã trở về, chỉ cần vương thượng một ngày còn ở nhân thế, Giang Nam vương gia liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Giang Nam vương gia sẽ chỉ ở vương thượng dẫn dắt đi, càng chạy càng xa, một đường hát vang tiến mạnh. Đối với Giang Nam vương gia có cửu hận thế gia đại tộc, không thể làm gì khác hơn là lại hạ thấp bọn họ đắt đỏ đầu, lại bắt đầu len lén ẩn núp lên. Chương 170, Giang Nam kinh ngạc nghe Trần đại sư làm người khác biết được chủ nhà họ Vương một thân chứng bệnh, đều là để một người tên là Trần đại sư người chữa trị xong, chủ nhà họ Vương càng là đối với Trần đại sư hứa hẹn, sau này nếu như Trần đại sư có khó khăn, Giang Nam vương gia tuyệt đối là Trần đại sư tối kiên định hậu thuẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam thị thế gia đại tộc đều đang tìm kiếm cái này gọi là Trần đại sư kỳ nhân dị sĩ, hy vọng có thể giao hảo Trần đại sư. Trần đại sư, đến cùng ai mới là Trần đại sư? Trong ngay mắt, Giang Nam thị nhấc lên một mảnh tìm kiếm Trần đại sư làn sóng. Trần đại sư y thuật như thế cao minh, có thể đem chủ nhà họ Vương nhiều năm chưa từng chuyển biến tốt chứng bệnh cho chữa trị xong, khẳng định là một vị đã có tuổi y học kỳ nhân, thậm chí là ẩn giấu ở nơi Trần thế người trong môn phái. Toàn bộ đi ra ngoài cho ta tìm kiếm Trần đại sư, nhất định phải đem Trần đại sư mời đến trong nhà làm khách. Ta cảm giác ta không còn nhiều thời gian, các ngươi nhất định phải đem Trần đại sư mang tới trong nhà cho ta xem bệnh, ta cảm thấy ta còn có thể sống thêm mấy chục năm. Hà đại sư, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi đến cùng ở nơi đó? Ta mặc kệ tốn bao nhiêu giá tiền, cũng đến muốn đem Trần đại sư cho mang đến cho ta xem bệnh. Ai sẽ không quý trọng sinh mệnh, ai không muốn có càng lâu dài tuổi thọ. Giang Nam thị mỗi cái thế gia trong đại tộc, một ít bệnh đến giai đoạn cuối trưởng bối dồn dập quay về tử tôn đời sau hoặc là thuộc hạ, truyền đạt đi tìm Trần đại sư mệnh lệnh, hy vọng có thể đem Trần đại sư mời đến trong gia tộc làm khách. Mặc kệ những người này làm sao tìm kiếm, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng, bọn họ trong miệng Trần đại sư mới hơn 20 tuổi ra mặt, hiện tại chính đang thủy tộc đỉnh bên trong tiếp thu mẫu thân hàn giáo huấn. Tiểu Vũ a, ngày hôm qua vị kia đẹp đẽ tiểu nha đầu, ngày hôm nay sao vậy có điều đến thủy tộc đỉnh tìm đến ngươi chơi, các ngươi là không phải cãi nhau? Lý Thư Đình chính xoa phần eo, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói: "Mẹ, ta cùng ngày hôm qua con bé kia thật sự không phải thật quen thuộc, nàng tại sao không phải muốn đi qua xem ta?" Trần Vũ có chút không thể làm gì địa quay về Lý Thư Đình nói. Lý Thư Đình từ hôm qua nhìn thấy Vương Như Mộng sau khi, cũng đã đem Vương Như Mộng coi như thành Trần Vũ con dâu tương lai, sáng sớm hôm nay lên, liền đem Trần Vũ gọi vào trước mặt, quay về Trần Vũ bày mưu tính kế, hy vọng Trần Vũ có thể đem Vương Như Mộng đổi tới tay. Con bé kia tâm địa thân mật, người lại dung mạo xinh đẹp, lại sẽ nói, tuyệt đối thích hợp làm chúng ta Trần gia người vợ, Tiểu Vũ, ngươi nhất định phải dành thời gian đem hắn đuổi tới tay, không phải vậy ngươi sau này sẽ hối hận. Lý Thư Đình tận tình khuyên nhủ địa bay về Trần Vũ nói: Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sau này nhất định sẽ tìm tới một càng xinh đẹp, càng sẽ nói, càng hiền lành nữ hài làm ngươi con dâu. Ngươi hiện tại hãy bỏ qua ta đi. Trần Vũ đối diện cái gì cũng không sợ, chính là sợ sệt mẹ của hắn. Đối diện Lý Thư Đình tận tình khuyên nhủ quyết bảo, Trần Vũ cũng sớm đã dơ lên cờ hàng, bay về mẫu thân tuyên báo đầu hàng, hy vọng Lý Thư Đình có thể buông tha Trần Vũ, để Trần Vũ bên thai hảo hảo thanh tĩnh dưới. Ngày hôm nay một sáng sớm, Trần Vũ chính là ở Lý Thư Đình câu nữ giáo dục dưới vượt qua, Trần Vũ cũng sớm đã mệt nhọc không thể tả. Được rồi, ta hiện tại mặc kệ ngươi, ngươi nhanh dành thời gian cho ta mang cái mỹ nữ trở về. Lý Thư Đình quay về Trần Vũ giáo dục xong hậu liền rời đi. Trần Vũ nhìn Lý Thư Đình rời đi bóng người, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mẫu thân cái gì đều tốt, chính là lo lắng cho mình không tìm được bạn gái. Quả nhiên là mẹ ruột ta Trần Vũ một có thời gian chính là trốn vào trong phòng một bên tiến hành tu luyện, nếu không chính là tiến hành vẽ bùa chú, tháng ngày ngược lại cũng đúng là trải qua rất phong phú. Nhưng mặc kệ Trần Vũ sao vậy nỗ lực, Trần Vũ chính là kẹt ở bất diệt tiên thể tầng thứ 2 cảnh giới, muốn tu luyện đến bất diệt tiên thể tầng thứ 3, không biết là năm nào tháng nào mới có thể đạt đến. Bất diệt tiên thể đúng là quá khó tu luyện, Trần Vũ đang không ngừng tiểu thiên kỳ đan chống đỡ bên dưới, mới tu luyện đạt đến bất diệt tiên thể tầng thứ 2, nếu như không có đan dược chống đỡ, nói không chắc hiện tại vẫn là dừng lại ở bất diệt tiên thể tầng thứ nhất bên trong. Xem ra sau này vẫn phải là muốn gia tăng đan dược luyện chế, chỉ có quần quần không ngừng đan dược chống đỡ, tu luyện bất diệt tiên thể mới sẽ nhanh chóng lên. Thời gian ngay ở Trần Vũ không ngừng trong tu luyện quá khứ, chỉ trước mắt, Vương thượng sinh nhật liền đến, Vương thượng sinh nhật tiệc tối ngay ở Giang Nam thị to lớn nhất khách sạn, Giang Nam trong khách sạn lớn một bên cử hành. Thằng nhóc đốc, buổi tối nhớ tới lại đây Giang Nam trong khách sạn lớn một bên, tham gia cha ta sinh nhật tiệc tối, ngươi nhất định phải lại đây à. Trần Vũ nhìn thấy này điều tin nhắn cười cợt, có thể mở miệng gọi mình ngu ngốc, khẳng định chính là Vương thượng con gái Vương Như Mộng, không nghĩ tới nàng lại như thế quan tâm chính mình có đi hay không tham gia cha nàng sinh nhật tiệc tối, đây thật sự là quá kỳ quái. Trần đại ca, ta là Vương Phi Long à. Ngươi đêm nay nhất định phải quá tới tham gia phụ thân ta sinh nhật tiệc tối nha. Vương Phi Long ở điện thoại đến một bên quay về Trần Vũ nói. Biết rồi, đêm nay nếu như có thời gian, ta nhất định sẽ đi tham gia. Trần Vũ chăm chú quay về Vương Phi Long nói. Trần đại ca, không phải nếu như, mà là muốn nhất định, nếu như ngươi không tới điện thoại, ta sẽ đích thân dẫn người tới nắm bắt ngươi tới, ngươi coi như là cho tiểu đệ một bộ mặt đi. Vương Phi Long ở trong điện thoại một bên nghiêm túc nói, hắn nhưng là rất hy vọng Trần Vũ có thể xuất hiện ở tiệc tối bên trong. Vương Phi Long đối với Trần Vũ võ thuật nhưng là rất có hứng thú, hy vọng có cơ hội có thể trao đổi lẫn nhau luận bàn dưới. Được rồi, ta nhất định sẽ đến, được chưa? Trần Vũ nghe được Vương Phi Long như thế nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là khẳng định địa quay về hắn nói. Được rồi, chúng ta đêm nay thấy. Tạm biệt. Trần Vũ nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi tối, Giang Nam quán rượu lớn đã bị Vương gia toàn bộ bao đi, chỉ có nắm giữ thiệp mời khách người mới có thể đi vào Giang Nam quán rượu lớn. Khách sạn cửa lớn, hiện tại không biết đứng bao nhiêu người, cũng không ít mặc hở hàng mỹ nữ đứng cửa hai bên, hy vọng có thể có người đem các nàng mang vào đi. Đối với những mỹ nữ này tới nói, tham gia Vương gia tiệc tối, tuyệt đối là một có thể thăng chức rất nhanh cơ hội tốt, nếu như đêm nay các nàng có thể ở bên trong quán rượu câu đến một kim quy tế, tuyệt đối có thể làm cho các nàng thiếu phấn đấu mấy chục năm, liền có thể trải qua giàu có nhà giàu sinh hoạt. Những này không thiết thực giấc mơ, mới là các nàng đêm nay cuối cùng theo đuổi, cũng là các nàng ở cửa tiệm rượu lo lắng chờ đợi mục đích. Trần Vũ mở ra len rộ vỡ đi tới Giang Nam quán rượu lớn, quay về khách sạn bảo an đưa ra thiệp mời hậu, Trần Vũ mới bị bảo an cho đi vào. Làm Trần Vũ quay về khách sạn bảo an đưa ra thiệp mời thời điểm, đứng khách sạn hai bên mọi người, mắt chữ cũng bắt đầu tỏa sáng, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều dâng tới Trần Vũ len rộ vỡ xe. Anh chàng đẹp trai, mang ta vào đi thôi, đêm nay ta tuyệt đối sẽ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Tiên sinh, xe của ngươi còn có vị trí, mang tới ta đi. Ta đồng ý ra 10 vạn đồng mua một mình ngươi chỗ ngồi. Đẹp trai, ta có thể văn có thể vũ, có thể thổi có thể kéo, tuyệt đối là ngươi thích hợp nhất bầu bạn. Ông chủ, ta đồng ý ra 20 vạn, chỉ cầu ngươi có thể mang ta đi bảo, xin nhờ. Mọi người dồn dập đánh len rộ vỡ cửa sổ xe, hy vọng Trần Vũ có thể dẫn bọn họ đồng thời tiến vào Giang Nam quán rượu lớn. Đối với mỹ nữ tới nói, đêm nay trong khách sạn lớn một bên danh nhân, chính là các nàng sau này sinh hoạt bảo đảm. Đối với nam nhân mà nói, trong khách sạn lớn một bên ông chủ, chính là sự giao thiệp của bọn hắn. Bọn họ đều là mang theo tương đồng mục đích. Hy vọng có thể tiến vào Giang Nam trong khách sạn lớn một bên, tham gia đêm nay tiệc tối. Trần Vũ tự nhiên từ chối bọn họ thỉnh cầu, ấn lại còi ô tô, ở khách sạn bảo an dưới sự phối hợp, rốt cục thuận lợi điệu tiến vào Giang Nam quán rượu lớn. Trần Vũ mở ra len rộ vợ ở tiến vào bãi đậu xe trong quá trình, gặp phải xe cộ toàn bộ đều là chút hào xe, như Bugatti, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, tân lợi, chờ hào xe. Trần Vũ nhìn những xe này, đột nhiên phát hiện mình này lượng len rộ vợ cấp bậc là kém cỏi nhất, cùng những này hào xe so với, thật là có điểm không ra hồn. Ở khách sạn trong bãi đậu xe một bên quay một vòng, Trần Vũ rốt cuộc tìm được vị trí đem len rộ vờ lái vào. Chương 171, ngươi bằng cái gì cùng ta đấu Trần đại ca, đã lâu không gặp. Nhất đạo kinh hỉ âm thanh từ Trần Vũ hậu một bên chuyển tới. Trần Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan hai người đứng Trần Vũ hậu một bên. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Vũ hậu, vui mừng hướng về Trần Vũ đi tới. Trần đại ca, khoảng thời gian này ngươi đang bận cái gì? Sao vậy không gặp ngươi tới tìm ta? Ôn Thi Lệ nhìn Trần Vũ cười ha hả nói, lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Đến cùng là sao vậy sự việc, những nữ sinh này mỗi người đều sao vậy, lẽ nào đều muốn ta đi tìm các nàng chơi mới được sao? Các nàng đúng là quá kỳ quái, Trần Vũ trong lòng nghĩ. Thơ Lệ nói như ngươi vậy, ngươi không sợ đem ngươi Trần đại ca cho dọa sợ sao? Lý Mộc Lan đi tới, quay về Trần Vũ lộ ra thân mật mỉm cười, sau đó lôi kéo Ôn Thi Lệ, cười nói với Ôn Thi Lệ, xem như là giúp Trần Vũ giải vây. Như thế xảo a, không nghĩ tới chúng ta đêm nay lại chạm mặt. Đối diện Ôn Thi Lệ trắng ra, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, đem phải nói ra. Trần đại ca, ngươi không cần giải thích. Chúng ta mau vào đi tham gia Vương Bá Bá sinh nhật tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Ôn Thi Lệ cũng không để ý tới Trần Vũ không tự nhiên vẻ mặt, đi tới Trần Vũ trước mặt, kéo Trần Vũ liền hướng tiệc rượu trong đại sảnh vừa đi. Trần Vũ bị Ôn Thi Lệ lôi kéo, lại hoàn toàn không có năng lực chống cự, nắm Ôn Thi Lệ mềm mại tay, cảm giác Ôn Thi Lệ thân thể phát sinh mê người mùi nước hoa đạo, liền như vậy bị Ôn Thi Lệ lôi kéo, hướng về tiệc rượu phòng khách phương hướng đi đến. Trần Vũ nhìn mình bị Ôn Thi Lệ lôi kéo tiến lên, cảm nhận được người bên ngoài ánh mắt khác thường, trời ạ, ta hiện tại có phải là đang bị muội liêu? Lý Mộc Lan nhìn thấy bị Ôn Thi Lệ lôi kéo tiến lên Trần Vũ, khỏe miệng nhẹ nhàng cười cợt, nàng cái này thật bạn thân từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, dám yêu dám hận, cùng quốc nội nữ sinh tác phong rất khác nhau, yêu thích sự tình sẽ nghiêm túc đi làm, cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, coi như là in dệ là tỷ hòn xịp cũng giống như vậy. Trần Vũ theo Ôn Thi Lệ các nàng đi tới tiệc rượu phòng khách, phát hiện trong đại sảnh một bên trên căn bản đều là chút người trẻ tuổi, bọn họ túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, lẫn nhau bàn luận trên trời dưới biển, tăng cường giao thiệp, tụ tập cùng một chỗ thật không náo nhiệt. Trần Vũ cũng không để ý tới trong đại sảnh một bên chúng nam nữ, mà là mang theo Ôn Thi Lệ các nàng đi tới tiệc đứng trác, nhàn nhã cầm lấy trên bàn ăn một bên hoa quả bắt đầu ăn. Trần Vũ cũng không có gia tộc, cũng không có xí nghiệp, tự nhiên không cần cố ý địa đi hạ thấp tự tôn đi lấy lòng một ít người, cũng không cần đi dựa vào bất luận người nào trợ giúp, Trần Vũ dựa vào chính là tự thân thực lực mạnh mẽ, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới sẽ không e ngại bất kỳ khó khăn. Ôn mỹ nữ, Lâm mỹ nữ, hai vị đại mỹ nữ sao vậy như thế biết điều địa ở đây nước ăn quả. Vào lúc này mấy cái hi bị khuôn mặt tươi cười tiểu thanh niên, chính đang chỗ không xa hướng về Ôn Thi Lệ các nàng đi tới. Ôn Thi Lệ nhìn thấy mấy người bọn hắn cũng không sao vậy để ý tới, túi đầu ăn hoa quả, trên mặt lộ ra một tia không dễ phát hiện chán ghét tình. Ôn mỹ nữ, Lâm mỹ nữ, chúng ta cũng có một quãng thời gian không gặp, các ngươi đúng là dài đến càng ngày càng đẹp đẽ. Cầm đầu thanh niên sắc mặt tùy tiện mà nhìn Ôn Thi Lệ cười tủm tỉm nói, ta cho rằng là ai đó. Hóa ra là Trương gia công tử, phụ thân ngươi hiện tại không đem ngươi cấm túc, thả ngươi đi ra. Ôn Thi Lệ có chút không vui quay về Trương công tử nói, đương nhiên, đêm nay nhưng là Vương Bá Bá sinh nhật tối, ở Giang Nam trong thành phố một bên nhưng là xa hoa nhất tối, ta sao có thể không xuất hiện? Nếu như đêm nay tiệc tối ít đi ta, vậy thì là ánh sao ảm đạm đi khá nhiều. Trương công tử cười nói với Ôn Thi Lệ, căn bản cũng không có phát hiện Ôn Thi Lệ trên mặt không thích vẻ mặt. Như thế nói đến, Trương công tử tử thực sự là lớn, xem ra Vương Bá Bá tiệc tối vẫn là dựa vào Trương công tử một người tới chống đỡ. Lý Mộc Lan cũng là cười ha hà nói, trong lòng đối với Trương công tử tự đại nổi lên khinh bị tình. Đó là tất yếu. Trương công tử cũng không để ý tới Lý Mộc Lan trào phúng tâm ý, mà là ngang đầu kiêu ngạo địa nói, đúng là vị tiểu huynh đệ này lạ mặt cực kỳ, các ngươi không dự định theo ta giới thiệu sao? Trương công tử nhìn chính đang Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan trung gian vui sướng địa ăn hoa quả trần vũ, có chút nghi ngờ nói, này anh chàng đẹp trai chính là Trần Vũ. Lý Mộc Lan tuy rằng không thích Trương công tử xuất hiện, nhưng vẫn lễ phép địa quay về Trương công tử giới thiệu nói, nguyên lai ngươi chính là Trần huynh đệ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trương công tử cũng không phải muốn nhận thức Trần Vũ, chỉ có điều muốn ở mỹ nữ trước mặt biểu hiện dưới hắn bình dị gần gũi tính cách, vừa đối với Trần Vũ thân thiết địa nói, vừa hướng về Trần Vũ đưa tay phải ra, muốn cho Trần Vũ đến cái nắm tay. Sát Trần Vũ lại cắn một cái chỉ quả, tùy ý liếc mắt nhìn Trương công tử, cũng không có đưa tay ý tứ. Trần Vũ đối với Trương công tử như vậy sốc nổi con cháu thế gia cũng không có hảo cảm, tự nhiên không có hứng thú cùng bọn họ quen biết, chỉ là quay về Trương công tử gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ đối với mình rỗi ra tay phải làm như không thấy, trong lòng bắt đầu có chút phẫn nộ, ta là nể tình Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan, mới lòng tốt cùng ngươi giao du, con mẹ nó ngươi như vậy là ý gì, ngươi là ở xem thường ta, ngươi biết thân phận của lão tử sao? Vị này Trần tiên sinh tính khí đúng là rất lớn, chính là không biết hắn ở nơi đó thăng chức, có bao nhiêu dòng dõi. Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ như vậy không nể mặt hắn, nói chào phúng địa nói, ta cùng ngươi rất quen sao, muốn khách khí với ngươi. Thành thật cùng ngươi nói, ta chính là một người bán cá, sao vậy? Trần Vũ cầm ăn một nửa chỉ quả, cười ha hả quay về Trương công tử nói, ha ha, ta thấy ngươi cũng họ Trần, còn biểu hiện như thế lãnh khốc, còn tưởng rằng ngươi là thân phận cao quý Trần đại sư đây. Nguyên lai ngươi là một người bán cá, thời điểm nào liền bán ngư lão như thế địa vị đê tiện người, cũng có thể tiến vào tới tham gia Vương Bá Bá sinh nhật tối. Trương công tử cười ha hả quay về bên cạnh tùy tùng nói, cho rằng Trần Vũ ở trước mặt hắn chính là một bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật như thế, trào phúng tâm ý hiển lộ hết trên mặt. Đại ca, thực sự là quá khôi hài, thực sự là không biết này người bán cá lao là làm sao kiếm ra nơi này đến. Vừa nãy nhìn hắn như thế trang, ta còn tưởng rằng hắn là Trần đại sư, không nghĩ tới hắn lại là người bán cá, hắn cũng quá đâu. Bán ngư lão, hiện tại ngư giới bao nhiêu tiền một cân? Trương công tử tùy tùng dồn dập lớn tiếng cười nói với Trần Vũ, thật giống hận không thể lập tức đem Trần Vũ bán ngư lao thân phận quay về trong đại sảnh một bên người công bố ra ngoài như thế. Các ngươi mấy vị nớ ngẩn mất ở chỗ này xấu mặt, thân phận của Trần đại ca không phải các ngươi có thể suy đoán lung tung, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, mất ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ôn Thi Lệ nhìn phía trước làm trò hề mấy vị đậu so với, thật nói quên bảo địa nói, đêm nay là Vương Bá Bá sinh nhật tối, Ôn Thi Lệ không muốn nhìn thấy một ít hỗn loạn tình cảnh. Trương công tử đối với Ôn Thi Lệ thật nói quên bảo, cho rằng là Ôn Thi Lệ hoảng hốt, càng thêm khẳng định Trần Vũ bán ngư thân phận, Trương công tử trong lòng cho rằng, một người bán ca có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, đơn giản chính là dựa vào nhận thức Ôn Thi Lệ các nàng mới có thể trà trộn vào đêm nay cái này sinh nhật tiệc tối mở mang tầm mắt mà thôi. Một người bán cá, bằng cái gì cùng ta đấu? Chương 172, hắn không thể lưu lại tiểu huynh đệ, tuy rằng bán ngư thân phận là đê tiện điểm, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, cuộc sống của ngươi sớm muộn đều sẽ tốt lên. Trương công tử lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, lại như là lấy một phần nhân sĩ thành công thân phận, giáo dục Trần Vũ như thế, trên mặt tràn ngập tiêu ngạo vẻ mặt. Trần Vũ nhìn trước mặt như cái tên hề như thế Trương công tử, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc, lại như là đang quan sát động vật viện động vật thấp kém biểu diễn như thế. Đúng rồi, nếu như ngươi đối với cuộc sống mất đi hy vọng, không sống được nữa, xin ngươi nhất định phải nói với ta, công ty của ba ta bên trong nhất định sẽ thiếu hụt một ít làm vệ sinh hoặc là làm an bảo đảm, những này chức vị cũng không cần quá cao học vấn, đối với bằng cấp hoàn toàn không có yêu cầu, ta xem những này chức vị rất thích hợp ngươi. Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ cũng không để ý tới chính mình, cười đến càng thêm hài lòng, thao thao bất tuyệt địa quay về Trần Vũ nói, ngươi đưa tay ra. Trần Vũ cười ha hả quay về Trương công tử nói, làm gì? Trương công tử rất tự nhiên đem tay phải đưa đến Trần Vũ trước mặt, Trương công tử không cho là Trần Vũ dám đánh hắn, chỉ là có chút hiếu kỳ Trần Vũ nói chuyện. Trần Vũ đem vừa ăn xong chỉ hột đặt ở Trương công tử trong tay, sau đó cười nói với Trương công tử cút đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trương công tử nhìn thấy bàn tay bên trong chỉ hột, nghe xong Trần Vũ nói chuyện, phản phất chịu đến vô cùng nhục nhã, khiếp sợ nhìn Trần Vũ, thật lâu nói không ra lời. Ngươi, ngươi. Trương công tử khiếp sợ nhìn Trần Vũ, đứt quãng địa quay về Trần Vũ nói. Trương công tử căn bản là không thể tin được, này người bán cá lao dám đối xử với mình như thế, nhìn thấy bàn tay bên trong chỉ hột, lẽ nào hắn coi mình là người xin cơm sao? Này người bán cá lão là cái gì giá trị bản thân, đảm dám như thế sỉ nhục chính mình, quả thực chính là khinh người quá đáng. Tiểu Lệ, ngươi sao vậy cũng ở nơi đây, chúng ta thực sự là quá khéo. Vào lúc này nhất đạo kinh hỉ vạn phần âm thanh từ phía trước chuyển tới. Âm thanh này tương đương quen thuộc, thật giống như là ở nơi đó nghe qua như thế. Trần Vũ theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, không nghĩ tới người này chính là trước đây cho mình đưa trả tiền Hoàng Hữu Nhân, không nghĩ tới hôm nay lại cũng đụng tới hắn. Hoàng Hữu Nhân xin mời gọi ta Ôn Thi Lệ, tiểu lệ không phải ngươi có thể gọi. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân cười ha hả hướng về chính mình đi tới, trên mặt lộ ra mất hứng vẻ. Cái này Hoàng Hữu Nhân lại như là theo đuôi như thế, mặc kệ ở nơi đó đều sẽ thấy bóng người của hắn, đúng là quá đáng ghét. Tiểu lệ, đêm nay có thể nhìn thấy ngươi đúng là thật là vui. Hoàng Hữu Nhân cũng không có chú ý tới Ôn Thi Lệ trên mặt vẻ mặt, mà là mừng rỡ điệu nói, nội tâm tràn ngập vui mừng. Đều nói để ngươi gọi ta Ôn Thi Lệ, tiểu lệ là ngươi có thể gọi sao? Ôn Thi Lệ nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân mặt dày mày dạn địa đi tới bên cạnh mình, lập tức lộ ra thiếu kiên nhẫn sắc mặt. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Ôn Thi Lệ ở trước mặt mọi người đối xử với mình như thế, lúng túng cười cợt, nội tâm mà là tràn ngập phẫn nộ, xú kỹ nữ, chờ ta đem ngươi đổi tới tay, ta nhất định phải đem ngươi ngược đến chết. Ôn Thi Lệ, ngươi đêm nay rất đẹp a, tướng mạo tuyệt đối là thuần sắc toàn trường mỹ nữ. Hoàng Hữu Nhân rất nhanh bình phục tâm tình, cười nói với Ôn Thi Lệ, không biết xấu hổ. Trần Vũ nhìn Hoàng Hữu Nhân như vậy thấp hèn biểu hiện, lạnh nhạt nói một câu, ngươi. Hoàng Hữu Nhân đang muốn đối với người nói chuyện chửi ầm lên, khi thấy người nói chuyện là Trần Vũ sau khi, Trần Biếm nói với Trần Vũ, ta cho rằng là ai như thế tinh tướng, nguyên lai chính là ngươi cái này cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga tiểu tử nghèo. Sao vậy ta ngàn vạn ngươi xài hết, lại đang bám váy đàn bà. Hoàng Hữu Nhân vừa nghĩ tới trước đây bại bởi Trần Vũ ngàn vạn liền đến khí, trao phúng địa bay về Trần Vũ nói, đối lại vừa cứng lên, có muốn hay không lại tới đánh cuộc. Trần Vũ nhìn Hoàng Hữu Nhân cười nói, ta nhưng là Hoàn Mỹ công ty châu đáo ông chủ nhỏ, sao cùng ngươi loại này cầu khẩn nhiều lần người đánh cuộc đây? Này không phải sẽ lạc mặt mũi của ta sao? Hoàng Hữu Nhân vốn định đáp ứng một tiếng Trần Vũ, thế nhưng đột nhiên nhớ tới trước đoạn thời điểm mới vừa bại bởi Trần Vũ ngàn vạn, hiện tại tâm còn ở đau lòng, cuối cùng vẫn là từ chối Trần Vũ. Ôn Thi Lệ nhìn trước mắt Hoàng Hữu Nhân, trong lòng không biết là có bao nhiêu ma chán ghét hắn, Ôn Thi Lệ mặc dù nhiều thứ nói với Hoàng Hữu Nhân quá, Ôn Thi Lệ hoàn toàn đúng hắn không có cảm giác, nhưng Hoàng Hữu Nhân mỗi lần vẫn là mặt dày dính lại đây quấn quýt lấy nàng, đúng là để Ôn Thi Lệ bắt hắn không có cách nào. Ôn Thi Lệ hiện tại rất muốn làm chúng lại nói với Hoàng Hữu Nhân rõ ràng, để hắn sau này không muốn lại xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng nghĩ đến đây là công cộng trường hợp, Ôn Vương hai nhà vẫn là thế giao, Ôn Thi Lệ cũng không nghĩ tới nhiều địa để Hoàng Hữu Nhân cảm thấy lung túng. Không biết xấu hổ, rõ ràng Thơ Lệ Đô nhiều lần từ chối ngươi, ngươi mỗi lần đều là mặt dày mày dạn đều dính lại đây, thực sự là không biết có bao nhiêu chán ghét. Lý Mộc Lan nhưng là không có Ôn Thi Lệ như thế nhiều lo lắng, chu miệng nhỏ, thấp giọng nói. Trần Vũ nghe được Lý Mộc Lan nói chuyện, cũng là vui vẻ cười cợt, không nghĩ tới Lý Mộc Lan nói chuyện cũng sẽ có như thế trực thời điểm. Lý Mộc Lan tiếng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn bị bên cạnh Hoàng Hữu Nhân cho nghe được. Hoàng Hữu Nhân nghe được Trần Vũ tiếng cười, cho rằng là Trần Vũ ở trào phúng hắn không tự lượng sức, nội tâm lại bắt đầu bị phẫn nộ chiếm cứ. Hoàng Hữu Nhân con mắt hơi chuyển động, lại nghĩ tới chút xấu điểm quan trọng, giọng: "Ta trước đây gặp ngươi, ngươi là Trương gia tiểu tử chứ?" Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy bên cạnh Trương công tử, đột nhiên cười nói với hắn: "Đối với Hoàng công tử, trước đây ta còn cùng ngươi ăn cơm xong đây." Trương công tử vui vẻ quay về Hoàng Hữu Nhân nói: "Trương công tử mặc dù là Trương thị công ty công tử ca, thế nhưng nếu như cùng Hoàng Hữu Nhân so với, địa vị khẳng định là không sánh bằng Hoàng Hữu Nhân, Trương thị tập đoàn chỉ có điều là Giang Nam thị bản địa công ty, Hoàn Mỹ công ty châu đáo nhưng là quốc nội đại danh đỉnh đỉnh ra thị trường tập đoàn, hai nhà công ty thực lực tuyệt đối không phải một cấp bậc." Ồ, Hoàng Hữu Nhân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương công tử, cũng không phải nhớ tới thời điểm nào cùng hắn ăn cơm xong, nhưng những này đều không trọng yếu chính là hắn sẽ phối hợp là có thể. Đêm nay Giang Nam trong khách sạn lớn một bên cử hành chính là Vương bá bá sinh nhật tối, chỉnh Giang Nam quán rượu lớn đều bị Vương gia bao đi. Hoàng Hữu Nhân đột nhiên đổi đề tài, quay về Trương công tử nói ra chút kỳ quái nói chuyện. Đúng vậy, Giang Nam Vương gia giàu nước đố đổ bách, coi như đem Giang Nam quán rượu lớn bao năm tiếp theo cũng là rất bình thường. Trương công tử quay về Hoàng Hữu Nhân gật gật đầu, hoàn toàn tán thành Hoàng Hữu Nhân lời giải thích. Nếu là chủ nhà họ Vương sinh nhật tối, ở đây một bên cơ bản đều là nhân vật có lai lịch lớn, thời điểm nào có chút vớ va vớ vẩn người cũng có thể trà trộn vào đến rồi. Hoàng Hữu Nhân nghiêm túc quay về Trương công tử nói, trên mặt lộ ra giảo hoạt vẻ mặt. Hoàng Hữu Nhân tuy rằng không biết Trần Vũ là làm gì mà, thế nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Trần Vũ là không có bản lãnh có thể có được Vương gia mời, vì lẽ đó Hoàng Hữu Nhân trong miệng vớ va vớ vẩn chỉ người chính là Trần Vũ. Hoàng Hữu Nhân lời này vừa nói ra, Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan sắc mặt cũng tương đương khó coi lên, Hoàng Hữu Nhân như thế nói không cũng là ở đánh các nàng mà sao? Trần Vũ rõ ràng chính là các nàng bạn tốt, Hoàng Hữu Nhân lại trước mặt mọi người nói như vậy Trần Vũ, ngươi làm cho nàng hai cái làm sao không lung túng? Bên cạnh một ít rõ ràng đang xem người, nghe xong Hoàng Hữu Nhân nói chuyện, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thực sự là quá thú vị, nguyên lai đây chính là Hoàng Hữu Nhân mục đích. Xem ra Hoàng Hữu Nhân lần trước được giáo huấn còn không khác xấu a. Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Hoàng Hữu Nhân cùng Trương công tử biểu diễn, nhìn hai người bọn họ khuyết đại vẻ mặt, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đêm nay thực sự là quá thú vị. Hoàng công tử nói tới quá có đạo lý, chúng ta đều là chút có máu mặt tinh anh nhân sĩ, có thể nào cùng những này địa vị đê tiện người cùng nhau đây, cùng với bọn họ, không phải ảnh hưởng chúng ta tinh anh hình tượng sao? Chúng ta kiên quyết không thể để những này thân phận không rõ người tiếp tục ở lại chỗ này. Hoàng công tử nói tới quá đúng rồi, tiểu tử này mặc trên người một thân quán vỉa hè hàng, vừa nhìn liền biết là chút vớ va vớ vẩn người, nếu như là bình thường sinh nhật tiệc tối thì thôi, thế nhưng đêm nay là Vương bá bá sinh nhật tiệc tối, chúng ta có thể nào lưu hắn ở đây ảnh hưởng chúng tâm tình của người ta, nếu như đến lúc đó hắn một phát lên cùng đến, xông tới Vương bá bá, vậy thì ra đại sự. Vừa nghĩ tới ở như vậy tôn nghiêm trường hợp, trà trộn vào như vậy không rõ thân phận nhân viên, ta liền cảm thấy an toàn của nơi này xảy ra vấn đề lớn, gần nhất Giang Nam thị có thể không yên ổn, nghe nói có chút tội phạm truy nã cũng lẩn trốn đến muốn là, chúng ta đến để những này không rõ thân phận nhân viên rời đi mới được. Trương công tử tùy tùng nghe được Trương công tử cùng Hoàng Hữu Nhân vừa nãy đối thoại, cũng rõ ràng Hoàng Hữu Nhân ý tứ, lập tức bắt đầu nói chào phúng Trần Vũ. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Trần Vũ bị những người khác nói chào phúng, tự nhiên là tâm tình thoải mái vô cùng, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt lại đẩy hắn một cái, đem Trần Vũ đuổi ra Giang Nam quán rượu lớn. Hoàng Hữu Nhân rất lâu liền nhìn Trần Vũ không vừa mắt. Các ngươi nói tới quá có đạo lý, cùng những này không rõ thân phận xã hội nhân viên cùng nhau, không chỉ sẽ ảnh hưởng mặt mũi của chúng ta, còn mang đến nghiêm trọng vấn đề an toàn, xem ra thực sự là không thể lưu hắn nơi này. Hoàng Hữu Nhân nhìn một chút phòng khách chu vi, lo lắng đang tìm kiếm cái gì, càng là lớn tiếng mà nói quản lý, đại sảnh quản lý đây. Ngươi nhanh tới đây cho ta. Vừa nãy cũng đã ở quan sát người đã sớm rõ ràng sẽ phát sinh cái gì sự, bắt đầu đình chỉ giao lưu, rất có hứng thú muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Cái khác một ít không biết phát sinh chuyện gì người, nhìn thấy bên này như thế náo nhiệt, cũng từ từ xuống tới, chờ đợi trò hay lên sân khấu. Trong đại sảnh một bên những ngày quý khách, phần lớn đều biết Hoàng Hữu Nhân, bọn họ cũng là rất muốn biết Hoàng Hữu Nhân mục đích. Hoàng Hữu Nhân, ngươi là ý gì? Trần đại ca là bằng hữu của ta, là ta mời hắn tới được, không được sao? Ngươi quản được sao? Ôn Thi Lệ sắc mặt rét run mà nhìn Hoàng Hữu Nhân, không nghĩ tới Hoàng Hữu Nhân nhân phẩm sẽ như vậy tiện cách, lại muốn mượn cơ hội này đem Trần Vũ đuổi ra ngoài, không nghĩ tới Hoàng Hữu Nhân nội tâm lại như vậy hắc ám. Thực sự là quản việc không đâu, người khác không biết, còn tưởng rằng ngươi mới là đêm nay tiệc tối chủ nhân tự. Lý Mộc Lan không vui quay về Hoàng Hữu Nhân nói, trên mặt lộ ra cực kỳ căm ghét vẻ mặt. Các ngươi có thể nào nói như vậy đây? Ta làm như vậy cũng là vì đêm nay tham gia tiệc tối quý khách sinh mệnh an toàn, các ngươi cho rằng ta là ôm ấp tư tâm sao? Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Ôn Thi Lệ các nàng toát ra lo lắng tâm tình, cười nói với các nàng. Chương 173, mau cút ba lần này sự tình thì có thú vị. Không biết tiểu thanh niên này có thể hay không bị đuổi ra khách sạn. Hắn kiếm ra khách sạn tham gia tiệc tối, khẳng định cũng là mục đích không thuần, bị đuổi ra khách sạn cũng là nên. Bên cạnh vây xem quý khách dồn dập phát biểu bọn họ kiến giải, nhận vì cái này không rõ thân phận tiểu thanh niên, nhất định sẽ bị đuổi ra khách sạn tiệc tối phòng khách. Theo mọi người nghị luận sôi nổi, nơi này vây xem khách quý càng ngày càng nhiều, khách sạn đại sảnh quản lý không biết phát sinh cái gì sự, vội vã hốt hoảng đi tới. Nơi này phát sinh thập sự tình. Một ăn mặc câu phục đánh khăn quản lý tóc hối cua người đàn ông trung niên, xuyên qua đám người vây xem đi bảo, bay về bên trong người nói: "Ngươi sao vậy làm khách sạn đại sảnh quản lý? Ta đều kêu như thế kiểu ngươi mới lại đây, ta xem ngươi là muốn nhai trách cứ." Hoàng Hữu Nhân nhìn hiện tại mới đi tới đại sảnh quản lý, lớn tiếng răn dạy địa nói: "Có tin ta hay không lập tức thì có thể làm cho ngươi thất nghiệp." "Hoàng ít, ngươi dạy chính là, ta lần sau cũng không dám nữa, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ buông tha tiểu nhân lần này." Đại sảnh quản lý nhìn nổi trận lôi đình Hoàng Hữu Nhân sợ sệt địa nói, trên mặt lộ ra sợ sệt vẻ mặt. Khách sạn đại sảnh quản lý tự nhiên nhận thức yêu thích làm náo động hoàn mỹ công ty châu báo ông chủ nhỏ, đối với Hoàng Hữu Nhân uy hiếp tự nhiên là cảm thấy khiếp đảm, nếu như Hoàng Hữu Nhân đi trách cứ hắn, đại sảnh quản lý tự nhiên là ăn không hết lượn tới đi, tuyệt đối không có cái gì tốt kết cục. Hừ. Hoàng Hữu Nhân nhìn đầy mặt cười quyến rũ đại sảnh quản lý tàn nhẫn mà hừ một tiếng, để diễn tả đối với hắn chỉ đến bất mãn. "Hoàng ít, có cái gì có thể giúp được người sao?" Tuy rằng Hoàng Hữu Nhân đối với hắn không có sắc mặt tốt, thế nhưng đại sảnh quản lý tự nhiên không dám cho Hoàng Hữu Nhân sắc mặt xem, còn phải muốn đầy mặt lấy lòng quay về Hoàng Hữu Nhân nói: "Đêm nay là Vương Bá Bá sinh nhật tiệc tối bên trong đều là chút có máu mặt đại nhân vật, an toàn của bọn họ nhất định phải được bảo đảm, ta hoài nghi thân phận của người này có vấn đề, các người khách sạn nhất định phải hào hào điều tra cái này người lai lịch không rõ." Hoàng Hữu Nhân chỉ vào còn ở ăn hoa quả Trần Vũ, lớn tiếng nghiêm túc quay về khách sạn đại sảnh quản lý nói. Nhìn chính đang ăn hoa quả Trần Vũ, trên mặt một điểm sợ sệt vẻ cũng không có, Hoàng Hữu Nhân trong lòng lại bắt đầu khởi sướng nổi đến cái này bước mặt ngươi lại còn có tâm tình ở nước ăn quả, đến lúc đó nếu như ngươi bị đuổi ra khách sạn, xem ngươi có còn hay không dung mạo ở lại Ôn Thi Lệ bên người. Đúng, ta cũng cảm thấy người trẻ tuổi này khá giống phần tử khủng bố, hắn ở lại chỗ này tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho tiệc tối quý khách môn an toàn, các người khách sạn nhất định phải đưa cái này tuổi trẻ cản người ra khách sạn mới được. Trương công tử tuy rằng cùng Trần Vũ cũng không lớn bao nhiêu cừu hận, thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy Trần Vũ đối với hắn kinh bị, tự nhiên cũng là bỏ đá xuống giếng, hy vọng Trần Vũ có thể bị đuổi ra khách sạn, có thể mạnh mẽ sỉ nhục Trần Vũ một phen. Đúng, vừa nhìn hắn liền không phải cái gì người tốt, mau đưa hắn đánh đuổi đi. An mặc một thân quán vỉa hè hàng cũng dám tới tham gia tiệc tối. Sao vậy, xem cũng không giống như là người có thân phận địa vị, mau đưa hắn đuổi ra ngoài. Đại sảnh quản lý, nếu như ngươi hiện tại không đưa cái này không rõ thân phận người đuổi ra ngoài, chúng ta nhất định phải trách cứ ngươi, ngươi đến lúc đó tuyệt đối không nên hối hận. Trương công tử mấy cái tùy tùng nghe xong Trương công tử nói chuyện, cũng dồn dập bắt đầu lớn tiếng chỉ trích không rõ thân phận Trần Vũ, thậm chí bắt đầu uy hiếp khách sạn đại sảnh quản lý. Đại sảnh quản lý nhìn bên cạnh quý khách dồn dập gây áp lực cho hắn, hắn cũng là lòng như lửa đốt, hắn chỉ là một tiểu khách sạn đại sảnh quản lý mà thôi, làm sao dám đắc tội bên cạnh những này quý khách. Xem ra cũng chỉ đành dựa theo yêu cầu của bọn họ làm việc. Ngươi chỉ là một tiểu đại sảnh quản lý, ngươi không có quyền lực xử trí chuyện này, ngươi cản mau rời đi, không nên chọc hỏa trên người. Ôn Thi Lệ nhìn sắc mặt không quen đại sảnh quản lý nói. Ôn Thi Lệ không biết Trần Vũ trên người có hay không có chứa thiệp mời, sợ sệt Trần Vũ sẽ phải chịu vũ nhục của bọn họ, bắt đầu quấy rầy đại sảnh quản lý, hy vọng hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Chính là, đêm nay trong đại sảnh một bên quý khách cũng không phải ngươi cái này đại sảnh quản lý có thể đắc tội, ta xem ngươi vẫn là nhanh lên một chút biến mất đi. Lý Mộc Lan cũng là nghiêm túc quay về đại sảnh quản lý nói: "Đại sảnh quản lý, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đến cùng đem không đem cái thân phận không rõ ràng này người đánh đuổi." Hoàng Hữu Nhân nhìn sắc mặt trần trờ đại sảnh quản lý nói. Hoàng Hữu Nhân chưa từng có như vậy chán ghét một người, ngày hôm nay có cơ hội để Trần Vũ xấu mặt, Hoàng Hữu Nhân tự nhiên là tận hết sức lực, hiếm thấy có cái như thế cơ hội tốt, Hoàng Hữu Nhân tuyệt đối sẽ không buông tha. "Ta cùng Giang Nam quán rượu lớn lãnh đạo đều rất quen, ngươi như vậy không để ý tới chúng ta an nguy, ta xem ngươi là không muốn làm nữa." Trương công tử lớn tiếng mà quay về đại sảnh quản lý nói. Trương công tử đối với đại sảnh quản lý loại này người hạ đẳng, tuyệt đối là sẽ không có sắc mặt tốt. Đại sảnh quản lý tuy rằng cảm thấy hai vị mỹ nữ nói tới cũng là rất có đạo lý, thế nhưng vì hắn công tác suy nghĩ, hắn vẫn là làm ra sự lựa chọn của hắn. "Tiên sinh, đêm nay Giang Nam trong khách sạn lớn một bên cử hành chính là cao cấp tiệc rượu, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể tham gia, không biết ngươi là có hay không cho mời ra đây?" Đại sảnh quản lý quay về chấn định tự nhiên Trần Vũ nói. Chu vi tất cả mọi người bây giờ đối với khẩn nhìn chằm chằm Trần Vũ, hy vọng có thể nhìn thấy hắn hoảng loạn dáng vẻ. Hoàng Hữu Nhân càng là hơi bật cười, lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt. "Có." Trần Vũ lạnh nhạt nói. "Cái gì? Đây tuyệt đối không thể." Lần này không chỉ là Trương công tử sửng sốt, liền Hoàng Hữu Nhân cũng sửng sốt, Trần Vũ loại thân phận này phổ thông bán ngư lao sao nắm giữ sinh nhật tiệc tối thì mời, chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ. Bên cạnh mọi người vây xem cũng là sửng sốt, lẽ nào vị này quần áo phổ thông người thanh niên cũng là một vị thái tử gia? Nếu như đúng là như vậy, đó lấy thì có trò hay nhìn. "Chuyện này căn bản là không thể, ngươi là cái gì thân phận, ngươi sao ủng dùng như vậy quý giá thì mời? Ngươi khẳng định là đang nói dối." Hoàng Hữu Nhân đầy mặt không tin, lớn tiếng mà chỉ trích Trần Vũ nói, hận không thể tại chỗ liền đối với Trần Vũ tiến hành soát người, đến mạch Trần Vũ vô lại khuôn mặt. Hắn chỉ là một người bán cá, sao vậy có thể sẽ nắm giữ thì mời, quả thực chính là hoang đường. Trương công tử cũng là đầy mặt không tin nói: "Tiên sinh, có được hay không đem ngươi thiệp mời lấy ra cho ta nhìn một chút, nếu như là thật sự, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi." Đại sảnh quản lý nghe được Hoàng Hữu Nhân nói chuyện, cũng là không có cách nào, vì là ghê gớm tội Hoàng Hữu Nhân bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói với Trần Vũ: "Ngươi là ý gì? Ngươi có cái gì quyền lực, dám yêu cầu Trần đại ca làm việc?" Ôn Thi Lệ sắc mặt không vui nói. Ôn Thi Lệ tuy rằng trang phục đến rất cao quý, hoàn toàn chính là nhà giàu tiểu thư trang phục, thế nhưng đại sảnh quản lý hoàn toàn không quen biết Ôn Thi Lệ, vì bảo vệ tự thân công tác, hắn tự nhiên là sẽ không đem Ôn Thi Lệ để ở trong mắt. "Tiên sinh, vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, ta xem ngươi vẫn là phối hợp ta bình thường kiểm tra." Đại sảnh quản lý nhìn còn ở nước ăn quả Trần Vũ, phát hiện hắn căn bản cũng không có muốn nắm thiệp mời đi ra dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ, không tự chủ liền bắt đầu nhấn mạnh: "Ngươi không phải nói ngươi cho mời giản sao? Sao vậy không dám lấy ra? Lẽ nào ngươi sợ sệt, hại sợ chúng ta vạch trần ngươi bộ mặt thật?" Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Trần Vũ chậm chạp không có nắm thiệp mời đi ra, cho rằng Trần Vũ vốn là không có thiệp mời, càng là đắc ý quay về Trần Vũ nói: "Đừng đang tinh tướng, trên người không có thiệp mời, liền lập tức cút cho ta." Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ bây giờ còn có tâm tình ở nước ăn quả, càng là lớn tiếng mà chỉ trích Trần Vũ nói: "Cút đi, không để cho ta lại nhìn tới ngươi. Hiện tại còn không đi, lẽ nào muốn bảo an đi vào đuổi ngươi đi sao? Mau cút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Trương công tử cầu chân môn tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập lớn tiếng mà gọi lên, tình cảnh trong nháy mắt lại bắt đầu phải náo nhiệt lên. Chương 174, màu xanh lục thiệp mời tiên sinh, xin ngươi phối hợp ta công tác. Khách sạn đại sảnh quản lý nhìn thấy Trần Vũ cũng không để ý tới ý của hắn, lần thứ hai gia tăng ngựa khi nói: "Ha ha, ta xem ngươi muốn giả vờ đến lúc nào, không có thiệp mời sẽ không có thiệp mời, còn muốn ngụy trang đến mức thần bí khó lường tự." Hoàng Hữu Nhân cũng sớm đã nhận định Trần Vũ là lén lút hôn tiến vào, không ngừng chào phúng Trần Vũ nói: "Trương ca, tiệc rượu phòng khách đến mấy người, nơi này phát hiện không rõ thân phận người." Khách sạn đại sảnh quản lý nhìn thấy Trần Vũ như vậy không phối hợp, cũng sớm đã phẫn nộ, lập tức dùng ống nói điện thoại cùng khách sạn an bảo đảm nơi đạt được liên hệ, để bảo an bộ phái người lại đây đem Trần Vũ mang đi. "Không nghĩ tới ngươi ra mặt rất dày, bảo an thật nhanh liền sẽ tới, ngươi lại còn ở bình tĩnh địa ăn hoa quả, chẳng lẽ dọa sợ?" Trương công tử nhìn thấy Trần Vũ một điểm căng thẳng cũng không có, đối với sắp đến bảo an cũng không sợ, đúng là bắt đầu có chút khâm phục Trần Vũ trấn định. Nơi này thủy quả thật là quá khó ăn, căn bản là không sánh được chính mình loại, vị thực sự kém quá hơn nhiều. Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu điểm nói. Mọi người nghe xong Trần Vũ nói chuyện, suýt chút nữa ngã xuống một mảnh, không nghĩ tới sự tình đều huyên náo như thế lớn hơn, thế nhưng ở trong mắt Trần Vũ cũng chỉ có hoa quả, căn bản là không đem bên cạnh Hoàng Hữu Nhân cùng Trương công tử bọn họ để ở trong mắt. Bên cạnh mọi người đúng là đối với Trần Vũ khinh bị lên, vừa nói hoa quả ăn không ngon, nhưng ngươi lại ăn như thế nhiều, thực sự là không hiểu nổi ý nghĩ của ngươi. "Thao, ngươi mau đưa thiệp mời lấy ra, ngươi đến cùng có hay không đem chúng ta để ở trong mắt?" Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Trần Vũ căn bản là không đem thiệp mời xem là một chuyện, đầy mặt tức giận quay về Trần Vũ nói: "Ngươi là con rồi a, ở đây xảo chết rồi, thật muốn một cái tát liền đem người đập chết." Trần Vũ nhìn bên cạnh tức đến nổ phổi Hoàng Hữu Nhân nói, hai mắt lộ ra vui đùa ánh mắt: "Tiên sinh, ngươi vẫn là không phải là cái thiệp mời sao? Ta hiện tại liền lấy ra tới cho các ngươi xem đem các ngươi cần dùng gấp như vậy." Trần Vũ đánh gãy đại sảnh quản lý nói chuyện, từ trên người đem màu đỏ thiệp mời lấy ra. "Ha ha, hắn tấm này thiệp mời là giả, đêm nay thiệp mời nơi đó là màu đỏ, rõ ràng là màu xanh lục có được hay không?" Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Trần Vũ lấy ra một tờ háo sắc thiệp mời đi ra, lập tức bắt đầu lớn tiếng chỉ trích Trần Vũ nói: "Tiểu tử, ngươi hai mắt nhìn rõ ràng, đêm nay thiệp mời là màu xanh lục, ngươi liền làm giả cũng không biết." Hoàng Hữu Nhân từ trên người đem hắn tấm kia màu xanh lục thiệp mời lấy ra, phóng tới Trần Vũ trước mặt, lớn tiếng mà chào phúng Trần Vũ nói: Ha ha. Mọi người vây xem nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân lấy ra màu xanh lục thiệp mời, dồn dập quay về Hoàng Hữu Nhân bắt đầu cười lớn. Không nghĩ tới cái này Hoàng công tử cũng quá độc, thậm chí ngay cả màu xanh lục thiệp mời đều có thể cầm được đi ra, hắn đêm nay sao vậy không đái cái lục mao quá tới tham gia tiệc tối đây? Có cái gì buồn cười, ta thiệp mời cũng là màu xanh lục, lẽ nào thiệp mời không phải màu xanh lục sao? Bên cạnh Trương công tử nhìn thấy mọi người dồn dập cười nhạo Hoàng Hữu Nhân màu xanh lục thiệp mời, không rõ giác lệ Trương công tử cũng từ trên người đem hắn cái kiêm màu xanh lục thiệp mời lấy ra, còn cố ý đem hắn cái kiêm màu xanh lục thiệp mời thả ở trước mặt mọi người danh vọng một lần. Ha ha. Mọi người thấy Trương công tử như vậy cử động, cười đến càng thêm lớn tiếng, liền hình tượng đều không có bận tâm, thậm chí có người cười đến thực sự không xong rồi, đang ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Các ngươi đến cùng sao vậy, lẽ nào ta màu xanh lục thiệp mời là giả sao? Trương công tử kỳ quái quay về bên cạnh phình bụng cười to mọi người nói. Trương công tử tùy tùng nhìn thấy Trương công tử như vậy biểu hiện, đột nhiên cảm thấy Trương công tử thông minh khả năng xuất hiện vấn đề, dồn dập thối hậu vài bước, sinh sợ bọn họ cũng thành người khác cười nhạo đối tượng. Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân cùng Trương công tử lấy ra màu xanh lục thiệp mời, cũng bắt đầu không để ý tới dung nhan, dồn dập bắt đầu cười lớn. Hai người này đậu so với đúng là quá khôi hài, sẽ không là vương gia cố ý phái ra khôi hài, dùng để sinh động tiệc tối bầu không khí đi. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy mọi người dồn dập cười to cảnh tượng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã cầm trong tay màu xanh lục thiệp mời cho xé nát lên, sắc mặt cũng từ từ bắt đầu đỏ lên. Trương công tử đúng là không có Hoàng Hữu Nhân sau đó phát hiện, hoàn toàn không biết bên cạnh mọi người đang cười cái gì, cuối cùng đem màu xanh lục thiệp mời cẩn thận từng ly từng tí một địa cất đi, chỉ lo sẽ sợ này màu xanh lục thiệp mời làm rơi mất tự. Trương công tử một cái nào đó tùy tùng nhìn thấy Trương công tử như vậy ác liệt biểu hiện, không khỏi lắc lắc đầu, liền thông minh này, không trách bạn gái hắn lén lút theo chính mình, hắn cũng không biết, xem ra cùng bạn gái hắn lòng đất tình yêu còn có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Tùy tùng nghĩ đến đây, liền len lén cười lên. Tiểu huynh đệ này thiệp mời theo chúng ta không giống nhau, chúng ta trên thiệp mời một bên ấn đều là khách quý, hắn lại ấn chính là đặc biệt khách quý, điểm ấy nhìn qua có chút kỳ quái. Trong đám người một vị người đàn ông trung niên rốt cục đỉnh chỉ cười to, nhìn thấy Trần Vũ lấy ra thiệp mời cùng chính mình không giống nhau, có chút nghi ngờ nói: "Thật sự a, hắn thiệp mời có thêm đặc biệt hai chữ, thật là có điểm kỳ quái. Lẽ nào là ấn sai rồi? Hắn thiệp mời sao vậy theo chúng ta không giống chứ?" Mọi người thấy Trần Vũ lấy ra khác với tất cả mọi người thiệp mời, dồn dập phát biểu chính mình kiến giải, nhất thời tình cảnh phát bắt đầu nghị luận. "Dạ, hắn thiệp mời khẳng định là giả, nói không chắc thiệp mời là chính hắn giả tạo đi ra, ngươi nhanh lên một chút đem hắn đuổi ra ngoài." Hoàng Hữu Nhân tức đến nổ phổi địa bay về đại sảnh quản lý nói: "Đúng vậy, ta thiệp mời đều là màu xanh lục, hắn thiệp mời sao vậy khả năng là màu đỏ, chuyện này căn bản là không thể." Trương công tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quay về đại sảnh quản lý nói: "Ngươi vẫn là đem hắn đuổi ra ngoài đi, ngược lại ta không muốn nhìn thấy hắn." Liền hắn lấy ra thiệp mời là cái gì ngoạn ý a, theo chúng ta thiệp mời không có chút nào cùng, tiểu tử thối, ngươi lẽ nào đã nghĩ mơ hồ như vậy đã lừa gạt con sao?" Hoàng Hữu Nhân quay về Trần Vũ nói: "Căn bản là không cho là Trần Vũ có tham gia tiệc tối tư cách. Nhanh, đem người này đuổi ra ngoài." Trương công tử nhìn thấy Hoàng Hữu Nhân như thế chán ghét Trần Vũ, cũng muốn mua cái mặt mũi cho Hoàng Hữu Nhân, thỉnh thoảng lớn tiếng mà nói: "Tiên sinh, ngươi thiệp mời sao vậy cùng người khác không giống nhau? Ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích sao?" Khách sạn đại sảnh quản lý vì là ghê gớm tội nhân, nghiêm túc quay về Trần Vũ: "Ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách để ta hướng về ngươi giải thích?" Trần Vũ cười đối với đại sảnh quản lý nói. Đại sảnh quản lý nhìn thấy Trần Vũ lại dám như vậy không để mặt hắn, cũng là phẫn nộ lên: "Hoàng công tử bọn họ ra đại nghiệp đại sảnh quản lý không dám đắc tội, thế nhưng đối với ngươi cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, lẽ nào ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trương ca, các ngươi nhanh lên một chút lại đây, chính là tên tiểu tử thúi này ở đây quấy rối hiện trường trật tự, các ngươi mau đưa hắn đuổi ra ngoài." Đại sảnh quản lý nhìn thấy Trương chủ quản mang theo mấy cái bảo an đi về phía bên này, nội tâm vui vẻ, lập tức điên đảo sự không phải hắc bạch quay về chạy tới bảo an nói: "Đúng, nhanh đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài, không phải vậy xảy ra vấn đề, các ngươi nhưng là không gánh vác được." Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy khách sạn bảo an lại đây, sức lực cũng lớn lên, vội vàng hướng bên cạnh Trương chủ quản phát hiệu lệnh điệu nói: "Các ngươi có thể nào như vậy, các ngươi đây là ở điên đảo sự không phải hắc bạch, các ngươi sao dám đem Trần đại ca đuổi ra ngoài đây?" Ôn Thi Lệ nhìn chạy tới bảo an lớn tiếng mà nói: "Trần đại ca thân phận địa vị cao quý, các ngươi có thể nào đắc tội hắn, ta xem các ngươi là muốn chết." Lý Mộc Lan nhìn thấy sự tình đã đến mức không thể vãn hồi, cũng là lớn tiếng mà nói, hy vọng có thể phát sợ bọn họ, để bọn họ không dám manh động. Liên hắn một người bán cá lao cũng sẽ thân phận cao quý, hai người không muốn vì hắn nói tốt, đêm nay đem hắn đuổi ra ngoài, cảm định. Trương công tử cũng không có bị Ôn Thi Lệ các nàng làm cho khiếp sợ, mà là lớn tiếng mà nói: "Mấy người các ngươi còn ngây ngốc đứng ở chỗ này làm gì mà? Còn không mau một chút động thủ đem hắn đuổi xa hiện trường." Hoàng Hữu Nhân nhìn bên cạnh mấy cái bảo an cũng không có bắt đầu hành động, tức giận địa quay về bọn họ nói: "Ta xem mấy người các ngươi mọi người là không muốn làm nữa." "Đúng vậy, đem hắn đuổi ra ngoài." "Đuổi hắn đi ra ngoài." "Các ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đuổi hắn đi a." Trương công tử mấy cái tùy tùng, tự nhiên rõ ràng trương ý của công tử, bắt đầu lớn tiếng mà tạo lên thế đến: "Tiên sinh, ngươi là chính mình rời đi vẫn để cho bọn họ đem ngươi đuổi ra ngoài?" Đại sảnh quản lý sắc mặt rét run mà nhìn Trần Vũ nói, lại như là nắm chắc phần thắng như thế, dự định hoàn toàn không nể mặt Trần Vũ. "Các ngươi nói rất đúng, đúng là muốn cả người đi ra ngoài." Vừa lúc đó, nhất đạo dễ nghe êm thai giọng nữ từ bên ngoài truyền vào: "Đến cùng là ai vậy?" Mọi người tự giác đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài nữ tử. Chương 175, hoàn toàn bị đánh mông hóa ra là Vương tiểu thư. cái gì Vương tiểu lùi? Ngươi buồn a, chính là Vương gia đại tiểu thư, ngươi đến cùng là sao vậy tiến vào? Lần này có trò hay nhìn. Chú quý khách nhìn thấy đêm nay nửa cái nhân vật chính ra trận, lập tức dồn dập bắt đầu nghị luận, muốn nhìn dưới Vương tiểu thư muốn xử lý như thế nào chuyện này. Vương Như Mộng đêm nay trang phục đến rất đẹp, đúng là rất đẹp, đây chính là Trần Vũ hiện tại ý nghĩ, liền ngay cả Ôn Thi Lệ đêm nay trang phục đều không có Vương Như Mộng đẹp đẽ. Đương nhiên này cũng không phải nói Ôn Thi Lệ không có Vương Như Mộng đẹp đẽ, này đơn thuần chính là thảo luận đêm nay các nàng trang điểm, nói riêng về khuôn mặt đẹp đến xem, hai người bọn họ đều là hiếm có đại mỹ nữ, nếu như thật sự so ra hơn nhiều, cũng là mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp. Vương Như Mộng đêm nay mặc một bộ màu trắng thấp ngực bó sát người tiệc rượu lễ phục, bó sát người tiệc rượu lễ phục đem Vương Như Mộng thon thả thân thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Vương Như Mộng đêm nay hóa nhàn nhạt nhạt trang, lấy Vương Như Mộng khuôn mặt đẹp coi như là không hóa trang cũng sẽ rất ưa nhìn, trải qua nhàn nhạt hóa trang, càng làm cho người kinh động như gặp thiên nhân, mỹ lệ cực kỳ, để Vương Như Mộng khuôn mặt đẹp trực tiếp thuấn sát đêm nay toàn trường mỹ nữ. Tiệc rượu lễ phục trải qua đặc thù thiết kế, đem Vương Như Mộng bạch tuyết tuyết bắp đùi hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người, Vương Như Mộng trắng toát bắp đùi, trực tiếp để những người khác nam tính khách quý nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, nữ tính khách quý tràn ngập đố kỵ, đêm nay trang phục trực tiếp để nguyên lai thanh xuân vô địch Vương Như Mộng trực tiếp biến thành khuôn mặt đẹp khiêu gợi thời thượng nữ thần. Vương Như Mộng tiếp cận 1m7 thân cao, hơn nữa giày cao gót tô lên, hoàn toàn thành công hấp dẫn toàn trường quý khách ánh mắt, để Vương Như Mộng trở thành đại tân sinh hoàn mỹ nữ thần. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Vương Như Mộng như vậy khiêu gợi trang phục, không khỏi lén lút phun nổ ra ngụm nước, tuy rằng Ôn Thi Lệ khuôn mặt đẹp hoàn toàn không thua với Vương Như Mộng. Thế nhưng vừa nghĩ tới Ôn Thi Lệ đối với hắn thờ ơ, hắn cũng biết hắn cùng Ôn Thi Lệ cũng không lớn bao nhiêu có thể sẽ đi chung với nhau, nếu như có thể đem trước mắt Vương Như Mộng tiểu thư đổi tới tay, kỳ thực cũng là một rất lựa chọn tốt. Giang Nam Vương gia ở trong quân đội một bên nắm giữ to lớn sức ảnh hưởng, nếu như hoàng gia có thể cùng Vương gia cường cường liên thủ, bọn họ hoàng gia tuyệt đối có thể ở Giang Nam thị nơi này đứng bước gót chân, muốn biết hai nhà bọn họ liên hợp không phải là một thêm một như thế đơn giản. Hoàng Hữu Nhân nghĩ đến đây, liền lén lút mừng thầm lên, hắn vừa nãy chỉ có điều muốn tàn nhẫn mà giáo huấn cái kia dám với hắn cướp nữ nhân tiểu tử túi, không nghĩ tới lại đem Vương gia nữ thần hấp dẫn lại đây. Đối với hắn vừa nãy biểu hiện, Hoàng Hữu Nhân nhưng là vô cùng thỏa mãn, vừa nãy hắn đại phát thần uy, vì là đêm nay Vương gia tiệc tối tìm ra một cái thân phận người lai lịch không rõ, bù đắp trong tiểu điếm một bên an toàn lỗ thủng, hắn như vậy thông minh tài trí, nhất định sẽ ở Vương Như Mộng mỹ nữ trong lòng thêm phân không ít. Nếu như đêm nay có thể có được Vương Như Mộng mỹ nữ thưởng thức, được nữ thần yêu ái, chuyện này quả là chính là không thể tốt hơn. Hoàng Hữu Nhân vào lúc này nhìn thấy bên cạnh cái kia chính đang chạy ngụm nước Trương công tử, không khỏi cười đắc ý cười, giữa trường hết thảy thanh niên tuấn kiệt có cái kia có thể so với được với hắn, hắn tuyệt đối là nữ thần đêm nay lựa chọn tốt nhất đối tượng. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy bên cạnh bình tĩnh Trần Vũ, trong lòng ác ý địa nghĩ, ngươi hiện tại không cần giả bộ, hiện tại người của Vương gia cũng đã đi ra, đêm nay tuyệt đối là không ai có thể cứu đạt được ngươi. Mấy người các ngươi bảo an còn không mau một chút đem tên tiểu tử này đuổi ra ngoài, ngươi muốn cho hắn ở đây mất mặt xấu hổ sao? Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy bên cạnh không nhúc nhích bảo an, tức giận điệu nói. Hoàng Hữu Nhân hiện tại nhưng là rất vui vẻ, rất muốn ở Vương Như Mộng trước mặt biểu hiện ra chính mình dũng cảm, nếu này mấy cái bảo an không dám ra tay xua đuổi Trần Vũ từng ra, không thể làm gì khác hơn là do chính hắn ra tay, nói không chắc còn có thể sẽ ở nữ thần trong lòng lưu lại càng tốt hơn ấn tượng. Tiểu tử, ngươi còn không mau một chút biến mất, đêm nay chính là Thiên Vương lão tử xuất hiện, cũng cứu không được ngươi. Hoàng Hữu Nhân lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. Nhìn thấy Trần Vũ lại ở rất bình tĩnh mà nhìn hắn nữ thần, Hoàng Hữu Nhân không khỏi nổi trận lôi đình, nữ thần cũng là ngươi loại này phàm phu tục tử có thể khinh nhường sao? Hành vi của ngươi như vậy đúng là quá phận quá đáng. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Trần Vũ lại dám như vậy trắng trợn mà nhìn hắn nữ thần, thật không thể lập tức đem Trần Vũ đánh ngã xuống đất, lại tàn nhẫn mà sỉ nhục một phen, liền liền đi tới Trần Vũ bên người, muốn đem Trần Vũ tự mình đuổi ra ngoài, muốn ở nữ thần trước mặt hảo hảo biểu hiện dưới hắn anh dũng. Đúng. Thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất có cảm. Hoàng Hữu Nhân mới vừa đến gần Trần Vũ bên cạnh, liền bị Trần Vũ mạnh mẽ đánh một cái tát, một tát này đem Hoàng Hữu Nhân đánh cho đầu óc choáng váng đến, Hoàng Hữu Nhân căn bản là chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Vũ một cái tát ngơ ngác ở ngươi. Ngươi sao dám đánh ta? Hoàng Hữu Nhân khiếp sợ nhìn Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hoàng Hữu Nhân nhưng là đường đường hoàn mỹ công ty châu đáo ông chủ nhỏ, ngươi chỉ có điều là một người bán cá lao mà thôi, ngươi sao dám như thế sỉ nhục ta? Đừng, mất mặt xấu hổ. Trần Vũ lại là tàn nhẫn mà một cái tát đánh vào Hoàng Hữu Nhân trên mặt, Hoàng Hữu Nhân trên mặt lập tức bắt đầu sưng đỏ lên. Tên tiểu tử này quả thực chính là khinh người quá đáng, ta nhất định phải hướng về Vương Như Mộng tiểu thư cáo trạng mới được. Vương tiểu thư, ta là hoàn mỹ công ty châu đáo Hoàng Hữu Nhân, ta trước đây nhưng là cùng ngươi đã nói thoại. Hoàng Hữu Nhân quay về đi tới Vương Như Mộng nói. Vương Như Mộng liền cũng không thèm nhìn tới Hoàng Hữu Nhân một chút, liền trực tiếp địa hướng về Trần Vũ bên người đi đến. Vương tiểu thư, chính là tên tiểu tử túi này, hắn không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân trà trộn vào hiện trường, mặc kệ chúng ta sao vậy cản, hắn chính là không chịu rời đi. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Vương Như Mộng hướng về Trần Vũ phương hướng đi đến, cho rằng Vương Như Mộng muốn tự mình giáo huấn Trần Vũ, Hoàng Hữu Nhân lập tức đắc ý quay về Vương Như Mộng nói, liền trên mặt sưng đỏ đau xót cũng tạm thời quên. Ngươi là Hoàn Mỹ công ty châu đáo ông chủ nhỏ, cha ngươi là Hoàng thủ nhân. Vương Như Mộng đột nhiên đình chỉ bước chân, quay về bên cạnh Hoàng Hữu Nhân nói, đối với Vương tiểu thư nói tới quá đúng rồi, cha ta là Hoàng thủ nhân, ta chính là Hoàng Hữu Nhân, Vương tiểu thư ngươi rốt cục nhớ lại đến rồi. Hoàng Hữu Nhân vui vẻ quay về Vương Như Mộng nói, nội tâm bắt đầu đắc ý lên. Được rồi, ta đã nhớ lại các ngươi hoàng gia tình huống. Vương Như Mộng cười nói với Hoàng Hữu Nhân, bắt đầu từ ngày mai, Chúng ta Vương thị tập đoàn dưới cờ Vương thị An Bảo đảm đem toàn diện bỏ dở cùng Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo ở Châu Phi hết thảy An Bảo đảm nghiệp vụ, các ngươi sau này tự cầu phúc đi. Vương tiểu thư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cha ta nhưng là Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo hoàng thủ nhân a. Hoàng Hữu Nhân có chút khiếp sợ quay về Vương Như Mộng nói, phải biết Vương thị An Bảo đảm ở Châu Phi đối với Hoàn Mỹ Châu Đáo cung cấp An Bảo đảm phục vụ, một năm có thể cho Vương thị An Bảo đảm mang đến hơn 10 triệu lợi nhuận, đây chính là hai nhà tập đoàn công ty lâu dài hợp tác kế hoạch chiến lược, sao vậy khả năng nói thay đổi liền thay đổi ngay đây? Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mai hai nhà chúng ta tập đoàn công ty hết thể nghiệp vụ, liền đem là hoàn toàn đình chỉ hợp tác rồi, chúc ngươi nhiều may mắn đi. Vương Như Mộng mặt không vẻ mặt địa quay về Hoàng Hữu Nhân nói. Hoàng Hữu Nhân nghe xong Vương Như Mộng nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng, lập tức cả người định ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phải biết Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo cần hết thể hoàng kim, kim cương toàn bộ đến từ Châu Phi, Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo cũng ở Châu Phi có một ít loại nhỏ khoáng tràng, hiện tại Vương thị An Bảo đảm như thế đột nhiên ở giữa dừng lại quan hệ hợp tác. Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo ở Châu Phi nghiệp vụ đem không chiếm được bất kỳ bảo vệ, Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo ở Châu Phi nghiệp vụ không có được Vương thị An Bảo đảm bảo vệ, Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo ở Châu Phi loại nhỏ khoáng tràng đem sẽ trở thành đường trong mắt người thì mỡ, này đem nhất định sẽ tạo thành rất lớn xung kích. Đây chính là đối với Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo hủy thiên diệt địa đả kích, Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo sau này ở quốc nội nghiệp vụ khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng, từ đây xuống dốc không phanh. Tại sao? Đây là tại sao? Hoàng Hữu Nhân đem mất đi hồn phách như thế, thì thào nói, hai mắt hoàn toàn không có hào quang. Đúng. Vương Như Mộng cũng tàn nhẫn mà đánh một cái tát ở Hoàng Hữu Nhân trên mặt, lớn tiếng mà quay về Vương Hữu Nhân nói, ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Vừa nãy ngươi là muốn đem ai đuổi ra ngoài, là ai cho ngươi quyền lực như thế? Vương tiểu thư, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chỉ là tên tiểu tử túi này không biết từ nơi nào lượm một tấm thiệp mời trà trộn vào hiện trường, chúng ta đem hắn trục xuất khỏi đi, chỉ là muốn bảo đảm hiện trường quý khách an toàn mà thôi, ta chỉ là xuất phát từ hảo ý, cũng không phải tự chủ trương. Hoàng Hữu Nhân nóng ruột địa quay về Vương Như Mộng giải thích nói, hy vọng sự tình còn có cứu vãn khả năng chuyển biến tốt, bọn họ Hoàn Mỹ công ty Châu Đáo nhưng là không chịu nổi như thế đại đả kích. Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy Vương Như Mộng căn bản là không nghe lời giải thích của hắn, nội tâm bắt đầu trở nên rộn rập, nhìn thấy bên cạnh chính đang sát ngụm nước Trương công tử, lập tức quay về Trương công tử nói, Trương công tử, ta mới vừa nói có phải là thật hay không? Ngươi nhanh cho Vương tiểu thư giải thích a. Lẽ nào ngươi vừa nãy cũng tham dự chuyện này? Vương Như Mộng đột nhiên cười nói với Trương công tử. Chương 176, sắc mặt đều thay đổi đó là đương nhiên, loại này chính nghĩa việc, có thể nào ít đi ta tham dự, ta khẳng định là bụng làm dạ chịu. Trương công tử nhìn thấy Vương Như Mộng nụ cười, mừng rỡ trong lòng, cho rằng phải nhận được nàng tán dương, nội tâm tràn ngập kích động nói. Đúng. Một cái tát cũng tàn nhẫn mà đánh vào Trương công tử trên mặt, Trương công tử biết đánh nhau đến đầu óc choáng váng, hoàn toàn không hiểu Vương Như Mộng tại sao biết đánh hắn, không thể làm gì khác hơn là vớt hắn mặt sừng, kinh ngạc nhìn Vương Như Mộng, thật lâu nói không ra lời. Nói cẩn thận tán dương đây. Ngươi có thể nào nói đánh là đánh? Ta tên ngươi tham dự chính nghĩa việc. Ta tên ngươi trách không bên hàng. Vương Như Mộng không thích lớn tiếng mà nói, trên mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt. Vương Như Mộng sắc mặt đổi biến, trên mặt tràn ngập không thích, tất cả mọi người đều biết Vương tiểu thư hiện đang tức giận tâm tình. Gọi các ngươi đuổi ta Trần đại ca đi ra ngoài, gọi ngươi bắt nạt ta Trần đại ca, người đến đem hai người này ngu ngốc cho ta đuổi ra ngoài, đem gia tộc của bọn họ cho ta kéo vào danh sách đen, lập tức gián đoạn hết thảy cùng bọn họ chuyện làm ăn nghiệp vụ lui tới. Vương Như Mộng tức giận nói, bọn họ như vậy đối xử bằng hữu của nàng, tuyệt đối là không thể tha thứ. Ta biết rồi tiểu thư, mệnh lệnh của ngươi đem được thuận lợi chấp hành. Vương Như Mộng bên cạnh một quản gia dáng dấp trang phục người, nghiêm túc quay về Vương Như Mộng nói, "Ồ, nơi này phát sinh chuyện gì, lại như thế náo nhiệt?" Nhất đạo thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, Vương Vân lười biếng từ bên ngoài đi vào. "Trần đại ca, Vương Như Mộng, Ôn Thi Lệ các ngươi sao vậy đều ở nơi này? Nơi này phát sinh chuyện gì?" Vương Vân kinh ngạc nói, "Cái này đại sảnh quản lý nhất định phải kiểm tra ta thì mời, còn muốn đem ta đuổi ra ngoài." Trần Vũ cười nói với Vương Vân, trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười. "Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Quả thực quá đáng ghét, Trần đại ca là anh em tốt của ta, ngươi đem hắn đuổi ra ngoài, chính là không đem ta để ở trong mắt, ngươi thật giống như gọi Trần Minh đi, ngươi ngày mai không nên tới đi làm." Vương Vân đầy mặt vẻ giận dữ địa quay về đại sảnh quản lý nói, trong lòng hận không thể người quản lý này lập tức biến mất ở trước mắt của hắn. "Vương đại tiểu, ngươi không thể đuổi được ta, ta đều theo chiếu khách sạn chế độ đến xử lý vấn đề." Đại sảnh quản lý gào khóc nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đại sảnh quản lý không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn đem một tiểu tử nghèo đuổi ra khách sạn mà thôi, lại sẽ làm Vương đại tiểu tức giận như thế, hiện tại hắn đúng là hối hận không kịp. "Đuổi việc ngươi cần đòi lý do sao? Mấy người các ngươi lập tức đem mấy người này tra toàn bộ cho ta đuổi ra khách sạn." Vương Vân căn bản cũng không có để ý tới đại sảnh quản lý cầu xin, mà là cương quyết quay về mấy người bọn hắn nói, "Vương đại thiếu ngươi không thể như vậy, ta ở đây ít như thế nhiều năm mới có thể thăng lên đại sảnh quản lý, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể tùy tiện liền đem ta đuổi việc." Đại sảnh quản lý nội tâm hoảng rồi, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, hắn sẽ bởi vì chuyện nhỏ này mất đi phần này đại sảnh quản lý công tác. Vương Vân cũng không muốn cùng hắn nói nhiều, quay về bên cạnh mấy cái bảo an nháy mắt ra hiệu, mấy cái như hổ như sói giống như bảo an liền đi tới bên cạnh bọn họ, hướng về khách sạn bên ngoài phương hướng rồi. "Vương đại ít, ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta cho ngươi quỳ xuống." Đại sảnh quản lý cố gắng dãy rủa mở bên cạnh bảo an, đã nghĩ quay về Vương đại thiếu quỳ xuống, hy vọng cầu được Vương Vân lượng giải. "Ta phiền nhất ngươi là các ngươi người như thế, ta đã chuyện quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi, mấy người các ngươi còn không mau một chút đem bọn họ kéo ra ngoài." Vương Vân lớn tiếng mà quay về bên cạnh bảo an nói: "Vương Vân, ngươi không thể đem ta đuổi ra ngoài. Hai nhà chúng ta vẫn là thế giao, ngươi không thể làm như vậy." Hoàng Hữu Nhân nhìn thấy hướng về hắn đi tới bảo an, trong lòng bắt đầu sốt sáng lên, không tham nộ thêm tiệc tối sự ít, thất lạc mặt mũi là lớn, nếu như đêm nay để bảo an như vậy vô tình đuổi ra ngoài, hắn nào còn có cái gì mặt mũi ở Giang Nam trong thành phố một bên hỗn. Muốn đem ngươi đuổi ra ngoài chính là ta, cùng Vương Vân không có bất cứ quan hệ gì, ngươi muốn gây phiền phức liền tới tìm ta rồi. Vương Như Mộng cười nói với Hoàng Hữu Nhân, trên mặt lộ ra sung sướng nụ cười. Hành động đi. Vương Vân mặt không hề cảm xúc địa quay về bên cạnh Trương chủ và nói. Trương chủ quản được Vương Vân xác thực mệnh lệnh, nơi đó sẽ quản thân phận của Hoàng Hữu Nhân địa vị làm sao, lập tức mang theo cái khác bảo an đem Hoàng Hữu Nhân, Trương công tử cùng đại sảnh kinh bọn họ hướng về phòng khách bên ngoài lôi đi ra ngoài. Cha ta là hoàng thủ nhân, các ngươi không thể như vậy đối với ta. Hoàng Hữu Nhân không để ý bảo an lôi kéo, lớn tiếng mà nói. Khách sạn bảo an cũng không để ý tới bọn họ kêu gào, mà là nghiêm túc chấp hành Vương Vân mệnh lệnh, đem mấy người bọn hắn trực tiếp đuổi ra Giang Nam quán rượu lớn. Nhìn thấy sự tình đột nhiên có như thế đại khả năng chuyển biến tốt, mới vừa rồi còn đang chất vấn Trần Vũ thân phận cái khác quý khách, mỗi người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Bọn họ vẫn cho rằng Trần Vũ là cái không có tư cách địa vị người, thế nhưng không nghĩ tới Trần Vũ lại cùng Vương Như Mộng cùng Vương Vân những này chân chính con cháu thế gia, có như thế đại giao tình, quả thực chính là đối với bọn họ phản là mất mặt ta. Không trách Trần Vũ vừa đến tiệc tối hiện trường, rồi cùng bọn họ hoàn toàn không có giao lưu, bọn họ còn tưởng rằng Trần Vũ là cái nhà quê, chưa từng va chạm xã hội, không nghĩ tới là thân phận của Trần Vũ cao quý, vốn là cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp, là bọn họ căn bản cũng không có tư cách nói chuyện với Trần Vũ. Đặc biệt Trương công tử lưu lại mấy cái tùy tùng, càng là hoảng sợ nhìn Trần Vũ, chỉ lo Trần Vũ một không cao hứng, liền để bọn họ đi vào Trương công tử hậu bụi. Ở dưới con mắt mọi người, có như thế nhiều quý khách trước mặt, bị bảo an trước mặt mọi người đuổi ra tiệc tối hiện trường, nhất định sẽ là bọn họ một đời điểm đen, nhất định sẽ với bọn hắn phía sau gia tộc mang đến chê trách, bọn họ hiện tại nội tâm bắt đầu thấp thỏm bất an. Ôn tỷ tỷ, ngươi cùng Mộc Lan quá tới tham gia tiệc tối, cũng không nói với ta thành, làm cho ta phái người đi ra ngoài tiếp ngươi. Vương Như Mộng cười đối với bên cạnh Ôn Thi lại nói, trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười. Vương muội muội, ta vốn là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới các ngươi suýt chút nữa cho ta đến rồi cái kinh hãi. Ôn Thi lệ cười đối với Vương Như Mộng nói, nguyên lai mấy người các ngươi cũng là nhận thức a. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn điệu nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đương nhiên, chúng ta đều là nhiều năm thật bản thân, lẽ nào ta muốn cùng ngươi báo cáo không? Vương Như Mộng cười nói với Trần Vũ, trên mặt trêu ghẹo nhìn Trần Vũ. Đương nhiên không cần. Trần Vũ có chút ngượng ngùng địa cười cợt. Bên cạnh vây xem chúng quý khách cũng sớm đã bắt đầu tan cuộc, còn có một chút hữu tâm nhân nhìn thấy Trần Vũ bọn họ cùng Vương Như Mộng cùng nhau vừa nói vừa cười, có như thế giao tình thâm hậu, cũng bắt đầu nổi lên kế vặt. Vốn là bọn họ cho rằng Trần Vũ chỉ là chút tiểu nhân vật mà thôi, không nghĩ tới thân phận của bọn họ lai lịch như thế lớn, có cơ hội nhất định phải muốn cùng bọn họ hào hào nhận thức dưới, có thể cùng Vương gia tiểu thư như thế quen thuộc, sau lưng bọn họ thế lực chắc chắn sẽ không kém. Ta mang bọn ngươi đi chỗ tốt, nơi này không thích hợp các ngươi, nếu như mấy người các ngươi lúc trước vừa đến đã hướng ra phía ngoài một bên người phục vụ đưa ra các ngươi thì mời, các ngươi liền không sẽ xuất hiện ở đây, phát sinh những này khôi hài sự tình. Vương Như Mộng cười đối với Trần Vũ bọn họ nói, đi thôi, ta ở phía trước cho các ngươi dẫn đường. Vương Vân đi ở phía trước, quay về Trần Vũ bọn họ cười nói. Chương 177, tu luyện người Trần Vũ theo Vương Vân bọn họ, rất nhanh sẽ đi tới một cái khác phòng khách, cái đại sảnh này nhìn qua so với vừa mới cái kia phòng khách tiểu không ít, nhân số cũng không có vừa nãy như vậy nhiều, thế nhưng cái đại sảnh này bên trong đám người cũng không bên ngoài người như vậy xảo, nhìn qua đều là có giáo dưỡng người. Xem ra bữa tiệc này phòng khách người, mới thật sự là chịu đến Vương gia coi trọng người, có thể xuất hiện ở Vương gia tiệc tối bên trên người tuyệt đối không phải người bình thường, cơ bản đều là Giang Nam trong thành phố một bên nhân vật nổi danh, bọn họ dễ dàng núp nít chân. Giang Nam thị tuyệt đối sẽ chấn động nhân vật, tuyệt đối không phải bên ngoài những tiểu gia tộc kia người có thể so với. Cho nên nói có thể xuất hiện ở đây một bên người, mới là Giang Nam thị bá chủ, tuyệt đối không phải bên ngoài những kia dựa vào quan hệ người tiến vào có thể so với. Trong đại sảnh một bên cũng không có thiếu cùng Trần Vũ tuổi gần gũi nam nữ trẻ tuổi, bọn họ mới chính thức là Giang Nam thị thanh niên tuấn kiệt. Vương Vân, ngươi hậu một bên vị tiểu huynh đệ này nhưng là lạ mặt cực kỳ, không biết ngươi có nguyện ý hay không giới thiệu sau. Một vị hơn 20 tuổi, trang phục thủy triều người trẻ tuổi nhìn thấy Vương Vân đoàn người đi ra, nhìn thấy Vương Vân hậu một bên Trần Vũ, có chút ngoài ý muốn địa nói. Đêm nay cái đại sảnh này bên trong người, hắn hầu như toàn bộ nhận thức, liền ngay cả Vương Vân phía sau Ôn gia đại tiểu thư, Lý gia tiểu thư hắn cũng nhận thức, thế nhưng Trần Vũ hắn thật sự vẫn là rất một lần thấy, vì lẽ đó bắt đầu đối với thân phận của Trần Vũ sản sinh hiếu kỳ. Hắn là cha ta mời tới bằng hữu. Vương Như Mộng nhàn nhạt bay về cái kia trang phục thủy triều người trẻ tuổi nói. Nghe được Vương Như Mộng giới thiệu, thủy triều người trẻ tuổi đúng là có chút ngoài ý muốn, bắt đầu đối với thân phận của Trần Vũ sản sinh hiếu kỳ đến. Trần đại ca, bên này vừa bạn còn có mấy cái vị trí, các ngươi trước hết ngồi ở chỗ này đi. Vương Như Mộng nhìn thấy bên cạnh trên bàn ăn cũng không có thiếu không vị, lập tức cao hứng bay về Trần Vũ nói. Trần Vũ nghe xong Vương Như Mộng nói chuyện, gật đầu cười, lập tức đến gần tấm kia bàn ăn, tìm cái không chỗ ngồi ngồi xuống. Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan nhìn nhau một chút, liền cười ở Trần Vũ chỗ ngồi hai bên ngồi xuống, đem Trần Vũ cho vây quanh lên. Trần đại ca, Ôn tỷ tỷ, Mộc Lan mấy người các ngươi trước hết ở đây, đêm nay là cha ta sinh nhật, ta còn phải đi bắt chuyện dưới khách mời. Vương Như Mộng xin lỗi quay về Trần Vũ bọn họ nói, ta thân là chủ nhà, cũng đến muốn đến ở ngoài đi dạo, xem dưới có cái gì cần hiệp trợ địa phương, chúng ta dưới liền đến. Vương Vân cũng là có chút ngượng ngùng địa nói. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi, chúng ta ở đây là có thể. Trần Vũ gật đầu nói với bọn họ. Hai người đi thôi, có hai chúng ta đại mỹ nữ bồi tiếp Trần đại ca, là có thể. Ôn Thi Lệ cười đối với Vương Như Mộng cùng Vương Vân nói. Vương Như Mộng cùng Vương Vân rời đi hậu, liền bắt đầu có người hỏi Trần Vũ nội tình đến. Huynh đệ ngươi được, ta tên Trương Phong, xin hỏi huynh đệ sao vậy xưng hô? Vừa mới cái kia trang phục thủy triều người trẻ tuổi, cũng ở tấm này bàn ăn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói với Trần Vũ. Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy vị trẻ tuổi này như thế khách khí, cũng rất tùy ý đem tên nói ra. Bàn ăn bên trong những khách nhân khác, nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, cũng bắt đầu tỉ mỉ mà đánh giá Trần Vũ, dồn dập suy đoán lên. Trần Vũ. Danh tự này đúng là rất xa lạ, ở Giang Nam trong thành phố một bên thật giống không có họ Trần gia tộc lớn, bên cạnh hắn hai vị mỹ nữ đúng là có chút quen mặt, thế nhưng cái này xa lạ tiểu huynh đệ, bọn họ tuyệt đối là chưa từng thấy, lẽ nào hắn không phải bọn họ tầng thứ này người? Đêm nay là chủ nhà họ Vương sinh nhật tối, có thể có tư cách tiến vào tới nơi này, tuyệt đối đều là một vài đại nhân vật hoặc là vãn bối của bọn họ. Vương Như Mộng cùng Vương Vân đem ba vị này mang theo vào, Vương Như Mộng còn ở trước mặt mọi người nói, cái kia vị tiểu huynh đệ là chủ nhà họ Vương khách mời. Có thể cùng chủ nhà họ Vương đánh đồng với nhau, tuyệt đối không phải người bình thường, lẽ nào hắn là kinh thành tới được con nhà giàu. Mặc cho bọn họ đoán phá đầu, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem Trần Vũ hướng về Trần đại sư phương hướng chiến đoán, có thể xưng tụng đại sư, tuổi tác tuyệt đối sẽ không ít, Trần Vũ sao vậy xem cũng là cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, căn bản là sẽ không thành công vì là đại sư khả năng. Đột nhiên Trần Vũ cảm thấy có một trận tinh thần lực hướng về trên người chính mình quét tới, Trần Vũ mặc dù đối với tinh thần lực vận dụng cũng không phải rất quen thuộc, thế nhưng bị tinh thần lực quét ở trên người cảm giác vẫn có thể cảm thụ được đi ra. Lúc tung địa dùng tinh thần lực tra xét người khác, quả thực chính là quá vô lễ mạo. Ngươi dùng tinh thần lực tra xét những người khác, Trần Vũ tuyệt đối là không lời nào để nói, nhưng nếu ngươi dùng tinh thần lực tra xét Trần Vũ chính mình, liền chớ có trách ta cùng ngươi không khách khí. Trần Vũ lập tức phát động hắn mạnh mẽ tinh thần lực, gián đoạn đối phương tra xét, cũng theo đối phương tinh thần lực đuổi tới, phát hiện trên bàn ăn có một vị mỹ nữ sóng tinh thần rất lớn, ánh mắt đột nhiên khó mà tin nổi mà nhìn Trần Vũ, lộ ra vẻ giật mình. Vị này tuổi trẻ nữ hài cũng là đại một mỹ nữ, dung mạo cũng không thể so bên cạnh Ôn Thi Lệ kém bao nhiêu, nàng có một đôi trong veo mắt chữ, da rẻ trắng nõn, đẹp không sao tả xiết, hiện tại chính đang khiếp sợ mà nhìn Trần Vũ. Anh chàng đẹp trai, ngươi có thể theo ta đi ra một chút không? Cái này da rẻ trắng nõn mỹ nữ, đột nhiên đi tới Trần Vũ bên người, ngoài ý muốn quay về Trần Vũ nói, ngươi là ai? Ngươi tìm ta Trần đại ca làm gì mà? Ngồi ở bên cạnh Ôn Thi Lệ nhìn thấy một dung mạo cũng không thua gì mỹ nữ của nàng, tìm đến nàng Trần đại ca, còn muốn với hắn đơn độc gì bắt chát, thì có điểm không vui. Da rẻ trắng non mỹ nữ quay về Ôn Thi Lệ cười cợt, tiếp tục quay về Trần Vũ nói, anh chàng đẹp trai, có thể theo ta ra ngoài dưới sao? Có chuyện gì sao? Trần Vũ cũng không cảm thấy hắn sẽ nhận thức mỹ nữ loại lời cấp bậc, vì lẽ đó có chút ngoài ý muốn điệu nói. Ừm. Mỹ nữ cười đối với Trần Vũ gật gật đầu. Được rồi. Trần Vũ tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương cũng có thể vận dụng tinh thần lực, khẳng định cùng Trần Vũ là người trong đồng đạo, Trần Vũ cũng muốn biết đối phương có cái gì mục đích. Trần đại ca, ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài đi. Ôn Thi Lệ đột nhiên lôi kéo Trần Vũ tay nói. Người mỹ nữ này như thế đẹp đẽ, còn muốn đem Trần Vũ đơn độc yêu mời đi ra ngoài, nếu như hai người bọn họ vừa ra đến bên ngoài, vị mỹ nữ này liền đem Trần Vũ cho câu dẫn quá khứ làm sao đây? Ôn Thi Lệ đến thời điểm tìm ai khóc đi, Ôn Thi Lệ đánh tâm tư muốn đi theo ra, chính là muốn nhìn một chút người mỹ nữ này muốn làm cái gì quỷ. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Vũ cũng không cảm thấy Ôn Thi Lệ đi theo ra sẽ có cái gì ý nghĩa, vì lẽ đó quả đoán từ chối Ôn Thi Lệ yêu cầu. Được rồi. Ôn Thi Lệ có chút u oán mà nhìn Trần Vũ nói. Trần Vũ theo mỹ nữ đi tới một đối lập độc lập phòng đơn, mỹ nữ theo hậu đóng cửa lại, mang theo Trần Vũ đi tới phòng đơn trên ban công một bên, mỹ nữ lặng lặng mà nhìn Giang Nam thị mỹ lệ cảnh đêm, trong ngáy mắt ai cũng không nói gì. Mỹ nữ, nếu như ngươi là muốn tìm một người đi ra cùng ngươi xem cảnh sắc, ta nghĩ ngươi là tìm lộ người. Trần Vũ nhìn thấy mỹ nữ đem hắn mang tới đây hậu, một câu nói cũng không có nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn bên ngoài cảnh đêm, có chút không vui nói, ngươi là tu luyện người đi. Mỹ nữ đột nhiên xoay người quay đầu lại, nhàn nhạt quay về Trần Vũ nói, chương 178, giới tu hành quy định tu luyện người. Người mỹ nữ này như thế mạo muội địa hỏi, nàng là địch là hữu, Trần Vũ vẫn không có biết rõ, đến cùng có nên hay không nói cho nàng, Trần Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Đúng, ta là tu luyện người. Trần Vũ tự tin địa đối với mỹ nữ nói. Giang Nam thị phần lớn tu luyện người ta đều biết, ngươi nhưng là lạ mặt cực kỳ, ngươi đến từ ở đâu? Mỹ nữ có chút kỳ quái nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Ta đến từ nơi đó cần gì hướng về ngươi giải thích? Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói. Mỹ nữ có chút giật mình nhìn Trần Vũ, nàng vẫn là rất một lần cùng nam sinh câu hỏi, bị nam sinh từ chối trả lời. Kết quả này đúng là quá ngoài dự đoán mọi người. Giới tu hành có 3 cái không minh văn quy định, không biết ngươi có biết hay không? Mỹ nữ cười nói với Trần Vũ. Cái kia 3 cái? Trần Vũ nghi ngờ nói, Trần Vũ tu hành như thế kiểu tới nay, vẫn là lần thứ nhất cùng những khác đồng đạo giao lưu, đối với những này quy định đúng là không biết gì cả. Này 3 cái rất đơn giản, chính là không thể giết lung tung vô tội, không thể đang bình thường người dễ dàng khiến dùng pháp thuật, nộ ngoại địch xâm lấn muốn nhất trí đối ngoại. Mỹ nữ nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, nguyên lai chính là này 3 cái, ta nhớ kỹ. Trần Vũ cười đối với mỹ nữ nói, xem ngươi đối với sự tu hành giới sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, chúng ta trao đổi cái số điện thoại, ngươi sau này có cái gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Mỹ nữ quay về Trần Vũ nói, nàng không biết là cái gì nguyên nhân, nếu đối với Trần Vũ có mấy phần hảo cảm. Được rồi, chúng ta trao đổi cái số điện thoại cũng được, ngươi sau này có việc cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Trần Vũ gật đầu đồng ý mỹ nữ quyết định. Mỹ nữ cùng Trần Vũ trao đổi xong số điện thoại liền đi, mỹ nữ đi mấy bước hậu, đột nhiên quay người lại quay về Trần Vũ nói ta tên Lý Ngạo Nhi, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Trần Vũ nhìn đột nhiên quay đầu mỹ nữ, theo bản năng mà gật gật đầu. Trần Vũ nhìn thấy Lý Ngạo Nhi đã rời đi, cũng theo Lý Ngạo Nhi bóng người, đồng thời hướng về phòng khách đi đến. Làm hai người một trước một sau trở lại bàn ăn thời điểm, bàn ăn ánh mắt của mọi người đều bị hai người bọn họ hấp dẫn lại đây, bọn họ đều là rất muốn biết, vừa nãy hai người bọn họ cô nam quả nữ đi ra ngoài ít cái gì. Tuy rằng bàn ăn người bên cạnh đều là rất tò mò vừa nãy hai người bọn họ hướng đi, thế nhưng những người này hài lòng tu dưỡng, quyết định bọn họ sẽ không hết sức địa đi qua hỏi chuyện của bọn họ. Ôn Thi Lệ ngồi ở Trần Vũ bên cạnh, cũng là rất muốn biết vừa nãy Trần Vũ cùng vị mỹ nữ kia đi nơi nào, nhưng Ôn Thi Lệ cũng không tìm được hướng về Trần Vũ hỏi do cớ, cuối cùng cũng chỉ đánh sống chết mà bay. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đến buổi tối 8 giờ, đột nhiên một tiếng cười vang dội từ bên ngoài truyền vào, Vương Thượng cười to từ bên ngoài đi vào. Vương Thượng tuy nhưng đã hơn 50 tuổi, thế nhưng hắn đi lên đường đến, vẫn là mang theo bình thường khí thế bức người, loại khí thế này tuyệt đối không phải đã hơn 50 tuổi người có thể làm được đi ra. Xem ra ngoại giới nghe đồn Vương Thượng thân thể thật giống tuổi trẻ hơn 20 tuổi, đúng là không giả. Bên trong đại sảnh hết thảy quý khách dồn dập khiếp sợ, phải biết chủ nhà họ Vương cũng sớm đã bị truyền đạt tử vong thư thông báo, sống trên đời tháng ngày quá một ngày sẽ thiếu một ngày, có thể làm cho một vị như vậy bệnh đến giai đoạn cuối người trung niên, đột nhiên chữa trị xong thân thể hết thảy chứng bệnh, còn có thể làm cho thân thể của hắn tuổi trẻ hơn 20 tuổi, đây tuyệt đối là y học giới trên một kỳ tích. Tất cả mọi người cũng chỉ có thân thể sẽ đến tình huống như thế, mới sẽ cảm thấy chấn động, mới sẽ cảm thấy khó mà tin nổi như vậy. Có thể mới chủ nhà họ Vương cải tử hồi sinh, cũng để chủ nhà họ Vương tố chất thân thể, dễ dàng tuổi trẻ hơn 20 tuổi, có thể thấy được vị kia Trần đại sư bản lĩnh lợi hại bao nhiêu. Nay Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Trần đại sư đến cùng là ai, mới sẽ có như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần nghịch thiên bản lĩnh, lẽ nào hắn đúng là hoa đã tái thế không được. Chủ nhà họ Vương Vương Thượng ở mấy vị nam nữ trẻ tuổi cùng đi, rốt cục đến đại sảnh chủ trác ngồi xuống, Vương Thượng mỉm cười nhìn một chút bên trong đại sảnh mọi người. Đột nhiên sốt sáng mà quay về bên cạnh Vương Như Mộng nói Trần đại sư đã tới chưa? Ba, Trần đại sư từ lâu vào tịch. Vương Như Mộng cười đối với phụ thân hắn gật gật đầu. Trần đại sư có thể quá tới tham gia ta sinh nhật tiệc tối, ta liền yên tâm. Vương Thượng được Vương Như Mộng khẳng định trả lời, gật đầu cười, trên mặt lộ ra hưng phấn sắc thái. Vương cha con nhất cử nhất động cũng sớm đã bị tất cả mọi người quan tâm, đối thoại của bọn họ cũng sớm đã chấn kinh rồi trong đại sảnh một bên hết thảy tân khách. Trần đại sư cũng tới tham gia chủ nhà họ Vương sinh nhật tiệc tối. Bên trong đại sảnh hết thảy quý khách hiện tại bắt đầu kích động đưa ánh mắt chăm chú quan sát trong đại sảnh một bên tất cả mọi người, hy vọng có thể tìm ra Trần đại sư bóng người. Nếu như có thể cùng Trần đại sư tạo mối quan hệ, tuyệt đối là một cái rất chuyện có ý nghĩa. Nhưng trong đại sảnh một bên đã có tuổi nam nhân, bọn họ đều là nhận thức, đối với tuổi trẻ đồng lứa, bọn họ cũng sớm đã tự động quên. Chúng quý khách đưa mắt nhìn bốn phía, chính là tìm không ra kẻ khả nghi ảnh, lẽ nào Trần đại sư căn bản là không ở cái đại sảnh này bên trong, mà là ở tại địa phương của nó. Trần đại ca, vị kia Trần đại sư sẽ không chính là người chứ? Ôn Thi Lệ tử quan sát kỹ một lần chu vi, cũng không có phát hiện kẻ khả nghi ảnh, nhìn thấy Trần Vũ tọa đang chỗ ngồi trên, cũng không nhúc nhích, có chút hoài nghi địa nói với Trần Vũ. Ngươi tin tưởng ta là Trần đại sư sao? Trần Vũ cười nói với Ôn Thi Lệ, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ so với Trần đại sư càng thêm lợi hại. Ôn Thi Lệ cười nói với Trần Vũ. Lý Ngạo Nhi vẫn đang âm thầm quan sát Trần Vũ, vào lúc này nghe được Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ đối thoại, nhìn Trần Vũ một chút, bắt đầu làm chiêu. Vương Thượng ngồi ở chủ vị một bên, nhìn thấy hiện trường có chút hỗn loạn tình cảnh, cũng không muốn mặt Trần, Vương Thượng hắn cũng không muốn như thế nhanh liền đem Trần đại sư thân phận công bố ra ngoài, vì để cho này hỗn loạn tiểu tình cảnh kết thúc, Vương Thượng quay về bên cạnh Vương Phi Long nói Phi Long, ngươi đi gọi tiểu điểm món ăn đi. Đúng thế. Vương Phi Long cung kính mà quay về Vương Thượng nói tiếng, liền rời đi. Giang Nam quán rượu lớn cơm nước trên rất nhanh, Vương Phi Long vừa rời đi không lâu, phong phú cơm nước liền bắt đầu lục tục lên đài. Theo cơm nước lên sân khấu, mọi người liền bắt đầu đi ăn cơm lên, đã có tuổi người khả năng có chút nghiêm túc, thế nhưng tất cả đều là tiểu bối bàn ăn liền ung dung liền hơn nhiều. Dù sao đại gia đều là tuổi tác gần như, tạm thời không có như thế nhiều câu tâm đấu giác, mỗi người cũng bắt đầu nói chuyện trời đất. Những này công tử nhà giàu dồn dập bắt đầu tán gẫu đặt tên xe, người mẫu, sự nghiệp những này thứ bọn họ thích, dồn dập sâu sắc thêm từng người giao tình. Trần huynh đệ, bữa ăn này chắc bên trong mọi người, đại gia cũng đã biết nhau, chúng ta còn không biết ngươi là làm gì mà đây. Một vị có chút mập mạp nam tử, đột nhiên cười nói với Trần Vũ. Nhà ta bên trong là kinh doanh cá kiểm chuyện làm ăn. Trần Vũ thấy có người tuân hỏi mình, sẽ theo khẩu đem chính đang kinh doanh chuyện làm ăn nói ra. Trần Vũ mới vừa nói hết lời, bàn ăn mọi người liền bắt đầu có hơi thất vọng, cho rằng Trần Vũ đang nói dối, cá kiểm chuyện làm ăn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, Trần Vũ khẳng định là không có nói thật. Nếu như Trần Vũ đúng là dựa vào kinh doanh cá kiểm chuyện làm ăn, là có thể tham gia chủ nhà họ Vương sinh nhật tiệc tối, cái kia thật sự chính là Thái Dương từ phương Tây đi ra. Nếu Trần Vũ không chịu nói lời nói thật, bọn họ cũng không muốn mặt Trần, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện ứng phó rồi vài câu. Cá kiểm chuyện làm ăn tuy rằng lợi nhuận thấp, nhưng cũng là giữa lúc chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn không phân to nhỏ, chỉ cần có tiền kiếm lợi là có thể. Cá kiểm chuyện làm ăn cũng là rất có tiền đồ. Ôn Thi Lệ nghe được bọn họ nói chuyện, suýt chút nữa là bật cười, bọn họ đúng là không biết thủy tộc đỉnh cá kiểm lợi nhuận, nếu để cho bọn họ biết rồi, nhất định sẽ khiếp sợ con mắt của bọn họ. Lý Ngạo Nhi cũng là có chút ở ngoài nhìn Trần Vũ, nàng cũng không tin Trần Vũ chỉ là một thủy tộc điếm ông chủ. Nếu đại gia cũng đã ăn uống no đủ, hiện tại liền đến sinh nhật tiệc tối quan trọng nhất phân đoạn. Một vị người chủ trì đứng chỗ cao, quay về bên trong đại sảnh chúng quý khách lớn tiếng mà nói. Chương 179, hoang dại nhân xâm ngươi cầm được ra à đón lấy liền đến biếu tặng quà sinh nhật phân đoạn, đại gia kính xin mời chờ mong. Đầu tiên ra trận chính là Lý gia biếu tặng đường dần tranh chữ, Tuyết Sơn lữ hành, mọi người đều biết hiện tại đường bá hổ tranh chữ đều là một chữ đáng giá nghìn vàng, có tiền cũng không thể mua được, Lý gia có thể có được này tấm đường bá hổ bút tích thực, cũng là bỏ ra rất nhiều công sức. Tiệc tối người chủ trì ở trên đài vô cùng phấn khởi địa nói càng hiếm có chính là Lý gia còn có phần này tâm ý, đem đường bá hổ bút tích thực hiến cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật, thực sự là quá có thành ý. Vào lúc này hai vị người phục vụ đem Tuyết Sơn lữ hành nhấc lên, biểu diễn ở chúng tân khách trước mặt, đường bá hổ quả nhiên là thư họa đại gia, một bước, Tuyết Sơn lữ hành đem ngày đồng cảnh tuyết trông rất sống động địa biểu diễn ở trước mặt mọi người, thế núi mênh mang, tuyết trắng mênh mang, làm nổi bật thu xương hồng diệp tùng thụ, đặc biệt xinh đẹp. Trong rừng phong xá ẩn hiện, tiêu hành ngạn trừ, sơn trùng thủy về, một chu bạc với bên mở, lữ hành giả đạp tuyết mà đi. Thật không khỏi là đường dần, hoa đến thực sự là quá chân thực, khiến người ta lại như là đưa thân vào ngày đồng cảnh tuyết bên trong. Quả nhiên là chính phẩm, quả nhiên là đường bá hổ bút tích thực, Lý gia lần này đúng là dốc hết vô liếng. Hiếm thấy giai làm, thật một bức ngày đồng cảnh tuyết đồ. Bên trong đại sảnh đông đảo tân khách dồn dập quay về đường dần, Tuyết Sơn lữ hành tán thưởng lên, trên sàn chính vương thượng cũng là tràn ngập đắc ý nhìn Tuyết Sơn lữ hành, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Dưới đài chủ nhà họ Lý nghe được mọi người tán thưởng, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, có thể ở chủ nhà họ Vương trước mặt lộ phía dưới, lần này đúng là đằng giá. Nhà thứ hai quả sinh nhật chính là Trương gia biếu tặng thanh trung kỳ thanh diếu Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng. Xà Kỳ A Ma Ni nhưng là Phật giáo người sáng lập, hán Phật tượng tự nhiên có trọng đại ý nghĩa, cái này Phật tượng vẫn là thanh triều trung kỳ sản xuất, hiện tại càng là một cái hiếm có văn vật. Năm ngoái ở cảng đảo buổi đấu giá, một vị thanh diếu Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng càng là đánh ra ngàn vạn đô la Mỹ giá cao. Vị này thanh diếu Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng tuy rằng không sánh được năm ngoái cảng đảo buổi đấu giá vị này, nhưng tự nhiên giá cả cũng là không ít. Người chủ trì nghiêm túc quay về mọi người nói, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Không nghĩ tới lại là thanh triều Phật tượng, đúng là bàn tay lớn nở nụ cười. Có lịch sử ý nghĩa Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng thực sự là không nhiều, vị này Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng tuyệt đối sẽ có nó ý nghĩa quan trọng. Vị này Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng ít nhất cũng có mấy triệu chứ. Nay tiểu mới Phật tượng đến cùng có được hay không a? Ôn Thi Lệ nhìn thấy bên cạnh nghị luận sôi nổi mọi người, đột nhiên quay về Trần Vũ nói: "Những này văn vật ta thực sự là không hiểu lắm, nếu như là từ văn vật giá trị nhìn lên, ta đúng là không khen ngợi luận, bởi vì ta đối với văn vật cũng không có cái gì nghiên cứu, thế nhưng vị này Phật tượng đối với ta mà nói, quả thực chính là không đáng giá một đồng, đối với ta đúng là một chút tác dụng cũng không có, nó chính là một vị phổ thông Phật tượng mà thôi." Trần Vũ nghiêm túc quay về bên cạnh Ôn Thi Lệ nói: "Vị này thanh diếu Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng, vừa nãy Trần Vũ cũng sớm đã dùng mắt nhìn xuyên tưởng tiến hành rồi nhìn xuyên, vị này Phật tượng ngoại trừ lịch sử lâu dài điểm, đúng là không có cái khác đáng giá tán thưởng địa phương, đối với Trần Vũ tới nói chính là một vị phổ thông tượng đất mà thôi. Ta cũng cho rằng vị này Phật tượng ngoại trừ đẹp đẽ, sẽ không có cái gì thực tế tác dụng." Ôn Thi Lệ cũng là tán đồng rồi Trần Vũ lời giải thích. Trần Vũ đối với thanh diếu Xà Kỳ A Ma Ni Phật tượng đánh giá, hoàn toàn là xuất phát từ tự thân cân nhắc, vị này Phật tượng đối với Trần Vũ một chút tác dụng cũng không có, Trần Vũ tự nhiên đối với Phật tượng đánh giá sẽ không cao. Ba năm những người khác nghe được Trần Vũ đối với Phật tượng đánh giá, mỗi người đều lộ hiểu rõ khinh bỉ vẻ mặt, lại không gặp ngươi đưa chủ nhà họ Vương quà sinh nhật, lại còn dám đem người khác quà sinh nhật đánh giá đến như thế kém, thực sự là quá vô lễ mạo. Chỉ có điều Trần Vũ là Vương Như Mộng tự mình mang ra đến khách mời, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ là trên mặt mang có chút bất mãn. Đệ tam kiện quà sinh nhật chính là Trần gia đưa cho chủ nhà họ Vương quà sinh nhật, Càn Long niên chế đấu thải vân long văn ngọc cấm xuân bình, này bình tạo hình cổ điển trang nhã, sắc thái diễm lệ mà không tầm thường, công nghệ tinh mỹ tuyệt luân, đồ trung vân long nguyện chuyển nhảy múa, trông rất sống động, có rất cao lịch sử thu gom giá trị. Tiệc rượu người chủ trì lớn tiếng mà quay về bên trong đại sảnh tân khách nói thải vân long văn ngọc cấm xuân bình có thể để lại thực sự là không nhiều, có thể bảo tồn đến như thế hoàn hảo, đã ít lại càng ít, cái này thải vân long văn ngọc cấm xuân bình tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Không sai, cái này thải vân long văn ngọc cấm xuân bình đúng là bảo tồn liền rất hoàn chỉnh, lại như là mới vừa sinh sản như thế. Quả thực chính là hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Trong bình cái kia thanh long đúng là sinh động mà sinh, thực sự là quá thần kỳ. Tuy rằng chúng tân khách đối với cái này văn vật cũng là lớn tiếng khen hay, thế nhưng Trần Vũ đối với những thứ đồ này cũng không có quá cao đánh giá, chỉ cho rằng là một ít có chút năm tháng phổ thông vật mà thôi. Bên cạnh bàn ăn một bên mọi người thấy Trần Vũ những đánh giá này, bắt đầu đối với Trần Vũ làm người khinh bỉ lên, thậm chí có thể nghe được người khác từng đạo hừ lạnh âm thanh. Bọn họ mỗi người đều cho rằng Trần Vũ chính là một ăn không được cây nho liền nói cây nho chua người, nhân phẩm thực sự là không được, không có lễ vật đưa cho chủ nhà họ Vương không nói, lại còn dám coi trời bằng vung. Trần Vũ cũng là có chuyện nói thẳng diện đã, Trần Vũ nói ra đánh giá đều là xuất từ tự thân góc độ để suy nghĩ, tự nhiên đối với những này đối với mình không có cái bất kỳ sự giúp đỡ gì vật, sẽ không cho ra đánh giá rất cao. Đón lấy chính là Mao gia biếu tặng quà sinh nhật, cái này quà sinh nhật tuyệt đối là tối lưu tâm quà sinh nhật, nó chính là một nhánh có chừng 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm. Người chủ trì lớn tiếng mà quay về chúng tân khách nói mọi người đều biết hiện tại hoang dại nhân sâm đều là rất ít ỏi, có đại khái 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm càng thêm là vật hi hãn, giá cả tuyệt đối là so với hoàng kim còn muốn quý giá. Mao gia có thể đưa lên này chi như thế quý giá hoang dại nhân sâm, tuyệt đối là tối thực dụng quà sinh nhật. niên đại như thế cựu hoang dại nhân sâm, đúng là rất đáng giá a. Tuyệt đối là vật đại bổ, Mao gia còn đúng là cam lòng. Hiện ở trên thị trường một bên tuyệt đối là không tìm được như thế tốt hoang dại nhân sâm. Tuy rằng hoang dại nhân sâm Lý Trần Vũ khoảng cách rất xa, thế nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, trên đài cái kia chi bởi vì thời gian quá lâu, đã khô héo rất nhiều hoang dại nhân sâm, không phải là trước đây bán cho Hà Đại Niên hoang dại nhân sâm sao? Không nghĩ tới lại khiến người ta cho mua lại, dùng để coi như vương thượng quà sinh nhật, thực sự là quá bất ngờ. Trần Vũ nghĩ đến đây, liền không tự chủ nở nụ cười. Bên cạnh mọi người thấy Trần Vũ nụ cười, thật là có điểm không vui, vừa nãy những kia văn vật ngươi xem thường thì thôi, không nghĩ tới hiện tại là như thế quý giá hoang dại nhân sâm, ngươi cũng dám cười nhạo, ngươi đúng là quá không coi người khác là sự việc. Cười cái gì cười, như thế quý giá hoang dại nhân sâm, ngươi có thể cầm được đi ra không? Một tiểu thanh niên rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng bay về người bên cạnh nói. Tiểu thanh niên người bên cạnh, mỗi người đều theo bản năng mà gật gật đầu. Chương 180, quyết định để cho các ngươi khiếp sợ dưới Trần Vũ vừa nghe đến tiểu thanh niên nói chuyện, cười đến càng thêm sáng lạ lên. Hoang dại nhân sâm đối với người khác mà nói, có thể nói là rất quý giá, thế nhưng đối với Trần Vũ tới nói, hoang dại nhân sâm quả thực chính là không đáng giá một đồng, lên niên đại hoang dại nhân sâm, hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ba năm người nhìn thấy Trần Vũ nụ cười sáng lạ, rốt cục mỗi người đều là không nhịn được, cho rằng Trần Vũ quả thực chính là quá xem thường như thế quý giá hoang dại nhân sâm. Hừ, quả thực chính là không biết mùi vị, thật đem hoang dại nhân sâm làm bạch cây cải củ. Hết ngồi đại giếng, dạ lãng tự đại. Cái gì đồ vật đều không tiễn, cũng dám cười nạo người khác đưa ra quà sinh nhật. Mọi người dồn dập nhíu mày, đối với Trần Vũ lời lẽ vô tình chào nợ nụ cười. Liền ngay cả vẫn rất xem trọng Trần Vũ Lý Ngạo Nhi, hiện tại cũng cho rằng Trần Vũ thật là có điểm quá mức, phải biết đây chính là quý giá hoang dại nhân sâm, không phải là ven đường rau cải trắng á ôn thi lệ cùng Lý Mộc Lan bởi vì nhất chân rất kính nể Trần Vũ, đúng là không có cái gì, chỉ là đối với Trần Vũ biểu hiện cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Phải biết ôn thi lệ nhưng là đến từ tài lực hùng hậu ôn gia, đối với như thế quý giá hoang dại nhân sâm cũng là hiếm thấy, coi như là có tiền nữa, cũng không thể mỗi lần đều có thể mua được niên đại như thế cựu hoang dại nhân sâm. Trần Vũ đối với bàn ăn những người khác nói chuyện, tự nhiên là nghe ở trong lòng, các ngươi đã đều cho rằng ta không có đồ tốt đưa cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật, hiện tại liền để cho các ngươi mở dưới tầm mắt đi, tránh cho các ngươi mỗi người đều tự cho là sự, ngông cuồng tự đại. Nghĩ đến đây, Trần Vũ liền đối với phía trước Vương Phi Long vẫy tay, để hắn lại đây Trần Vũ nơi này. Vương Phi Long vừa lúc ở trên đài nhìn thấy Trần Vũ vẫy tay, tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thí điên địa đi tới. Trần đại ca, có chuyện gì sao? Vương Phi Long đi tới Trần Vũ bên người, cười nói với Trần Vũ. Phi Long a, ngày hôm nay là cha ngươi sinh nhật, ta không có cái gì thứ tốt có thể biếu tặng, chính là dẫn theo điểm thổ đặc sản lai đặc ý hiếu kính lao nhân ra người, ngươi nhanh lên một chút cầm cho hắn đi. Trần Vũ từ bàn ăn phía dưới như biến ma thuật như thế, lấy ra một mảnh đại vải đỏ chăm chú bọc lại đồ vật đi ra, phóng tới Vương Phi Long trước mặt, cười đối với Vương Phi Long nói. Trần đại ca, ngươi có thể quá tới tham gia vi phụ sinh nhật tối, chính là đã rất nể tình, chúng ta có thể nào lại muốn quà sinh nhật của ngươi đây? Vương Phi Long nhìn Trần Vũ phóng tới trước mặt hắn đặc thù quà sinh nhật, nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ nhìn thấy chính hắn chuẩn bị quà sinh nhật cũng là cười cận, bởi thời gian quá đuổi, Trần Vũ cũng không có chuẩn bị, không thể làm gì khác hơn là từ không gian trong thế giới đảo mười chi hoang dại nhân sâm, từ biệt thự trong cầm khối đại vải đỏ liền bao lên. Trần Vũ hiện tại mới phát hiện, hắn dùng vải đỏ đem hoang dại nhân sâm cho bao vây lại, đúng là quá khó coi, không trách Vương Phi Long tên tiểu tử này vẻ mặt có chút quái quái, hóa ra là nguyên nhân này. Tiểu tử, ta cho phụ thân ngươi quà sinh nhật, ngươi phải cho ta hảo hảo nắm lấy đi cho phụ thân ngươi, nơi này một bên đều là thứ tốt, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Vũ nhìn thấy Vương Phi Long muốn thoái thác, dùng cứng rắn ngựa khí bay về Vương Phi Long nói, gồm quà sinh nhật mạnh mẽ phóng tới trong tay hắn. Được rồi, ta trước tiên đại phụ thân cảm tạ Trần đại ca. Vương Phi Long nhìn thấy Trần Vũ chuẩn bị quà sinh nhật, thật là có điểm dở khóc dở cười, thế nhưng vì là ghê gớm tội Trần đại sư, Vương Phi Long liền tuyệt đối không thể cự tuyệt Trần Vũ hảo ý, coi như Trần Vũ cho phụ thân hắn chuẩn bị chính là dĩa đường rau cải trắng, Vương Phi Long cũng đến muốn cười nắm lấy đi cho cha của hắn. Trần đại ca, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi lên trước. Vương Phi Long cầm Trần Vũ vì là phụ thân hắn chuẩn bị quà sinh nhật, cười nói với Trần Vũ. Đi thôi, vải đỏ bên trong bọc lại tuyệt đối là chút thứ tốt. Trần Vũ cười ha hả quay về Vương Phi Long nói. Dùng vải đỏ tùy tiện bao ít đồ, liền dám đưa cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật, thực sự là lá gan rất lớn. Thực sự là rất chờ mong tiểu huynh đệ quà sinh nhật của ngươi a. Không biết có thể hay không khiếp sợ toàn trường đây. Đưa cho chủ nhà họ Vương quà sinh nhật cũng sẽ không hào hào đóng gói, như vậy còn thể thống gì. Bên cạnh mọi người cái đều cho rằng Trần Vũ là ở phùng má giả làm người mập, đều cho rằng Trần Vũ là điên rồi, lại dám tùy tiện bao ít đồ, sẽ đưa cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật. Nếu như đưa đồ vật quá chênh lệch, để Vương ra quá nộ, bị người đuổi ra phòng khách liền muốn mất mặt. Trần Vũ bên cạnh Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan, có chút ngoài ý muốn mà nhìn Trần Vũ, các nàng nhưng là vẫn luôn là cùng với Trần Vũ, nhưng là các nàng đều không có phát hiện Trần Vũ có chuẩn bị lễ vật cho chủ nhà họ Vương. Trần Vũ dùng vải đỏ bao vây lại lễ vật đến cùng là từ nơi nào đến, các nàng cũng là rất kỳ quái, chỉ có điều là theo lễ phép, cũng không dám trước mặt mọi người hỏi dò Trần Vũ. Lý Nạo Nhi nhìn thấy Trần Vũ cho chủ nhà họ Vương chuẩn bị lại là như thế keo kiệt lễ vật, suýt chút nữa đã nghĩ bật cười, cái này Trần Vũ thực sự là quá đầu, để cho người khác nói chuyện, liền không biết từ nơi nào làm ra quà sinh nhật đến biếu tặng cho chủ nhà họ Vương. Tuy rằng Trần Vũ cho chủ nhà họ Vương chuẩn bị quà sinh nhật có chút keo kiệt, thế nhưng Lý Nạo Nhi vẫn là chờ mong lên, hắn trực giác Trần Vũ đưa lên quà sinh nhật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vương Phi Long cầm Trần Vũ đưa cho hắn quà sinh nhật, liền trực tiếp hướng về phụ thân hắn đi đến. Trong lúc Vương Phi Long tuy rằng có chút hiếu kỳ Trần Vũ đến cùng đưa chút cái gì, muốn đánh ra nhìn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống chưa hề mở ra. "Ba, đây là Trần đại sư đưa cho quà sinh nhật của ngươi." Vương Phi Long đem vải đỏ bao vây lại đồ vật phóng tới Vương Thượng trước mặt, thấp giọng bay về Vương Thượng nói. "Ồ." Vương Thượng vừa nghe đến là Trần đại sư đưa cho hắn lễ vật, lập tức liền hứng thú, liền những gia tộc khác đưa cho hắn quà sinh nhật cũng không để ý, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm vải đỏ bao vây lại đồ vật. Trần đại sư nhưng là một cái kỳ nhân, hắn đưa tới quà sinh nhật sẽ sai sao? Chắc chắn sẽ không. Mau mở ra nhìn. Vương Thượng lo lắng quay về Vương Phi Long nói, trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Bên cạnh Vương Như Mộng vừa nghe đến là Trần Vũ đưa cho phụ thân hắn lễ vật, cũng bắt đầu hưng phấn lên, nàng rất muốn biết Trần Vũ đưa cha nàng cái gì đồ vật. Vương Phi Long đáp đến hắn mệnh lệnh của phụ thân, đội vã nhanh chóng đến mở ra bên ngoài vải đỏ, mười chi còn mang theo bùn đất mới mẻ hoang dại nhân sâm, liền như vậy bày ra ở trước mặt bọn họ. Như thế mới mẻ hoang dại nhân sâm, vẫn là thật giống mới ra thổ không lâu, hắn đến cùng là sao vậy làm được? Vương Thượng nhìn thấy còn mang theo bùn đất hoang dại nhân sâm, đầy mặt khiếp sợ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. "Ba, này hoang dại nhân sâm tuyệt đối là so với vừa nãy Mao gia đưa cho ngươi tốt, Mao gia đưa cho ngươi nhân sâm cũng đã khô héo, Trần đại ca đưa cho ngươi thực sự là quá mới mẻ, đơn giản lại như là vừa đào móc ra như thế, sờ lên vẫn là lạnh lạnh." Vương Phi Long tham lam địa hút khẩu tràn ngập trong không khí một bên tham khí, cảm thụ hoang dại nhân sâm mang cho hắn lạnh lẽo, không kìm lòng được địa nói. Vương Như Mộng nhìn trước mặt mười chi hoang dại nhân sâm, trên mặt tràn ngập nét mặt hưng phấn, không nghĩ tới Trần Vũ như thế quan tâm cha của nàng. Trong nội tâm đối với Trần Vũ hảo cảm có nhiều hơn mấy phần. "Nhanh để Lý lao đầu tới xem một chút, những này hoang dại nhân sâm tham linh là bao lớn như đại, ta xem người này tham linh tuyệt đối là không thể so vừa nãy Mao gia đưa tới kém." Vương Thượng quay về Vương Phi Long kích động nói. Hoang dại nhân sâm đối với bọn hắn tới nói, lại như là thiên tài địa bảo như thế tồn tại, Trần Vũ lập tức liền cho bọn họ đưa tới 10 chi hoang dại nhân sâm, sao để bọn họ không kích động, không hưng phấn? Phải biết niên đại cửu viễn hoang dại nhân sâm, tuyệt đối không phải có tiền là có thể mua được. Lý lao đầu là Giang Nam Vương gia ngự dụng dược liệu sư phụ, Giang Nam Vương gia tất cả dược liệu đều là hắn đứng ra mua tiến vào, Lý lao đầu tự nhiên đối với hoang dại nhân sâm có rất cao nghiên cứu. "Lý sư phụ, ngươi nhanh tới xem một chút, những này hoang dại nhân sâm chất lượng ra sao?" Vương Thượng nhìn đi theo Vương Phi Long phía sau Lý lao đầu nói, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Chương 181, hắn đến cùng là ai? "Lý sư phụ, ngươi nhanh tới xem một chút, những này hoang dại nhân sâm chất lượng ra sao?" Vương Thượng lại như là cái tiểu hài tử như thế, cao hứng lên quay về Lý sư phụ nói. "Gia chủ, xin ngươi chờ chốc lát." Lý sư phụ nhìn Vương Thượng người trước mặt tham cũng lộ ra vẻ giật mình, nơi này sao có như thế nhiều hoang dại nhân sâm? Hoang dại nhân sâm cùng nuôi trồng nhân sâm, Lý sư phụ một chút là có thể thấy, chủ nhà họ Vương người trước mặt tham tuyệt đối là hoang dại, điểm ấy tuyệt đối là không cần hoài nghi. Lý sư phụ cầm hoang dại nhân sâm tỉ mỉ mà nhìn một chút, lại dùng mũi ngửi một cái, theo hậu nhẹ nhàng làm dưới một cái tham cần bỏ vào trong miệng, theo hậu khiếp sợ gật gật đầu. "Lý sư phụ, hoang dại nhân sâm chất lượng ra sao?" Vương Thượng nhìn thấy Lý sư phụ vẻ mặt kích động quay về Lý sư phụ nói, trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. "Gia chủ." Lý sư phụ bởi vì quá mức kích động, lại có chút nói không ra lời, trên mặt che kín vẻ hưng phấn. "Nhân sâm đến cùng ra sao? Ngươi đúng là nói mau a." Vương Thượng nội tâm gấp gáp điệu nói. "Gia chủ, quả thực chính là kỳ tích a, những này hoang dại nhân sâm tham linh đã vượt qua hơn 40 năm, làm người ta bất ngờ nhất chính là những này hoang dại nhân sâm, lại còn là vừa đào móc ra không đến bao lâu, liền bùn đất đều còn ẩm ướt." Lý sư phụ nặng nặng từ hoang dại nhân sâm bên trên gỡ xuống bùn đất, kích động quay về chủ nhà họ Vương nói. "Đúng là quá tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi đi." Vương Thượng vẻ mặt hưng phấn quay về Lý sư phụ nói, nội tâm đã sôi bật lên. "Trần đại sư lễ vật đúng là quá quý trọng, những này hoang dại nhân sâm không chỉ niên đại cửu viễn, liền cái đầu cũng như thế lớn, giá trị không xuống ngàn vạn a. Trần đại sư có thể đưa ra như thế đại tác phẩm, xem ra Trần đại sư đúng là đem bọn họ Vương gia làm thành bằng hữu chân chính." "Phi Long, ngươi đem những này hoang dại nhân sâm đưa cho tiệc rượu người chủ trì, liền để hắn nói Trần Vũ đưa cho ta 10 chi 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm, coi như quà sinh nhật." Vương Thượng cao hứng quay về Vương Phi Long nói. "Hài nhi rõ ràng." Vương Phi Long đem trên mặt bản hoang dại nhân sâm một lần nữa dùng vải đỏ cẩn thận từng ly từng tí một bao lên, hương phấn quay về phụ thân nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, tạm thời không muốn bại lộ Trần Vũ thân phận thực sự." Vương Thượng thấp giọng quay về Vương Phi Long giao cho nói: "Hài nhi hiểu." Vương Phi Long gật gật đầu. Vương Phi Long đem vải đỏ bao vây hoang dại nhân sâm mang tới tiệc rượu người chủ trì trước mặt, đang chủ trì người bên thai thấp giọng giao cho, theo hậu người chủ trì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Vương đại ít, sẽ không là thật sao?" Tiệc rượu người chủ trì khiếp sợ quay về Vương Phi Long nói: "Tuyệt đối là thật sự, ngươi liền theo ta nói đi làm đi." Vương Phi Long khẳng định địa quay về hắn nói. Người chủ trì cẩn thận từng ly từng tí một địa đem vải đỏ bao vây hoang dại nhân sâm thả nằm ở bình thác bên trên, theo hậu thâm thâm hô hít một hơi, bình tĩnh dưới khiếp sợ tâm tình, sau đó thần sắc kích động địa quay về từ tân khách lớn tiếng mà nói: "Đón lấy quà sinh nhật, đúng là ra ngoài dự liệu của ta." Người chủ trì nâng bình thác, dùng vải đỏ che ở hoang dại nhân sâm mặt trên, quyết định mua cái nút quay về bên trong đại sảnh chúng tân khách nói. Bên trong đại sảnh tân khách nghe được người chủ trì như thế đặc biệt nói chuyện, mỗi người đều nhìn chằm chằm người chủ trì nâng bình thay, đối với đón lấy quà sinh nhật lộ ra cực cao hứng thú. Đón lấy quà sinh nhật chính là 10 chi mới mẹ khai quật, có 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm, chúng nó toàn bộ đều là do Trần Vũ đưa cho chủ nhà họ Vương quà sinh nhật. Người chủ trì thần sắc kích động địa quay về bên trong đại sảnh đông đảo tân khách nói: "10 chi 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm." "Này chuyện cười cũng mở đến lớn quá rồi đó." 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm chính là một nhánh đều rất hiếm thấy, lại sẽ có người lập tức đưa ra 10 chi 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Thật sự hay là giả? 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm không phải là rau cải trắng, sao lập tức xuất hiện 10 chi đây? Sẽ không là nuôi trồng nhân công tham chứ? Bên trong đại sảnh mọi người dồn dập bắt đầu bàn luận, trên mặt của mỗi người đều treo đầy vẻ mặt không thể tin được. Trần Vũ bên cạnh những này thanh niên, nghe xong người chủ trì nói chuyện hậu, mỗi người đều nghi hoặc mà nhìn bên cạnh Trần Vũ, trên mặt treo đầy khó mà tin nổi. Người khác không biết những này hoang dại nhân sâm là ai đưa, thế nhưng bọn họ nhưng là biết rất rõ, cái này sắc mặt bình tĩnh thanh niên sẽ không đúng là đưa ra 10 chi như thế quý giá hoang dại nhân sâm đi. Khẳng định là giả, hắn sao vậy có thể sẽ có như thế nhiều quý giá hoang dại nhân sâm đây? Một vị tiểu thanh niên thấp giọng bay về bên cạnh bằng hữu nói, nói không chắc là ở để nhân công tham đến lẫn lộn đề tài. Như thế quý giá hoang dại nhân sâm có thể bán bao nhiêu tiền? Đại gia xin mời đánh bóng mắt chữ xem xét, này 10 chi tuyệt đối là hàng thật đúng giá hoang dại nhân sâm, 40 niên tham linh chỉ nhiều không ít, có ai không tin, có thể tự mình tới kiểm nghiệm. Người chủ trì đem bình thắc bên trên vải đỏ lấy mở, 10 chi cái đầu thô to hoang dại nhân sâm, liền như vậy bày ra ở chúng tân khách trước mặt. Những này hoang dại nhân sâm cái đầu cũng lớn quá rồi đó. Sao vậy, xem ra so với những kia bạch cây cải củ cái đầu còn muốn lớn hơn. Một người trung niên thất thanh điệu nói, những này hoang dại nhân sâm nhìn qua đúng là như mới ra thổ như thế. Một vị trung niên quý phụ khiếp sợ nói, mấy vị tôn kính tiền bối, các ngươi cũng là phương diện này hành ra, những này hoang dại nhân sâm tham linh tuyệt đối không có làm bộ chứ. Người chủ trì cười với trước mắt mấy vị, không tin mà đi lên trước kiểm nghiệm người lớn tuổi nói, đây thật sự là thật là làm cho người ta không thể tin được, những này hoang dại nhân sâm 40 niên tham linh, đúng là chỉ nhiều không ít. Hiếm có nhất vẫn có 10 chi như thế quý giá hoang dại nhân sâm cùng nhau xuất hiện, thời điểm nào hoang dại nhân sâm liền như thế có thêm. Những này hoang dại nhân sâm cái đầu đúng là lớn, liền ngay cả nhân công nuôi trồng nhân sâm cái đầu cũng không sánh được. Vào lúc này trước mắt một vị ăn mặc đường trang người lớn tuổi, tiếp nhận người chủ trì đưa cho lời nói của hắn đồng lớn tiếng mà nói, chúng ta mấy vị, ta tin tưởng Giang Nam trong thành phố một bên người, phần lớn đều biết chúng ta, lần này chúng ta hay dùng nhân cách đến đảm bảo, này 10 chi hoang dại nhân sâm tham linh tuyệt đối đã vượt qua 40 niên. Đường trang lão giả nói vừa mới dứt lời, bên trong đại sảnh mọi người cũng đã sôi trào lên, trên mặt của mỗi người đều treo lên vẻ khiếp sợ. Đây thật là làm cho người ta không thể tin được. Thời điểm nào hoang dại nhân sâm cũng có thể lượng lớn khai quật. Không nghĩ tới đúng là vượt qua 40 niên tham linh hoang dại nhân sâm, này Trần Vũ đến cùng là ai, lại đưa ra như thế đại tác phẩm. Nghe bên cạnh nghị luận sôi nổi mọi người, Trần Vũ đưa ăn này chắc người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt, đã do khiếp sợ biến thành kính nghệ. Người thanh niên này đến cùng là ai cơ chứ, lại có thể lập tức lấy ra như thế nhiều quý giá hoang dại nhân sâm, thực sự là thật là làm cho người ta không thể tin được. Liền ngay cả theo Trần Vũ đồng nhất cái bàn ăn Lý Ngạo Nhi, cũng là cảm thấy sâu sắc bất ngờ, lần thứ nhất cảm thấy Trần Vũ đúng là cái sâu không lường được người. Trần đại ca, những này đều là thật sao? Ôn Thi Lệ giật mình quay về Trần Vũ nói, Ôn Thi Lệ vào lúc này mới phát hiện, nàng đúng là cũng không biết một tí gì Trần Vũ. Chương 182, đem hắn cho ta ném ra ngoài ngươi nói xem. Trần Vũ nhìn thấy gần trong gang tấc mỹ nhân nhi, đột nhiên sờ sờ Ôn Thi Lệ cái mũi nhỏ cười nói. Ôn Thi Lệ bị Trần Vũ đột nhiên sờ xoắn mũi, sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, nội tâm nổi lên gợn sóng, nội tâm tâm tình sốt sáng thật lâu không thể bình ổn lại. Trần đại ca, ngươi lại dám chiếm thơ lệ tiện nghi, ngươi thực sự là càng lúc càng to gan. Trần Vũ vừa nãy mở ám hoàn toàn bị Lý Mộc Lan nhìn ở trong mắt, Lý Mộc Lan nhìn hiện tại mặt đỏ tới mang thai Ôn Thi Lệ, cười nói với Trần Vũ. Mộc Lan, ngươi nói lung tung cái gì a? Ôn Thi Lệ để Lý Mộc Lan như thế nói chuyện, sắc mặt càng hường hào, ngay cả xem hướng về Trần Vũ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên loẹ loẹ xúc xúc lên. Trần Vũ nhìn thấy Ôn Thi Lệ lập tức trở nên khả ái như thế, trong lòng cũng bắt đầu nhạc lên, ở Ôn Thi Lệ lỗ thai thấp giọng nói sự thực đã trước mắt ngươi đang nhìn, chính xác 100%. Trần Vũ ở Ôn Thi Lệ lỗ thai bên cạnh lặng lẽ nói nhỏ, cảm thụ Trần Vũ rất nam nhân khác khí tức, Ôn Thi Lệ bắt đầu say sưa lên, liền ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê người. Này 10 chi hoang dại nhân sâm tuyệt đối là Trần Vũ tiên sinh biếu tặng cho chủ nhà họ Vương tốt nhất quà sinh nhật, chúng ta tuy rằng không biết Trần Vũ là ai cơ chứ, thế nhưng như chúng ta có thể cảm thụ được, Trần Vũ tiên sinh đối với chủ nhà họ Vương một mảnh chân thành chi tâm. Người chủ trì ở trên đài nghiêm túc nói, trên mặt nhân kích động tràn ngập hồng hào vẻ mặt. Đó lấy là Trần gia biếu tặng cho chủ nhà họ Vương quà sinh nhật, đây là một khối ngọc như ý, ngọc như ý đại gia đều là rất quen thuộc, ngọc như ý lấy như ý tên, biểu thị cát tường như ý, hạnh phúc đến, có thể ở chủ nhà họ Vương sinh nhật trên yến hội đưa như thế cát tường lễ vật, Trần gia cũng là rơi xuống một phen tâm tư. Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng mà nói, chủ nhà họ Vương xem ra cũng là rất yêu thích Trần gia biếu tặng ngọc như ý, chính đang vui vẻ nhìn người chủ trì nâng bình thắc bên trên vật, trên mặt vui vẻ nở nụ cười. Trần Vũ theo thói quen nhìn xuyên ngọc như ý bên trong vật chất, đột nhiên Trần Vũ để trên đài ngọc như ý cho sợ hết hồn, này ngọc như ý bên trong lại có lượng lớn âm khí, nếu như vương thượng lâu dài mà thưởng thức cây này ngọc như ý, nhất định sẽ âm khí bao thể, quanh năm suốt tháng xuống, tất sẽ chết oan chết uổng. Trần Vũ nhìn thấy vương thượng như vậy nụ cười vui vẻ, xem ra hắn được ngọc như ý hậu, nhất định sẽ tinh tế thưởng thức, lâu dài xuống, chắc chắn đem mới vừa hồi phục tốt thân thể làm vượt không thể. Trần gia mọi người thấy chủ nhà họ Vương như thế nụ cười vui vẻ, bọn họ cũng trở nên cao hứng, ở Giang Nam trong thành phố một bên, nếu như có thể được chủ nhà họ Vương thanh ngụy, bọn họ Trần gia nhất định sẽ đến lượng lớn chăm sóc. Ta xem cây này ngọc như ý, vốn là không một chút nào thích hợp chủ nhà họ Vương, cái này quà sinh nhật không muốn cũng được. Trần Vũ nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không đành lòng điệu nói. Là ai dám vô lễ như thế? Quả thực chính là khinh người quá đáng. Là ai như vậy nói lung tung, mẹ nhà hắn đứng ra cho ta. Trần gia mọi người nghe xong Trần Vũ nói chuyện, bọn họ lập tức không làm, vừa nãy trên mặt vẫn là vui mừng nụ cười, bây giờ lập tức bắt đầu trở nên lạnh lẽo lên, dồn dập chạm lên quay về vừa nãy lên tiếng phương hướng nhìn sang. Bọn họ Trần gia đưa đi Ngọc Như Ý, có thể có được chủ nhà họ Vương như vậy thưởng thức, Trần gia sau này nhất định sẽ được rất nhiều chỗ tốt, không nghĩ tới lại sẽ có người nói lời phản đối, hiện tại Trần gia chúng tâm tình của người ta tuyệt đối là nằm ở phẫn nộ bên dưới. Trần Vũ bên cạnh bàn ăn một bên mọi người, mới vừa rồi còn bắt đầu kính nể Trần Vũ vô cùng bạo tay, bây giờ nhìn đến Trần Vũ lại dám công khai nghi vấn Trần gia đưa cho chủ nhà họ Vương quà sinh nhật, bọn họ nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt lại bắt đầu chấn kinh rồi lên. Vị này Trần Vũ huynh đệ đúng là không được, là mất mặt cũng đã công khai đánh tới Trần gia trên mặt, phải biết Trần gia tuy rằng ở Giang Nam trong thành phố một bên không phải gia tộc lớn, nhưng theo lý tới nói, cũng không phải Trần Vũ cái này người cô đơn có thể công khai khiêu chiến, lẽ nào Trần Vũ còn có càng to lớn hơn hậu thuẫn không được. Vương thượng hiện tại cũng là rất có hứng thú địa nhìn về phía Trần Vũ, hắn cũng rất muốn biết Trần Vũ làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Trần đại ca, ngươi làm như vậy, không hay lắm chứ? Ôn Thi Lệ lôi kéo Trần Vũ góc áo, thấp giọng bay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lý Mộc Lan cũng là ngoại ý muốn nhìn Trần Vũ, nàng cũng không biết Trần Vũ tại sao muốn làm như vậy, phải biết như vậy công khai nghi hoặc người khác đưa ra lễ vật, tuyệt đối là để cho người khác tiến thoái lương nan, ngươi để bọn họ Trần gia tử thả ở nơi đó. Lý Ngạo Nhi cũng là ý tứ sâu xa mà nhìn Trần Vũ, thật lâu không nói một lời, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt. Vương Như Ngọc rất nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ, nàng thực sự không nghĩ ra Trần Vũ tại sao sẽ như vậy, công khai nghi vấn Trần gia đưa ra đến lễ vật, lẽ nào Trần đại ca với bọn hắn có thủ riêng không được. Vương Như Ngọc không có chút rung động nào, phương tâm hiện tại rốt cục nổi lên bọn sóng, bắt đầu vì là Trần Vũ lo lắng lên. Ba, Trần đại sư hắn Vương Như Ngọc sốt sáng mà quay về Vương thượng thấp giọng nói, "Ngọc Nhi, ngươi không muốn lo lắng, Trần đại sư làm như vậy tự nhiên sẽ có dụng ý của hắn, chúng ta yên lặng xem biến đổi liền có thể." Vương thượng trấn định tự nhiên địa quay về Vương Như Mộng nói, "Vừa nãy là ai đang nói chuyện, có bản lĩnh liền đứng ra, hiện tại không dám ló mặt toàn cái gì anh hùng hào hán." Trần gia một thanh niên, nhìn thấy thực sự tìm không ra vừa mới cái kia người nói chuyện, thái độ phách lối nói, "Trần Vũ bữa ăn này chắc người, phần lớn cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Trần Vũ, bọn họ tuy rằng không dám công khai chỉ chứng Trần Vũ, thế nhưng bọn họ cũng là rất tình nguyện nhìn thấy Trần Vũ trước mặt mọi người xấu mặt. Vừa nãy chính là ta đang nói chuyện, lẽ nào ngươi còn dám có ý kiến?" Trần Vũ chậm lên, lớn tiếng mà quay về Trần gia thanh niên nói, trên mặt lộ ra vui lùa vẻ mặt. Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan không nghĩ tới Trần Vũ sẽ đứng lên đến, lập tức muốn đem Trần Vũ lôi kéo xuống, nhưng bất luận các nàng sao vậy dùng sức, cũng đem Trần Vũ kéo không ra. Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan bắt đầu vì là Trần Vũ sốt sáng lên. "Tiểu tử, ngươi là ai, nhìn qua lạ mặt rất. Ngươi bằng cái gì nói chúng ta Trần gia đưa cho Vương gia lễ vật không được, ngươi là quá tới quấy rối sao? Ngươi có biết hay không, đêm nay ở cái đại sảnh này bên trong, không phải là các ngươi những này tiểu thanh niên có thể chỗ nói chuyện." Trần gia mọi người thấy Trần Vũ lại còn dám công khai địa đứng ra, trong lòng đều khí nổ, hận không thể lập tức liền đem Trần Vũ xé thành phấn vụn, để giải trong lòng bọn họ đại hận. Chủ nhà họ Trần tọa đang chỗ ngồi trên, mặt không hề cảm xúc mà nhìn tất cả những thứ này, hắn hiện tại nội tâm cũng bắt đầu nhanh chóng tính toán muốn như thế nào giải quyết chuyện này, nếu vừa mới cái kia tiểu tử đã để bọn họ Trần gia mất mặt, hiện tại sao vậy cũng đến muốn đem mặt mũi tìm trở về. Giang Nam các gia tộc lớn thanh niên tuấn kiệt, chủ nhà họ Trần đều là nhận ra, đối với Trần Vũ hắn khẳng định là lần thứ nhất gặp mặt, nếu ngươi không phải trong vòng người, như vậy hiện tại liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí, muốn trách thì trách ngươi vừa nãy ăn nói ngu cùng. Ngươi đến, đem tên tiểu tử kia cho ta ném ra ngoài. Chủ nhà họ Trần tức giận nhìn Trần Vũ nói. Ba, hiện tại muốn làm sao đây? Vương Như Mộc lòng như lửa đốt địa quay về Vương thượng nói, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Chương 183, một quyền đánh bay có muốn hay không ta đi xử lý dưới. Chuyện này nếu như làm lớn, liền không tốt. Vương Phi Long cao mày nhìn tình huống hiện trường, nói khẽ với Vương thượng nói. Không cần, chỉ là hai cái không đủ tư cách võ giả mà thôi. Chuyện này Trần đại sư nhất định có thể xử lý, không phải vậy hắn liền không phải Trần đại sư, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, nói không chắc sẽ ảnh hưởng Trần đại sư kế hoạch, trêu đến Trần đại sư không cao hứng, chúng ta liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Vương thượng suy nghĩ một chút, thấp giọng đối với Vương Phi Long nói, hiện tại cái này tình hình, yên lặng xem biến đổi bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. 3. Vương Như Mộng vẫn là lo lắng quay về Vương thượng nói, Mộng Nhi, ngươi muốn đối với Trần đại sư có lòng tin, nếu như Trần đại sư thực sự ứng phó không được, chúng ta lại ra mặt là có thể, ngươi cứ yên tâm đi. Vương thượng cười ha hả quay về Vương Như Mộng nói, hắn đối với Vương Như Mộng tâm tư cũng bắt đầu rõ ràng mấy phần, chỉ là không nói ra mà thôi, người trẻ tuổi thế giới vẫn phải là dựa vào bọn họ tự do lựa chọn. Trần gia hai vị trẻ tuổi rất nhanh sẽ đã đi tới Trần Vũ bên người, cười ha hả quay về Trần Vũ nói, tiểu tử, ngươi ở Giang Nam trong thành phố một bên, cũng không cố gắng hỏi thăm dưới chúng ta Trần gia huy danh, ngươi đúng là cho là chúng ta Trần gia là bùn nắm hay sao? Ngươi là muốn cho ta hai cái đem ngươi đánh ra đi, vẫn là cản cái gì? Ngươi mình lựa chọn đi. Một người thanh niên khác nói mà không có biểu cảm gì, lại như là ở làm một cái không quan hệ nặng nhẹ sự tình như thế. Hai người trẻ con miệng còn hôi sữa, ở trước mặt ta không đáng nhắc tới, vẫn là mau cút đi. Trần Vũ chấn định tự nhiên địa quay về Trần gia hai vị con cháu nói, trên mặt một điểm căng thẳng tâm ý cũng không có. Toàn trường hết thảy người cũng đã bị Trần Vũ ngông cuồng ngựa khí cho làm cho khiếp sợ, bọn họ thực sự là không nghĩ ra Trần Vũ sao sẽ nói ra những câu nói này đến, tiếp theo bọn họ chính là cười phá lên, cười nạo Trần Vũ không biết tự lượng sức mình. Trần gia đi ra hai người vừa nhìn liền biết là luyện gia tử, dung mạo ngươi trắng nõn nà, ngoan ngoãn biết điều vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải Trần gia hai người đối thủ, không nghĩ tới ngươi lại còn dám ăn nói ngông cuồng, không đem bọn họ để ở trong mắt, quả thực chính là không thể nói lý. Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan nhìn thấy Trần Gia đi ra hai người, bắt đầu vì là Trần Vũ cảm thấy lo lắng lên, các nàng đưa mắt nhìn một phía, hoàn toàn không tìm được quen biết người, không thể làm gì khác hơn là đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Vương Như Mộng, hy vọng Vương Như Mộng có thể ra tay điều giải chuyện này. Vương Như Mộng nhìn thấy Ôn Thi Lệ các nàng cầu viện ánh mắt, bị cười quay về các nàng gật gật đầu, làm cho các nàng đều có thể lấy yên tâm. Vương Như Mộng nhưng là hiểu rất rõ Trần Vũ thực lực chân chính, liền ngay cả đại ca hắn cũng đánh không lại Trần Vũ, Trần Gia phái ra hai người chỉ là tôm tép nhỏ bé mà thôi, hoàn toàn không lật nổi sóng gió. Bên trong đại sảnh cái khác tân khách, càng thêm là sẽ không quên can, bọn họ việc không liên quan tới mình, tự nhiên là treo lên thật cao, trong mắt của bọn họ càng là tình nguyện nhìn thấy Trần Vũ bị Trần Gia hai người ném ra ngoài tình cảnh, lại sao nói ngăn cản. Trần Gia hai người nhìn thấy Trần Vũ hung hăng ngữ khí, cũng là bắt đầu khí nổ, bọn họ thực sự là không nghĩ tới trước mắt tiểu thanh niên này, sao như vậy không tự lượng sức. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là tự mình rời đi đi, bằng không trước mặt mọi người xấu mặt liền không tốt. Một vị Trần Gia con cháu cười nói với Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể làm ra lựa chọn chính xác, không muốn làm ra lấy trứng chọi đá biển ốc. Không cần với hắn phí lời, lập tức đem hắn ném ra ngoài, không phải vậy hắn đúng là cho là chúng ta Trần Gia dễ nói chuyện. Một vị khác Trần Gia con cháu mới vừa nói xong, liền hai tay hướng về Trần Vũ chụp tới, muốn tóm lấy Trần Vũ cánh tay, đem Trần Vũ lôi ra tiệc rượu phòng khách. Nhìn nắm tới hai tay, Trần Vũ không chút kinh hoàng, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy thân tới được hai tay, đẩy về phía trước, vừa mới cái kia Trần Gia con cháu, liền cảm nhận được một trận lực xung kích cực lớn tới đón, theo hậu cả người liền hướng hậu bay ra ngoài, tàn nhẫn mà lạc ở đại sảnh trên sàn nhà một bên. Chuyện này, không thể nào. Này đáng sợ xoay ngược lại, để mọi người ở đây giật mình lên, ở trong đầu của bọn họ một bên, hẳn là Trần Vũ bị Trần Gia con cháu dễ dàng lôi kéo đi ra ngoài, sao vậy sẽ biến thành Trần Gia con cháu bị Trần Vũ dễ dàng đẩy ngã, chuyện này quả thật chính là quá khó để bọn họ tin tưởng. Một cái khác Trần Gia con cháu, nhìn thấy bị đẩy ngã xuống đất huynh đệ, lập tức cảm thấy Trần Gia chịu đến vô cùng nhục nhã, Trần Gia huynh đệ cũng là người có thể đánh sao? Ngươi làm như vậy nhưng là trước mặt mọi người đánh Trần Gia bộ mặt, nếu như không cho ngươi chút dạy dỗ, Trần Gia sau này làm sao ở Giang Nam thị sống đến mức xuống? Trần Gia con cháu quát to một tiếng, vội vàng hướng Trần Vũ vung ra nằm đấm, muốn coi Trần Vũ là chúng đánh ngã xuống đất lại nói. Không muốn a. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Gia con cháu vung hướng về Trần Vũ nằm đấm, vội vã nhắm hai mắt chữ, hoa dung thất sắc lớn tiếng gọi lên. Ầm. Ôn Thi Lệ chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, theo hậu liền nghe đến Trần Vũ giọng quan thiết nha đồng đốc, ngươi sao vậy, ta không phải khỏe mạnh ở bên cạnh ngươi sao? Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ âm thanh, mới dám mở ra mắt chữ, biểu hiện ở trong mắt nàng chính là một cái khác Trần Gia con cháu cũng đã nằm ở trên sàn nhà, cùng bên cạnh mọi người ánh mắt khiếp sợ. Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trần đại ca, do ta, sau này ngươi không thể như vậy. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần Vũ chuyện gì cũng không có, trong lòng vui vẻ, lập tức ôm Trần Vũ vui vẻ nói, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Nha đồng đốc, ngươi Trần đại ca sao vậy sẽ có việc đây? Coi đời này ta vẫn không có sợ của ai. Trần Vũ bị Ôn Thi Lệ đột nhiên ôm lên, cũng là trong lòng cả kinh, hắn thực sự là có chút ngoài ý muốn Ôn Thi Lệ làm ra cử động, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không tự nhiên địa sờ sờ Ôn Thi Lệ tóc nói. Vương Như Mộng nhìn thấy Trần Vũ cùng Ôn Thi Lệ hành động bây giờ, lông mày không tự chủ cao lên đến, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn đến cùng là ai, sao như thế lợi hại, một quyền liền đem người đánh bay ra ngoài. Người sức mạnh sao vậy mạnh mẽ như vậy? Quá nhanh, ta sẽ không là xem hoa mắt, ba trên đất hai người kia đều là người đánh đổ sao? Ôn Thi Lệ khó có thể tin địa nói, nhìn về phía Trần Vũ mang theo vẻ khiếp sợ. Ôn Thi Lệ cũng không biết Trần Vũ sức chiến đấu như thế mạnh mẽ, vừa ra tay là có thể đem hai cái đại nam nhân đánh ngã xuống đất. Ôn Thi Lệ chính là đến hiện tại cũng là có chút không thể tin được, nằm ở trên sàn nhà hai người chính là bị Trần Vũ dễ dàng đánh ngã xuống đất. Đương nhiên là Trần Đại Ca đánh, ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy, Trần Đại Ca chính là như vậy nhẹ nhàng khoa tay hai lần, cái kia hai cái ngu ngốc cũng đã bị Trần Đại Ca cho đánh đổ. Lý Mộc Lan một bên khoa tay, một bên vô cùng phấn khởi địa quay về Ôn Thi Lệ nói, nội tâm nhưng là so với Trần Vũ còn muốn hưng phấn. Thật sự, Ôn Thi Lệ khó có thể tin mà nhìn Trần Vũ nói, mặt cười lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là thật sự, lẽ nào sự thực còn có thể lừa người hay sao? Trần Vũ cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ nói. Nghe xong Trần Vũ nói chuyện, Ôn Thi Lệ nội tâm bắt đầu chấn kinh rồi lên, nàng mới vừa rồi còn đang vì Trần Vũ lo lắng, sợ Trần Vũ bị Trần Gia người ném đi ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng lại là cái như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả. Vào lúc này Ôn Thi Lệ căng thẳng nội tâm, rốt cục bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trần đại ca, ngươi quá lợi hại. Ôn Thi Lệ lộ ra vọng nơi khác quay về Trần Vũ nói. Chương 184, bạo nộ khí tức đối với Ôn Thi Lệ tán thưởng, Trần Vũ chỉ là tùy ý gật gật đầu, kỳ thực vừa nãy ra tay, Trần Vũ đã là lưu thủ, nếu như Trần Vũ một đòn toàn lực, chỉ sợ cái kia hai cái Trần gia con cháu cũng sớm đã là mất mạng tại chỗ, không phải ngã xuống đất rên rỉ như thế đơn giản. Trần Vũ đối với Trần gia con cháu ra tay, ở trong trước mắt, dễ dàng đánh bại Trần gia con cháu, lại như võ thuật tông sư giống như vậy, đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Trần Vũ dễ dàng liền đem Trần gia con cháu đánh bại, sắc mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, lại như là ít một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Thời khắc này, Trần Vũ sự không kinh sợ đến mức răng rớp, đã sớm để bên cạnh mọi người xem thành một phái cao thủ phong độ. Cũng chỉ có cao thủ võ lâm mới sẽ có Trần Vũ như vậy nhẹ như mây gió trấn tĩnh dáng dấp, đàm tiếu trong lúc đó tưởng lỗ biến thành cho bụi. Trần Vũ như vậy biểu hiện xuất sắc, để bên trong đại sảnh một vài gia tộc lớn tiểu thư đối với Trần Vũ trong nháy mắt nổi lên hứng thú, bởi vì Trần Vũ thực sự là quá cường hãn, cùng cái khác công tử nhà giàu so sánh, dứt bỏ ra thế không nói, Trần Vũ tuyệt đối là các nàng tốt nhất bầu bạn ứng cử viên. Gia tộc lớn con nhà giàu phần lớn đều là chút công tử nhà giàu, não mãn ruột già, đều là chút ngân thương trá đầu, toàn bộ đều là bên trong xem không còn dùng được. Các vị công tử này thường thường trà trộn không hoa, khắp nơi lưu tình, thân thể của bọn họ cũng sớm đã bị tiểu sắc đào không, quản chi ở bề ngoài xem là anh tuấn tiêu sái, nhưng thực tế phương diện kia cũng sẽ không mạnh tới đâu. Như vậy công tử nhà giàu làm sao có thể cùng Trần Vũ so với? Trần Vũ vừa nãy biểu hiện, thực sự là quá làm cho các nàng kinh diễm, đối diện hai cái Trần gia con cháu, lông mày cũng không chíu, chỉ là nhẹ nhàng giật giật tay, cũng đã đem hai người bọn họ ung dung đánh ngã xuống đất. Trần Vũ là như vậy bá đạo, như vậy bình tĩnh, như vậy thong dong, quả thực chính là nơi trần thế tuyệt thế người đàn ông tốt. Như vậy người đàn ông tốt tuyệt đối là đốt đèn lồng cũng không tìm được, quản chi Trần Vũ quần áo phổ thông, cũng không có một chút nào ảnh hưởng hắn xuất chúng khí chất, lại như là đèn kịt đom đóm như thế, bất kể như thế nào che giấu, hắn tỏa ra ánh sáng, đều sẽ soi sáng thế nhân. Trần Vũ như vậy đặc sắc biểu hiện, để trong sân phần lớn mỹ nữ đều rất muốn thâm nhập hiểu rõ Trần Vũ, đều rất muốn trở thành Trần Vũ thân mật bằng hữu. Trần Vũ vừa nay đánh bay Trần gia con cháu động tĩnh, tự nhiên gây nên phòng khách bọn cận vệ chú ý, bọn họ đều là vương gia bảo tiêu, tự nhiên là cao thủ trong cao thủ, vũ lực so với vừa nay cái kia hai cái Trần gia con cháu không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bảo tiêu đầu lĩnh như gặp đại địch địa nhìn về phía chủ nhà họ Vương, hy vọng chủ nhà họ Vương chỉ thị bọn họ muốn xử lý như thế nào chuyện này. Vương thượng chỉ là quay về bọn họ lắc lắc đầu, bọn họ liền thả xuống tâm tình sốt sắng, từng người trở lại từng người cương vị trên, hoàn toàn quên đi vừa nãy phòng khách chuyện đã xảy ra. "Tiểu tử, vừa nãy ngươi đánh đổ chỉ là Trần gia tối bất tài con cháu, căn bản là không thể toàn cái gì, chỉ bằng ngươi vừa nãy biểu hiện ra thực lực, cũng không thể trở thành ngươi xem thường Trần gia tiền bối, ngươi còn phải là muốn hướng về chúng ta Trần gia trịnh trọng nói kiểm mới được." Vương thượng vừa nãy đối với Vương gia Bảo Tiêu tỏ thái độ, cũng sớm đã bị chủ nhà họ Trần nhìn ở trong mắt, hắn hiện tại cũng biết Trần Vũ tuyệt đối là chủ nhà họ Vương coi trọng khách mời, vì không làm tức giận Vương gia, chủ nhà họ Trần quyết định mua Vương gia một bộ mặt, hy vọng Trần Vũ hướng về Trần gia xin lỗi, để Trần gia tìm về một chút mặt mũi, liền đem việc này bỏ qua. "Ta bằng cái gì muốn hướng về các ngươi xin lỗi, các ngươi có bản lĩnh này sao?" Trần Vũ cười đối với chủ nhà họ Trần nói, đối với Trần gia xin lỗi, Trần Vũ khẳng định là không làm được, lại nói Trần Vũ cũng không sai, bằng cái gì phải cho Trần gia xin lỗi, vì lẽ đó Trần Vũ tại chỗ từ chối là chủ nhà họ Trần hảo ý ngươi. Thực sự là thật can đảm. Chủ nhà họ Trần chỉ vào Trần Vũ suýt chút nữa tức giận đến nói không ra lời, Trần gia đã làm ra to lớn nhất nhượng bộ, không nghĩ tới Trần Vũ liền cái bậc thang cũng không chuẩn bị cho Trần gia, lẽ nào thật sự chính là muốn cho Trần gia ở đông đảo tân khách trước mặt tiến thoái lưỡng nan. Vương thượng cũng là nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ, đối với chủ nhà họ Trần ý tứ, Vương thượng tự nhiên là biết được rõ rõ ràng ràng, hiện tại Trần gia chỉ có điều là muốn tìm về một chút mặt mũi, không nghĩ tới Trần Vũ lại như thế tuyệt tình, lại một chút mặt mũi cũng không cho Trần gia, này ngược lại là để Vương thượng cảm thấy vô cùng bất ngờ. "Ngươi cái gì ngươi? Lẽ nào ngươi muốn tới đây đánh ta?" Trần Vũ cười đối với chủ nhà họ Trần nói, trên mặt lộ ra cân nhắc đủ cười. "Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi vũ lực siêu cường, là có thể muốn làm gì thì làm, không đem người khác tôn nghiêm để ở trong mắt?" Chủ nhà họ Trần tàn nhẫn mà quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. "Ta chưa từng có từng nói như vậy, ngươi đã là cho là như vậy, ta liền thừa nhận đi." Trần Vũ cân nhắc địa quay về chủ nhà họ Trần nói. "Trần đại ca, khiêm tốn một chút." Ôn Thi Lệ có chút lo lắng địa quay về Trần Vũ nói. "Yên tâm đi, ta sẽ không sao, có thể làm cho ta có việc người, hiện tại vẫn không có xuất thế đây." Trần Vũ cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ nói, trên mặt lộ ra bình tĩnh đủ cười. "Được, ngươi đúng là rất tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi mải môi, ngươi biết có thể đem ta nhi đánh bại, vừa nãy chuyện kia, chúng ta liền xóa bỏ, chúng ta Trần gia coi như là xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện này." Chủ nhà họ Trần lãnh khốc địa quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra không có ý tốt vẻ mặt. Trần Vũ nghe xong chủ nhà họ Trần nói chuyện, nhẹ nhàng thở dài, cao thủ đều là cô quạng, đã có cao thủ có thể bồi luyện, Trần Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. "Nếu như con trai của ngươi là cao thủ, ngươi liền để hắn đi ra, nếu như vẫn là như vừa nãy cái kia hai cái người bạn nhỏ, ta xem thì thôi." Trần Vũ cười đối với chủ nhà họ Trần nói. "Quả thực chính là khinh người quá đáng." Chủ nhà họ Trần bên cạnh mấy vị con cháu, nghe được Trần Vũ lớn lối như thế nói chuyện, tức giận đến trắng lên, liền muốn đi ra cùng Trần Vũ lần thứ hai tranh tài một phen, coi như là không địch lại, cũng không thể để cho hắn như vậy xem thường Trần gia. "Hừ." Chủ nhà họ Trần hư lạnh một tiếng, vốn còn muốn đi ra ngoài tìm Trần Vũ phiền phức mấy vị Trần gia con cháu, đội vã dừng bước, bất an nhìn chủ nhà họ Trần. "Vô dụng đồ vật, các ngươi còn muốn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ sao?" Chủ nhà họ Trần sắc mặt biến thành màu đen địa quay về mấy người bọn hắn nói. Đối với này mấy cái gia tộc hậu bối thực lực, chủ nhà họ Trần tự nhiên biết được rõ rõ ràng ràng, thực lực của bọn họ chỉ có điều là so với vừa nãy đi ra ngoài hai cái Trần gia con cháu, tưởng như vậy một điểm mà thôi, bọn họ liền như vậy tùy tiện lao ra, cũng chỉ là đi ra ngoài soạn còn dư ở cảm, tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Vũ. Nghe được gia chủ nói chuyện, mới vừa rồi còn kích động Trần gia con cháu, toàn bộ xấu hổ địa cúi đầu, trên mặt lộ ra sỉ nhục vẻ mặt. "Hồ Nhi, hiện tại đúng là cần nhờ ngươi đứng ra, vì là Trần gia giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi." Chủ nhà họ Trần từ ái mà nhìn bên cạnh bàn ăn một bên, chính đang không ngừng ăn đồ vật nam tử mập mạp nói. "Giáo huấn ai, đánh thăng có thịt kho tàu ăn sao?" Nam tử mập mạp vừa ăn một đại nhân vật chính, một bên không cần thiết chút nào địa nói. "Có, chỉ cần ngươi đánh thăng cái kia không đem chúng ta Trần gia để vào trong mắt tiểu tử thúi, ngươi muốn ăn bao nhiêu thịt kho tàu, liền có bao nhiêu thịt kho tàu." Chủ nhà họ Trần nghiêm túc quay về mập mạp nam tử nói. "Thật sự?" Nam tử mập mạp nghi hoặc mà nhìn chủ nhà họ Trần nói. "Tuyệt đối là thật sự." chủ nhà họ Trần khẳng định điểm nói. Ầm. Nam tử mập mạp một cái tát đánh liền trước mặt bàn ăn đánh nát ở địa, đứng lên quay đầu lại, lớn tiếng hung ác nói vừa mới cái kia không có mắt, dám không đem chúng ta Trần gia để vào trong mắt. Nam tử mập mạp sắc mặt tức giận nói nhanh mẹ nhà hắn theo ta đứng ra. Nam tử mập mạp hơn 2 mét vóc người, vượt qua hơn 300 cân thể trọng, cả người chắp lên, lại như là một tòa thiết tháp như thế, tỏa ra bạo nộ khí tức, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phía trước, không ngừng lục soát cố nhân. Lại là Trần gia Hồ Si, lần này có trò hay nhìn. Một vị quý khách lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Chương 185, ác chiến sẽ tới Trần gia Hồ Si, ta nghe nói qua hắn, hắn là Trần gia ở bề ngoài đệ nhất cao thủ, công lực đã đạt đến nhất lưu võ giả trình độ, 20, 30 cái phổ thông bảo an cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Một cái khác tân khách nghiêm túc nói, ta xem cái kia tiểu thanh niên đúng là lành ít dữ nhiều, những khác tạm lại không nói, đang từ vóc người đem so sánh, cái kia tiểu thanh niên liền tuyệt đối không phải Trần gia Hồ Si đối thủ. Một cái khác đã có tuổi người, căn cứ hai người hình thể tiến hành rồi phân tích, tuyệt đối là xem ai Trần Vũ, cho rằng Trần Vũ tuyệt đối không phải Trần gia Hồ Si đối thủ. Nghe bên cạnh nghị luận sôi nổi mọi người, Vương Như Mộng không khỏi nhíu mày, lần thứ nhất vì là Trần Vũ lo lắng lên, Trần gia Hồ Si hiếu chiến tên, Vương Như Mộng sớm có nghe thấy, Trần gia Hồ Si khi còn bé được một giang hồ kỳ nhân định lực giáo sư, đem một thân ở ngoài luyện hành môn công phu luyện đến cực hạn, đã là giang nam thì ít có võ thuật cao thủ. Ca, hiện tại làm sao đây? Ngươi nói Trần đại ca có thể đánh thắng sao? Vương Như Mộng lo lắng quay về Vương Phi Long nói, hy vọng Vương Phi Long có thể cho nàng một sáng tỏ trả lời chắc chắn. Khó nói, Trần gia Hồ Si công lực cùng ta sản sánh nhau, nếu như lấy sinh tử tương bác, ta tuyệt đối không phải Trần gia Hồ Si đối thủ. Ta mặc dù đối với Trần đại sư nội tình không quá giải, thế nhưng nếu như Trần đại sư muốn chiến thắng Trần gia Hồ Si, e sợ vẫn có chút khó khăn. Vương Phi Long đem hắn đối với hai người hiểu rõ quay về Vương Như Mộng cẩn thận nói ra, kỳ thực Vương Phi Long nội tâm cũng là không coi trọng Trần Vũ, chỉ là không dám quay về Vương Như Mộng nói ra. Cái kia tiếp tục như vậy, Trần đại ca sẽ không là có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Như Mộng sắc hoa thất sắc điệu nói, trên mặt lộ ra bất an vẻ mặt. Ba, đêm nay là ngươi sinh nhật tiệc tối, ngươi có thể nào đối với Trần đại ca hai người bọn họ đánh tới đến, này không phải sẽ ảnh hưởng ngươi sinh nhật tiệc rượu sao? Ngươi nhanh lên một chút đứng ra ngăn lại a, không phải vậy ta sợ sẽ tổn hại ngươi danh dự. Vương Như Mộng đột nhiên con mắt hơi chuyển động, lôi kéo bên cạnh Vương Thượng cánh tay làm lũng điệu nói, một mặt vì là Vương Thượng suy nghĩ dáng vẻ. Ngươi a, ngươi cho rằng ngươi kế vật ta không hiểu, ngươi làm như vậy còn không phải lo lắng ngươi Trần đại ca. Vương Thượng đột nhiên chuyển đề tài, cười ha hả quay về Vương Như Mộng nói, nhưng ngươi lại nhìn kỹ một chút, bên trong đại sảnh từ tân khách cũng sớm đã đối với Trần đại sư cùng Trần gia Hồ Si chiến đấu nổi lên hứng thú, đây chính là liên quan với Trần gia Tôn Nghiêm tử, hiện tại ta cũng không tốt ngăn cản. Vương Thượng kỳ thực còn có một việc tình không có nói ra, Trần gia Hồ Si tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có điều là nhất lưu võ giả, liền cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới đều không có đạt đến, Trần đại sư nhưng là có thể thuần thục vận dụng chân khí, có thể làm được nội kình bên ngoài ngày mốt cao thủ, Trần gia Hồ Si tuyệt đối không phải là đối thủ của Trần Vũ. Vương Thượng nhưng là không hề có một chút nào vì là Trần Vũ lo lắng, trái lại hy vọng Trần Vũ không muốn đem Trần gia Hồ Si đánh cho quá thảm, để Trần gia tiến thoái lưỡng nan. Phi tử, người ngươi muốn tìm chính là ta, lẽ nào ngươi có cái gì ý nghĩ hay sao? Trần Vũ chậm rãi chậm lên, cười đối với Trần gia Hồ Si nói, Trần đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần đại ca đã chậm lên, biết ván đã đóng thuyền, cũng không tốt quyến bảo, không thể làm gì khác hơn là quan tâm địa quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ cho Ôn Thi Lệ một bình tĩnh nụ cười, biểu thị hắn cũng không đem Trần gia Hồ Si để ở trong mắt. Trước đây cũng có rất nhiều người gọi ta phi tử, nhưng bọn họ cuối cùng cũng làm cho ta đánh cho quỳ xuống đất gọi ra, ta đúng là rất khâm phục ngươi hiện tại can đảm. Trần gia Hồ Si không những không giận mà còn cười, cười ha hả quay về Trần Vũ nói. Phi Long, ngươi để hai người bọn họ chuyển sang nơi khác chiến đấu, cái đại sảnh này tân khách như thế nhiều, đúng là không thích hợp bọn họ làm như chiến trường. Vương Thượng chấn định tự nhiên địa quay về Vương Phi Long nói. Hài nhi rõ ràng. Vương Phi Long tôn kính địa quay về Vương Thượng nói. Nếu hai vị bằng hữu như thế có nhã hứng, muốn đăng vi phụ sinh nhật tiệc tối trên vì là các vị khách biểu diễn võ thuật trợ hứng, vương gia chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế nhưng cái đại sảnh này bên trong vị trí không gian thực sự là quá nhỏ, vì hai người các ngươi có thể tận hứng phát huy, ta mời các ngươi rời bước đến bên cạnh trong đại sảnh tiến hành tỉ thí. Vương Phi Long đáp đến mệnh lệnh của phụ thân, bước nhanh đi tới trước mắt của hai người, lớn tiếng mà quay về Trần Vũ bọn họ nói. Đề nghị này rất tốt, nơi này cái bàn quá nhiều, vì để tránh cho thương tới người khác, chúng ta hãy tìm cái rộng rãi địa phương lại tiến hành tỉ thí. Trần Vũ rất tự nhiên nói. Trần Vũ đối với Vương Phi Long kiến nghị rất tán thành, nơi này đều là chút chắc cái bàn ghế tượng, còn có đông đảo tân khách, nếu như tranh đấu lên, những này cái bàn sẽ thương tới vô tội tân khách, thậm chí là thường tới đến Ôn Thi Lệ cùng Lý Mộc Lan liền không tốt. Hà tất như thế phiền phức, đối phó ngươi loại này được kê, quả thực liền không cần mười chiêu, chúng ta tốc chiến tốc thắng liền có thể. Trần gia Hồ Si đối với công phu của hắn vẫn rất có tự tin, cho rằng Trần Vũ tê cánh tay tê chân, tuyệt đối chống đối không được hắn mười chiêu, không có cần thiết vì chuyển sang nơi khác mà đại phí chắc trở. Bên cạnh còn không chí một phòng khách, chúng ta liền đến bên cạnh thưởng thức các ngươi khoa tay đi. Vào lúc này, Vương Thượng cũng đã đi tới bọn họ trước mặt hai người, cười ha hả nói. Trần gia Hồ Si nghe được là Vương Thượng kiến nghị, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, đối với Vương Phi Long hắn còn dám không có thời gian để ý, thế nhưng nếu như là Vương Thượng nói chuyện, coi như là cho hắn 10 cái lá gan, Trần gia Hồ Si cũng không dám phản đối. Trần gia Hồ Si mặc dù coi như có chút ngốc, nhưng tuyệt đối không phải ngốc, nhìn thấy chủ nhà họ Vương đều lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý chủ nhà họ Vương ý kiến. Nếu hai người đều đồng ý, như vậy các ngươi liền cùng lên đến đi. Vương thượng nói xong cũng mang theo mọi người đi đầu một bước, hướng về bên cạnh không chí phòng khách đi đến. Trần đại ca, cái kia phỉ tử như thế cao to, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Ôn Thi Lệ đi tới Trần Vũ bên người, thấp giọng bay về Trần Vũ nói. Không muốn ngủ lo lắng, thành thật nói cho ngươi, chiến đấu cũng không phải thân cao thể trọng càng lớn càng tốt, nếu như ngươi sợ sệt, liền không muốn qua đi, để Lý Mộc Lan ở lại chỗ này cùng ngươi được rồi. Trần Vũ cười ha hả quay về Ôn Thi Lệ nói. Ta khẳng định đến muốn đi vì là Trần đại ca cố lên, Trần đại ca, ngươi nhất định phải hào hào giáo huấn cái kia phỉ tử. Ôn Thi Lệ nghe được Trần Vũ muốn đem nàng ở lại chỗ này, lập tức không làm, xoa eo lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói. Nếu không sợ, vậy thì cùng đi đi. Trần Vũ sờ sờ Ôn Thi Lệ đầu ôn nhu nói. Vương thượng sinh nhật tiệc rượu tuy rằng hàng năm đều là rất náo nhiệt, thế nhưng năm nay thì có điểm đặc biệt, không nghĩ tới sẽ có như vậy niềm vui bất ngờ. Bên trong đại sảnh cái khác tân khách đương nhiên sẽ không bỏ qua cuộc chiến đấu này, mỗi người đều không cam lòng lạc hậu địa hướng về bên cạnh không chí phòng khách đi đến, bọn họ đều muốn xem dưới không tự lượng sức Trần Vũ, là làm sao cho Trần gia hổ si ngược đãi, là làm sao bi thảm kết cục. Lý Ngạo Nhi đúng là rất có hào hứng đi theo Trần Vũ phía sau, tuy rằng cái kia Trần gia hổ si thực lực ở trước mặt nàng không đáng nhắc tới, nhưng nàng cũng rất muốn biết Trần Vũ người tu đạo này thực lực làm sao. Không chí trong đại sảnh một bên, vào lúc này cũng sớm đã đứng đầy người, tuy rằng chiến đấu hiện tại còn chưa có bắt đầu, thế nhưng nóng ruột đám người cũng sớm đã sôi bọt lên. Chương 186, cưới hổ khó xuống xem người đánh nhau thực sự là quá kích động, chính là không biết ai sẽ thắng. Ngươi chính là dùng cái mông cũng có thể biết, cái kia tiểu bạch kiểm tuyệt đối sẽ không là Trần gia hổ si đối thủ. Còn dùng hỏi sao? Trần gia hổ si như vậy uy manh vóc người, nhìn lại một chút cái kia vị tiểu huynh đệ nhược kê vóc người, hai người tuyệt đối không phải một cấp bậc. Lý Mộc Lan nhìn thấy bên cạnh mọi người, lại không có một xem trọng Trần Vũ, sắc mặt cũng bắt đầu lo lắng lên, lôi kéo Ôn Thi Lệ ống tay áo thấp giọng nói thơ lệ, Trần đại ca đến cùng có hay không thể đánh thắng cái kia hổ si? Sao vậy, người khác cũng không coi trọng hắn? Ngươi sợ cái gì? Vừa nãy Trần đại ca đã hướng về ta bảo đảm, cái kia phỉ tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta khẳng định là tin tưởng Trần đại ca sẽ chiến thắng hắn. Ôn Thi Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ chót địa quay về Lý Mộc Lan nói, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Nếu Trần đại ca nói như vậy, ta liền yên tâm. Lý Mộc Lan vui vẻ nói, trên mặt vẻ lo âu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lý Mộc Lan trong lòng kỳ thực cũng sớm đã có Trần Vũ bóng người, chỉ có điều nàng bạn thân Ôn Thi Lệ cũng đồng thời coi trọng Trần Vũ, vì không muốn cùng nàng tốt nhất bạn thân cạnh tranh, Lý Mộc Lan không thể làm gì khác hơn là đem chút tình cảm này sâu sắc gần giấu ở đáy lòng. Hy vọng đây chỉ là một mỹ hảo hồi ức. Trải qua chuyện này, Lý Mộc Lan mới biết Trần Vũ ở trong mắt của nàng địa vị lại là như thế trọng yếu, nàng sẽ vì Trần Vũ lo lắng, sẽ vì Trần Vũ lo lắng, sẽ vì Trần Vũ cao hứng, Trần Vũ hết thể sướng vui đau buồn đều sẽ ảnh hưởng Lý Mộc Lan tâm tình. Nghe tới Trần Vũ nhất định sẽ đánh thắng cái kia hổ si sau khi, Lý Mộc Lan thấp thỏm tâm tình bất an mới để xuống, lúc này nàng mới rõ ràng Trần Vũ đã ở đáy lòng của nàng chiếm cứ không thể xóa nhòa vị trí. Tiểu huynh đệ, ta cũng không phải cái gì tranh cường hào thắng người, nếu như ngươi bây giờ có thể hướng về chúng ta Trần gia xin lỗi, sau đó tự mình rời đi nơi này, ta cam đoan với ngươi, Trần gia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Trần gia hổ si cười nết nết địa nói với Trần Vũ. Không cần, chiến đấu bắt đầu ngươi hay là dùng toàn lực công kích, không phải vậy ta sợ ngươi kiên trì không được bao lâu. Trần gia hổ si nói chuyện, đúng là để Trần Vũ đối với hắn cảm thấy có một tia bất ngờ, hắn cho rằng Trần gia hổ si cũng là hung hăng cực kỳ người, không nghĩ tới Trần gia hổ si lại biết cái này mà dễ nói chuyện. Ồ, Trần Vũ trả lời đúng là để Trần gia hổ si cảm thấy một tia bất ngờ, vốn là hắn còn có lòng muốn buông tha Trần Vũ một con ngựa. Không nghĩ tới Trần Vũ lại sẽ từ chối hắn hảo ý, lẽ nào hắn còn có cái gì hậu chiêu hay sao? Xem đến vẫn không thể xem thường, nếu như ở cống ngầm bên trong thiên thuyền, liền không tốt hướng về phụ thân hắn bàn giao. Trần gia hổ si chăm chú nhìn Trần Vũ, vì bảo đảm dưới đem hết toàn lực, Trần gia hổ si đem hắn trên người hầu phục cùng áo sơ mi trắng toàn bộ cởi ra, lộ ra một thân cường hãn thịt mỡ cùng trên người hắn làm người nhìn thấy mà giật mình vết cạo. Trần gia hổ si trên người hầu như toàn bộ đều là vết cạo, trên người căn bản không có một khối thật thịt, những này vết cạo có sâu có cạn, có mọc ra ngắn, nhằn nhị khắp nơi. Lít nha lít nhít vết cào khắc ở Trần gia hổ si trên thân thể, làm cho người ta mang theo mãnh liệt thị giác xung kích cùng dương cương dạ tính. Dạo, quá khủng bố. Trên thân thể của hắn một bên sao có như thế nhiều vết cào, thực sự là nhìn thấy mà giật mình. Quá oai hùng, đây mới thực sự là nam nhân. Bên sân một ít nữ khách bắt đầu hoa mắt si giống như kêu lên sợ hãi, trên mặt mang theo hồng hào say sưa sắc thái, hai mắt hoang mang mà nhìn Trần gia hổ si, thỉnh thoảng hô to Trần gia hổ si tên. Ta 7 tuổi phải đến giang hồ kỳ nhân toàn lực giáo sư, 10 tuổi liền đơn độc độ sâu sơn dã linh cùng hắc hùng, con báo chờ động vật hung mãnh bắt đầu. Trên người ta những này vết cào chính là cùng những manh thú kia bắt đầu dấu vết lưu lại. Trần gia hổ si cười địa quay về Trần Vũ nói ta hiện tại một tay có thể xé rách mãnh hổ, tay không có thể đánh gục hắc hùng, có thể ở bầy sói truy đuổi dưới toàn thân trở ra, ngươi hiện tại còn có lòng tin hay không thắng ta? Trần Vũ mới vừa nhìn thấy Trần gia hổ si trên người vết cào, cũng bị giật mình, không nghĩ tới cái này Trần gia con cháu lại là một bị cha tấn cuồng, xem ra hắn thật sự vẫn có mấy phần bản lĩnh, hy vọng hắn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Có thể hay không thắng ngươi, còn muốn đánh qua mới biết. Trần Vũ cười đối với Trần gia hổ si nói. Ba, Trần đại ca, thật có thể thắng sao? Vương Như Mộng nhìn Trần gia hổ si trên người khủng bố vết cào, lẩm bẩm quay về Vương thượng nói: "Yên tâm đi, Trần đại sư sẽ không có chuyện gì." Vương thượng tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hoàn toàn tự tin địa nói: "Ba." Vương Như Mộng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn là hy vọng Vương thượng có thể đứng ra bỏ dở trận này tranh đấu. Hiện tại Trần gia cũng là cưới hổ khó xuống, tranh đấu làm sao có thể nói bỏ dở liền có thể bỏ dở đây. Vương thượng cười đối với Vương Như Mộng nói, ngươi yên tâm đi, nếu như đại ca ngươi không địch lại, ta xuất thủ cứu hắn là có thể. Ba ba, ngươi tốt nhất. Vương Như Mộng cao hứng bay về Vương thượng nói. Không chí trong đại sảnh cũng sớm đã lưu ra một mảnh đất trống lớn, chúng tân khách đem Trần Vũ cùng Trần gia hổ si vây vào giữa, sẽ chờ trò hay đến. Quyền cước không có mắt, xem ngươi cũng không lớn bao nhiêu bản lĩnh, ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, miễn cho ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Trần gia hổ si lãnh khốc địa bay về Trần Vũ nói, trong phút chốc lộ ra giết chóc hơi thở lạnh như băng, lại như là khiến người ta đặt mình trong ở một cái lò sát sinh như thế, khiến người ta cảm thấy sâu sắc mùi máu tanh. Trần Vũ cảm thấy một trận sát khí ép về phía chính mình, đắc ý cười cợt, xem ra thật sự muốn thoải mái địa đánh một trận. Không cần, ta xem ngươi tuổi cũng không thiếu, vẫn là trước hết để cho ngươi ra tay đi, để ta nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể không để ta ra đem hết toàn lực. Trần Vũ cười ha hả quay về Trần gia hổ si nói. Trần Vũ nói vừa mới dứt lời, liền đưa tới mọi người hống thanh cười nhạo. Không nói Trần gia hổ si tuổi cũng không thể so Trần Vũ đại thế, minh mắt cũng có thể nhìn ra được, Trần gia hổ si tuyệt đối có mang tính áp đảo chiến thắng năng lực của ngươi, ngươi lại còn dám như thế tự đại, xem ra đúng là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Ha ha. Trần gia hổ si nghe được Trần Vũ nói chuyện, đột nhiên lớn tiếng mà nở nụ cười. Trần gia hổ si chưa từng có nghĩ tới, lại sẽ có người dám để cho hắn động thủ trước, dĩ nhiên ngươi như thế tự đại, không cảm kích, vậy thì chớ có trách ta không khách khí, liền để ngươi biết thực lực của ta có bao nhiêu mà khủng bố. Trần gia hổ si quay về Trần Vũ cười cợt, lập tức quay về Trần Vũ nhanh chóng bắt tới, ở nhanh tới gần thời điểm, giơ lên nắm đấm quay về Trần Vũ tàn nhẫn mà đánh ra, cú đấm này đầu cường độ cũng không lớn, nhưng thắng đang nhanh chóng, cú đấm này chủ yếu muốn lý giải dưới Trần Vũ thực lực chân chính. Nếu như Trần Vũ chỉ là cái newbie, không có hắn miệng pháo thực lực, Trần gia hổ si lần sau công kích sẽ là báo táp giống như khoái công, tuyệt đối sẽ không cho Trần Vũ cơ hội phản kích. Đối diện Trần gia hổ si nhanh chóng kích hướng về quả đấm của chính mình, Trần Vũ khẽ mỉm cười, tương tự giơ lên nắm đấm hướng về Trần gia hổ si đánh tới, hai quyền mạnh mẽ kích cùng nhau. Hai người đồng thời hậu lui lại mấy bước, hai người nhìn về phía đối phương, đồng thời lộ ra mỉm cười. Trần gia hổ si mặc dù đối với Trần Vũ sức mạnh có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu như đây chính là Trần Vũ thực lực chân chính, chờ sau đó tranh đấu, Trần Vũ sẽ có tội chịu. Chương 187, như là đang đùa như thế Trần Vũ đối với Trần gia hổ si sức mạnh đúng là có hơi thất vọng, nếu như chính là điểm ấy sức mạnh, hắn đến cùng là làm sao sẽ sát hổ hùng chờ mãnh thú, lẽ nào thật sự chính là thổi niên không lên thuế. Hổ si nhìn thấy Trần Vũ như vậy mà kê, liền quyết định quay về Trần Vũ tiến hành một trận mãnh đánh, nếu Trần Vũ vừa nãy như thế tự đại, trước hết đem hắn nhanh chóng đánh đổ lại nói, cho hắn biết Trần gia uy nghiêm không thể lừa gạt. Hồ Si tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, hưu quyền vừa quay về Trần Vũ vung ra, tạ quyền tiếp theo vừa nhanh bắn trúng Trần Vũ thân thể, đây tuyệt đối là báo táp giống như công kích, vì là cầu chính là xuất kỳ bất ý đem Trần Vũ nhanh chóng đánh ngã xuống đất. Trần Vũ đối diện Hồ Si nhanh chóng đánh về phía quả đấm của hắn, trong lòng không sợ, thấy chiêu sách chiêu, hiện tại chính là Hồ Si danh tiếng tối thịnh thời điểm, Trần Vũ cũng không tính cùng hắn cứng đối cứng, muốn cho Hồ Si đem mới đầu thế tiến công hoán hạ xuống, lại đối với Hồ Si tiến hành tính chất hủy diệt công kích. Hổ Si tốc độ công kích đúng là cực kỳ nhanh, cơ bản có thể đạt đến một giây một quyền mức độ. Trần Vũ mới vừa đem Hổ Si nắm đấm đẩy ra, quyền kế tiếp đầu liền đã tới Trần Vũ trước mặt, lại như là Hổ Si có ra không xong nắm đấm như thế. Trần Vũ hiện đang bận bịu ứng phó Hổ Si báo táp giống như công kích, tuy rằng Trần Vũ ứng phó Hổ Si công kích là thành thạo điêu luyện, chấn định tự nhiên, nhưng những người khác liền không phải như thế nhìn, bọn họ dồn dập cho rằng Trần Vũ đã rơi vào hạ phòng, bị Hổ Si đánh ngã xuống đất chính là quyền kế tiếp đầu sự tình. Các ngươi mau nhìn, tên tiểu tử kia để Trần gia Hổ Si đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị động sách chiêu, căn bản cũng không có bao lớn bản lĩnh. Mới vừa rồi còn nói tới như thế châu bò, còn không muốn Hổ Si nhường cho, hiện tại hối hận cũng hết tác dụng rồi, thực sự là vô dụng. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt điểm nói, muốn cho Hổ Si toàn lực công kích, hiện tại lại bị đánh cho liền năng lực hoàn thủ đều không có, châu bò cũng làm cho hắn thổi bạo. Hổ Si, ngươi là khá lắm, mau đưa cái kia vô dụng cho ta đánh đổ hắn. Hổ Si, Trần gia lấy ngươi làm đinh, ngươi là Trần gia kiêu ngạo. Không muốn quang gia quyền, còn muốn ra chân à, muốn dụng cả tay chân, đồng thời công kích, cho hắn biết ngươi lợi hại. Trần gia mọi người thấy Hổ Si báo táp giống như công kích mãnh liệt, Trần Vũ ở Hổ Si công kích mãnh liệt ở dưới, liền chống đỡ lực lượng đều không có, toàn bộ đều bật cười, bắt đầu lớn tiếng mà vì là Hổ Si cố lên tiếp sức, làm cho Hổ Si cho điểm màu sắc cái tiểu tử thúi kia nhìn một cái, cho hắn biết cái gì là thực lực. Ba, Trần đại ca hắn sao vậy không hoàn thủ, lẽ nào thật sự chính là như bọn họ nói như vậy, liền năng lực hoàn thủ đều không có. Vương Như Mộng nhìn thấy Trần Vũ ở Hổ Si công kích dưới, đều là đang bị động phòng thủ, lòng vẫn còn sợ hãi địa quay về Vương thượng nói: "Ngươi muốn đối với Trần đại sư có lòng tin à, ta ngược lại thật ra cho rằng Trần đại sư ở cầm Hổ Si chơi, này Hổ Si lại như là Trần đại sư món đồ chơi mà thôi." Vương thượng thân là ngày mốt cao thủ, ánh mắt tự nhiên có hắn chỗ độc đáo, hắn tự nhiên nhìn ra được Trần Vũ cũng không có xuất toàn lực, mà là chính đang kiểm tra Hổ Si thực lực. Vương Phi Long nghe được Vương thượng nói chuyện, có chút giật mình nhìn Vương thượng, hắn thực sự không nghĩ ra phụ thân tại sao sẽ như vậy nói, Trần Vũ rõ ràng đã không địch lại. Tại sao phụ thân còn có thể như thế xem trọng Trần Vũ, lẽ nào Trần Vũ thật sự có như thế lợi hại? Không cần nhìn ta, chăm chú quan sát, chăm chú suy nghĩ, để tâm đến xem, mới sẽ hiểu ta nói chuyện. Vương thượng nhìn thấy Vương Phi Long ánh mắt nghi hoặc, cũng rõ ràng Vương Phi Long nội tâm đang suy nghĩ cái gì, nghiêm túc bay về Vương Phi Long nói. Hổ Si tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, mỗi một quyền sức mạnh đều ở từng bước tăng cường, vì là chính là muốn cho Trần Vũ cảm nhận được Hổ Si áp lực kinh khủng, để Trần Vũ cảm thấy khiếp đảm, để Trần Vũ ở dưới áp lực tự động chịu thua. Trần Vũ ở Hồ Si vung ra thứ 10 quyền thời điểm, rốt cục lùi lại 2 bước, ở Hồ Si vung ra thứ 15 quyền thời điểm lại lùi lại 2 bước, ở Hồ Si đánh ra thứ 20 quyền thời điểm lại lùi lại ngũ bộ, Trần Vũ phía sau đã là tân khách, chính là lại nghĩ lùi, cũng đã là không đường tối lui. Hết thảy tân khách nhìn thấy Trần Vũ bị Hồ Si đánh cho liên tục bại lui, mỗi người đều lớn tiếng hô to lên, trong lòng cũng bắt đầu trở nên cao hứng, để ngươi châu bỏ, để ngươi tinh tướng, để ngươi vừa nãy tắt áo, hiện tại ở Hồ Si cường hãn thực lực trước mặt, còn không phải liền năng lực hoàn thủ đều không có, ngươi cũng đã bị đánh cho liên tục lùi lại, đánh tiếp nữa nhất định sẽ bị Hồ Si đánh bay ra ngoài. Lần này liền để ngươi mất hết thể diện, xem ngươi sau này còn dám hay không tự đại, còn dám hay không như thế hung hăng. Lúc trước Trần Vũ như thế tự đại, như vậy không tôn trọng Trần gia, cũng sớm đã để bên trong đại sảnh phần lớn tân khách không hợp mắt, bây giờ nhìn đến Trần Vũ chịu thiệt, bọn họ hiện tại nội tâm cũng sớm đã hồi hộp, nếu như không phải bận tâm Vương gia tử, bọn họ nhất định sẽ hài lòng vỗ tay hoan hô lên. Mộc Lan, Trần đại ca hắn không có sao chứ? Hiện tại đến phiên Ôn Thi Lệ bắt đầu lo lắng lên, tuy rằng lúc trước Trần Vũ hướng về nàng bảo đảm quá, hắn tuyệt đối sẽ không có việc, nhưng sự thực liền bại ở trước mắt, để Ôn Thi Lệ không thể không vì là Trần Vũ lo lắng. Yên tâm đi, Trần đại ca nhất định sẽ không có chuyện gì, nói không chắc hắn hiện tại chính đang làm nóng người, chúng ta phải tin tưởng nàng. Lý Mộc Lan tuy rằng cũng rất lo lắng Trần Vũ, nhưng vẫn là mạnh mẽ tin tưởng, Trần Vũ cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi. Lý Ngạo Nhi tràn đầy phấn khởi mà nhìn Trần Vũ cùng Hồ Si biểu diễn, nàng đúng là một điểm lo lắng cũng không có, nàng rõ ràng địa cảm nhận được Trần Vũ vẫn đang nhường, Hồ Si vừa nãy rõ ràng có mấy cái lỗ thủng, Trần Vũ đều buông tha Hồ Si không có đối với đòn công kích này, nhìn ra được Trần Vũ đúng là đang đùa. Lý Ngạo Nhi thân là tu luyện người, tự nhiên sẽ có nàng hơn người nhãn lực, người khác xem không hiểu, cũng không có nghĩa là nàng xem không hiểu. Trần Vũ mặc dù là bị Hồ Si đánh cho liên tục lùi lại, thế nhưng mỗi một bước đều là Trần Vũ tự mình ở thối hậu, là Trần Vũ đang cố ý lùi lại, cũng không phải là bị Hồ Si làm cho lùi lại, thật giống như đang hưởng thụ Hồ Si sức mạnh như thế. Lẽ nào Trần Vũ cũng không làm đây là một hồi tranh đấu, mà là ở để Hồ Si giúp hắn tiến hành miễn phí xoa bóp? Á Ngạo Nhi đáy lòng đột nhiên bay lên ý nghĩ này. Lý Ngạo Nhi đột nhiên cảm thấy cuộc chiến đấu này có chút kẻ nhạt, một đang liều mạng công kích, chính là nắm đối phương không có cách nào, một liều mạng ở chống đối, chính là không muốn công kích đối phương, như vậy đánh đấu nữa, cuối cùng ngã xuống vẫn là mất đi thể lực Hồ Si. Hắn là bị Trần Vũ tươi sống mệnh ngã. Thật là có thú, quả nhiên không hổ là Trần đại sư, hắn phần này thực lực, hắn phần này thông dong, tuyệt đối là ta hiện tại không sánh được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Vương Thượng đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu điệu nói. Vương Như Mộng có chút không nói gì mà nhìn phụ thân, Trần Vũ đều bị Trần gia Hồ Si đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, ngươi còn nói như vậy, ngươi đây là ở Quang Minh chính đại địa cười nhạo Trần Vũ sao? Vương Phi Long nghe được phụ thân nói chuyện, có chút như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, hắn nhìn giữa trường hai người tranh đấu, tuy rằng Trần Vũ là bị động phòng thủ, nhưng Trần Vũ trên mặt đúng là một điểm hoảng loạn cũng không có. Trái lại Hồ Si bị mệt đến bắt đầu đầu đầy mồ hôi, lẽ nào Trần Vũ đúng là đang đùa? Vương Phi Long cũng bị ý nghĩ này sợ hết hồn, Hồ Si thực lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng là biết, nếu như đúng là như vậy, Trần Vũ đúng là thật đáng sợ. Chương 188, chỉ đến như thế ba, ngươi hiện tại sao vậy còn có tâm tình đang nói đùa đây? Trần đại sư bị Hồ Si đánh cho liên tục bại lui, tuyệt đối không phải Hồ Si đối thủ, ba ngươi còn không mau ra tay ngăn cản trận này tranh đấu, đêm nay là ngươi sinh nhật thực rượu, nếu như Trần đại sư bị thương liền không tốt. Vương Như Mộng cũng không có cha nàng nghĩ đến như thế nhiều, nàng hiện tại hết sức quan tâm Trần Vũ an nguy, nhìn thấy Trần Vũ toàn bộ đều là đang bị động phòng thủ, trong lòng hận không thể lập tức sẽ ngăn lại trận này tranh đấu. Mộng Nhi, ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Mọi việc cũng không thể chỉ xem mặt ngoài, cũng phải muốn bình tĩnh lại tâm tình xem, Trần đại sư hiếm thấy có cơ hội nhiệt hạ thân, liền để hai người bọn họ hảo hảo luận bàn dưới, người trong võ lâm vượt nhưng đã đấu võ, ở bất phân thắng bại trước, là rất khó để bọn họ dừng lại. Vương Thượng cười đối với lòng như lửa đốt Vương Như Mộng nói, ta ngược lại thật ra rất lo lắng Hồ Si sẽ chịu thiệt. Ba, ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Hồ Si biểu hiện như thế bi mãnh, từng quyền sinh phong, Hồ Si sao vậy sẽ chịu thiệt, ngươi là đang nói mát sao? Vương Như Mộng có chút nghi hoặc mà quay về phụ thân nói. Muội, ngươi yên tâm đi, Trần đại sư sẽ không sao, có việc trái lại là Hồ Si, ngươi lưu tâm quan sát là có thể. Vương Phi Long đột nhiên cười đối với Vương Như Mộng nói, trên mặt lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Vương Thượng nghe được Vương Phi Long nói chuyện, có chút khen ngợi địa quay về Vương Phi Long gật gật đầu, xem ra hắn đứa con trai này cũng không tính quá buồn. Ca, ngươi sao vậy cùng ba như thế? Rõ ràng Trần đại sư rơi xuống hạ phòng, hắn sao không có chuyện gì đây? Vương Như Mộng rõ ràng không tin Vương Phi Long nói chuyện, cảm thấy Vương Phi Long cũng là đang an ủi nàng. Lẽ nào thật sự sẽ không sao? Vương Như Mộng thì thào nói. Hồ Si tốc độ công kích còn đang không ngừng tăng nhanh, nắm đấm sức mạnh cũng ở từ từ tăng cường, Hồ Si hiện tại cũng rõ ràng nếu như còn không mau một chút đem Trần Vũ đánh bại, cuối cùng hắn nhất định sẽ cho Trần Vũ mệt chết. Nắm đấm hung mãnh, mơ hồ vang vọng, động tác tốc độ, phòng khách sàn nhà đều bị Hồ Si động tác đạp đến mơ hồ phát hưởng. Hồ Si hiện tại cũng là bắt đầu sốt ruột, Trần Vũ người này thực sự là quá giàu hạn, mỗi lần hướng về hắn ra chiêu, đều sẽ bị hắn xào rượu địa cách ra, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp. Trần Vũ trấn thủ tự nhiên, ở Hồ Si hung manh trong công kích, sẽ chỉ là đang không ngừng sách chiêu bên trong, tựa hồ là đối với Hồ Si công kích không hề có một chút sức đối kháng, liền ngay cả công kích Hồ Si ý nghĩ cũng không có, chỉ sẽ không ngừng bị động phòng thủ. Đối với Hồ Si công kích, Trần Vũ ngoại trừ phòng thủ vẫn là phòng thủ, thật giống là hoàn toàn nắm Hồ Si không có cách nào. Tuy rằng Hồ Si đối với Trần Vũ cũng là không có cách nào, không có một quyền có thể đánh vào Trần Vũ trên người, thế nhưng Hồ Si như thế uy mãnh động tác cùng chiếm thượng phong biểu hiện, vẫn là gây nên rất nhiều hiện trường tân khách lớn tiếng hoan hô. tân khách đều là cho rằng Trần Vũ sẽ chỉ ở khổ sở chống đỡ, bị thua chỉ là tất nhiên, nói không chắc một giây sau, Trần Vũ sẽ bị Hồ Si một đấm đánh ngã xuống đất. 3. Hồ Si nắm đấm sức mạnh to lớn tuyệt đối là có thể đánh xuyên qua một bức tường, thế nhưng Trần đại sư đối diện như thế mạnh mẽ nắm đấm sức mạnh, cũng có thể dễ dàng chống đỡ đỡ được, thậm chí còn có thể cùng Hồ Si quyền đối với quyền, lấy cứng chọi cứng, còn biểu hiện như thế thành thạo điêu luyện, Trần đại sư đến cùng lợi hại bao nhiêu. Vương Phi Long khiếp sợ quay về Vương Thượng nói phải biết Hồ Si nếu như khởi xướng tàn nhẫn đến, hắn nắm đấm sức mạnh, chính là ngay cả ta cũng không dám dễ dàng chống đối. 3. Trần đại sư đến cùng là cái gì dạng cảnh giới? Trần đại sư ít nhất cũng là tiên tiên cao thủ. Vương Thượng nghĩ đến Trần Vũ trước đây nội kình bên ngoài tình cảnh, vẫn có chút giật mình nói: "Sao vậy? Trần đại sư hắn sao vậy sẽ là tiên tiên cao thủ?" Vương Phi Long khiếp sợ nói: "Sao vậy sẽ có như thế tuổi trẻ tiên tiên cao thủ? Hiện tại ngươi mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu như ngươi không cố gắng nỗ lực, ta nghĩ ngươi cả đời cũng không đổi kịp bước tiến của hắn." Vương Thượng nghiêm túc quay về Vương Phi Long nói, trên mặt lộ ra tịch mịch vẻ mặt. Vương Thượng còn trẻ đắc chí, một thân tu vi sớm cũng sớm đã đạt đến ngày mốt cao thủ, từ đây coi thường thế gian anh hùng, thế nhưng mặc kệ hắn sau này sao sẽ cố gắng. Tu vi của hắn cũng chỉ có điều là đạt đến tiên tiên cao thủ cảnh giới, liền từ đây chỉ trệ không tiến, liền võ thuật tông sư bên bờ cũng chạm không tới. Vương Thượng một thân tu là nhiều nhất chính là tiên tiên cao thủ cảnh giới tông sư không cửa, vừa nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn trẻ liền có thể đến tiên tiên cao thủ cảnh giới, tự nhiên là ước cao Trần Vũ tứ chất. 3. Cái gì là tiên tiên cao thủ? Lẽ nào Trần Đại ca công phu còn có thể so với ba còn lợi hại hơn? Vương Như Mộng đối với võ thuật cảnh giới phân chia, tự nhiên là một chữ cũng không biết, thế nhưng nàng biết phụ thân hắn võ công rất lợi hại, tự nhiên nắm Trần Vũ cùng cha của hắn làm nổi lên khá là. Ai lợi hại đều không quan trọng, thế nhưng ta tư chất đúng là không bằng hắn. Vương Thượng có chút mất mát điệu nói, trên mặt lộ ra tịch mịch vẻ mặt. Nếu như Trần Vũ có như thế lợi hại, còn có thể để Hồ Si đánh cho bị động phòng thủ, liên tục bại lui. Vương Như Mộng có chút không tin tưởng nói. Mộng Nhi, ngươi vẫn là tỉ mỉ nhìn xuống đi, Hồ Si tuyệt đối không phải Trần đại sư đối thủ. Vương Thượng thấp giọng quay về Vương Như Mộng nói. Vào lúc này, trên sân Hồ Si cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, khí lực cũng đã bị Trần Vũ làm hao mòn đi tới hơn nửa. Hồ Si bắt đầu lo lắng lên, hắn thực sự không nghĩ ra, liền Hắc Hùng cũng tuyệt đối chống đỡ không được hắn hung manh nằm đấm, sao vậy sẽ ở Trần Vũ trên người ăn quả đắng, lẽ nào thật sự chính là liền một hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử đều chiến thắng không được sao? Hồ Si tuyệt đối là không chịu được loại này ngăn trở, hắn không chịu được nổi loại này thất bại, bọn họ Trần gia cũng không chịu được nổi loại này thất bại. Vừa nghĩ tới lúc này, Hồ Si không khỏi tăng nhanh ra quyền tốc độ, nằm đấm mang theo sức mạnh khổng lồ hướng về Trần Vũ đánh tới, loại sức mạnh này đã vượt qua Hồ Si cực hạn, đã là Hồ Si tối tài nghệ cao một quyền. Đối diện Hồ Si toàn lực công tới được một quyền, Trần Vũ một bàn tay trái liền dễ dàng đem Hồ Si nắm đấm nắm lấy, mặc kệ Hồ Si giãy giụa như thế nào, Hưu Quyền cũng thoát khỏi không được bị Trần Vũ nắm lấy bật mệnh. Hồ Si trong lòng giật nảy cả mình, nhìn thấy Hưu Quyền bị Trần Vũ mạnh mẽ nắm lấy, bất luận hắn giãy giụa như thế nào cũng thoát khỏi không được, trong lòng bất chấp, vội vã đá lên chân trái, hướng về Trần Vũ đầu đá bảo, muốn mượn Trần Vũ chống đối cơ hội, giãy giụa thu hồi bị Trần Vũ tóm chặt lấy nắm đấm. Trần Vũ một quyền tàn nhẫn mà đánh vào Hồ Si đá hướng về chân trái của hắn trên, Hồ Si lập tức cảm nhận được chân trái mơ hồ phát thống. Tiếp theo truyền đến một trận tan nát cõi lòng đau đớn, Hồ Si lập tức ngã trên mặt đất, ôm bị đánh trúng chân trái, lớn tiếng gọi lên: "Giời ạ, cái gì tình huống?" Đột nhiên đến biến hóa, doa sợ giữa trường hết thảy không rõ chân tướng tân khách, rõ ràng là Hồ Si đánh cho như thế đẹp đẽ, chiếm thượng phong, toàn diện áp chế Trần Vũ, sao vậy lập tức sẽ bị Trần Vũ đánh ngã xuống đất, đây thật sự là không khoa học a. Lẽ nào Trần Vũ còn biết ma pháp hay sao? Nguyên lai còn tưởng rằng ngươi có thế để cho ta nhiệt hạ thần, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế, ngươi đúng là quá để ta thất vọng, cái gì quyền đánh con quọng, chân đá hắc hùng. Xem ra ta đúng là quá đánh giá cao ngươi. Trần Vũ mặt không hề cảm xúc địa quay về ngã trên mặt đất khổ không thể tả Hồ Si nói. Chương 189, hoảng sợ biến tuyệt vọng tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ngã trên mặt đất Hồ Si thống khổ quay về Trần Vũ nói, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không hiểu, hắn tại sao sẽ bị Trần Vũ đột nhiên đánh đổ, phải biết, Trần Vũ chỉ có điều là chỉ đánh một quyền mà thôi. Lẽ nào ta thật sự có phải là hắn hay không hợp lại chi được sao? Hồ Si trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này bắt đầu chiếm cứ đầu óc của hắn, sao vậy cũng loại bỏ không xong đầu óc cái ý niệm này. Trần gia mọi người vào lúc này cũng đình chỉ hoan hô, trên sân biến hóa đúng là để bọn họ quá không thể tin được, bọn họ Trần gia mạnh nhất con cháu lại bị Trần Vũ một quyền đánh ngã xuống đất, lẽ nào Trần Vũ thực lực đã như thế khủng bố như vậy? Chủ nhà họ Trần càng là khiếp sợ đến miệng ba cũng hợp lại không đứng lên, hắn không nghĩ tới hắn Trần gia kỳ lân nhi, liền như vậy bị Trần Vũ dễ dàng đánh ngã xuống đất, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Thực sự là quá tốt rồi, Trần đại ca quá lợi hại. Ôn Thi Lệ nhìn thấy Trần gia Hồ Si bị Trần Vũ một chiêu đánh ngã xuống đất, hoàn toàn không để ý bên cạnh tân khách ánh mắt khiếp sợ, kích động ôm bên người Lý Mộc Lan lớn tiếng gọi lên. Lý Ngạo Nhi nhìn thấy trên sân kết quả, chỉ là cười cợt, không nghĩ tới Trần Vũ lại dùng như thế cựu thời gian, mới chịu ra tay đem Hồ Si đánh đổ ở ngã, thật là có tổn tu luyện nhân sĩ bộ mặt. Vương Như Mộng khiếp sợ nhìn giữa trường ngã xuống đất Hồ Si, lập tức kích động nở nụ cười, quay về Vương Thượng nói ba, ngươi có phải là một đã sớm biết sẽ là kết quả như thế? Ngươi nói xem, ta đều gọi ngươi không cần vì là Trần Đại Sư lo lắng. Vương Thượng cười ha hả quay về Vương Như Mộng nói. Vương Phi Long tuy rằng cũng biết Hồ Si sẽ không là Trần Vũ đối thủ, thế nhưng không nghĩ tới Hồ Si lại không phải Trần Vũ hợp lại chi địch, phải biết Hồ Si võ thuật trình độ cùng hắn không kém là bao nhiêu, lẽ nào hắn cùng Trần Vũ chênh lệch chính là như thế to lớn, một loại sâu sắc ngăn trở cảm dâng tới Vương Phi Long trong đầu. Vương Phi Long lần thứ nhất khát vọng muốn chiếm được sức mạnh càng thêm cường đại, chỉ có sức mạnh mới là nam nhân tối nên theo đuổi đồ vật. Vương Phi Long nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt trở nên nóng rực lên, người đàn ông này tuyệt đối là hắn sau này truy đuổi đối tượng. Người ra quyền tốc độ cùng sức mạnh cũng đã rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi loại này mạnh mẽ, chỉ có điều là cho người khác một loại ảo giác, cho rằng ngươi không ra chống đối, không thể chiến thắng, thế nhưng ngươi mặc kệ nắm đấm trở ra nhanh bao nhiêu, nắm đấm sức mạnh có bao nhiêu mà mạnh mẽ, nếu như kích không trúng đối thủ, chính là không có công lao, chỉ có thể dễ dàng lãng phí ngươi thể lực, so sánh thì kết quả không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều, chúng ta cảnh giới cách biệt đến quá xa, quả đấm của ngươi ở trước mặt ta, chỉ là biểu hiện có ấu trí, ngoại trừ chỉ có thể cho ta lòng xương một chút ở ngoài, vốn là một chút tác dụng đều không có, quả thực chính là có hoa không quả. Trần Vũ cười đối với ngã trên mặt đất Hồ Si nói. Trần Vũ nói chuyện lại như đem đao nhọn như thế, tàn nhẫn mà cắm vào Hồ Si trong đầu. Hồ Si vốn tưởng rằng Trần Vũ ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết quả sẽ là như vậy. Đúng là rất không cam tâm a. Lẽ nào hắn đúng là như thế không thể chiến thắng sao? Ta cũng không tin ngươi đúng là không sợ quả đấm của ta. Hồ Si cố nén chân trái mang cho hắn mãnh liệt đau đớn, từ từ chạm lên, ánh mắt hung ác nhìn Trần Vũ, lại như là trong rừng rậm manh thu như thế, lộ ra giết chóc khí tức. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, ngươi chính là chỉ có thể tránh né mà thôi, ta cũng không tin, ngươi có thể chống đối ta một quyền. Hồ Si lớn tiếng mà quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Ha ha, đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, ta đúng là rất khâm phục dũng khí của ngươi. Trần Vũ cười đối với Hồ Si nói. Trần Vũ vừa nãy mặc dù đối với Hồ Si lưu thủ, cũng không có ra đem hết toàn lực, thế nhưng cú đấm kia đánh vào Hồ Si chân trái trên, tuyệt đối sẽ cho Hồ Si mang đến rất lớn đau đớn, không nghĩ tới, Hồ Si lại sẽ cường nhịn đau sợ chạm lên. Xem ra cái này Hồ Si đúng là cái bị tra tấn cuồng, lẽ nào hắn liền như thế có thể chịu đựng đau đớn? Nếu ngươi như thế tự tin, ngươi có thể thương tổn được ta, ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi đánh một quyền, nếu như ta tách ra quả đấm của ngươi, liền coi như ta thua. Trần Vũ cười đối với Hồ Si nói, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nghe được Trần Vũ to mồm phét lác như vậy nói chuyện, toàn trường tân khách cũng bắt đầu chấn kinh rồi, bọn họ cũng biết Trần gia Hồ Si nắm đấm lợi hại, lẽ nào tên tiểu tử kia điên rồi, lại sẽ ngốc đến đứng ở nơi đó cho Hồ Si đánh, vẫn là hắn đã tự đại đến cho rằng có thể chịu đựng Hồ Si một đòn toàn lực. Chủ nhà họ Trần nghe được Trần Vũ nói chuyện, vốn là ưu ám sắc mặt, lập tức trả lời mấy phần sát thái, hắn nhưng là đối với con trai của hắn nắm đấm sức mạnh rất tin tưởng, bởi vì hắn đã từng tận mắt đến con trai của hắn một quyền đánh gục một con hắc hùng, không nghĩ tới Trần Vũ như thế tự đại, lại cho con trai của hắn một cơ hội như vậy. Hắn có thể nghĩ đến ra Trần Vũ lập tức liền cũng bị con trai của hắn một quyền đánh bay ra ngoài tình cảnh, chủ nhà họ Trần nghĩ tới đây, không khỏi đắc ý nở nụ cười, hoàn toàn không có vừa nãy phiền muộn tâm tình. Trần đại ca tại sao muốn nói như vậy, lẽ nào hắn đúng là không đem Hồ Si để vào mắt sao? Ôn Thi Lệ không khỏi bắt đầu lo lắng lên Trần Vũ đến. Đây chính là ngươi nói, ngươi chớ có trách ta. Hồ Si tuy rằng cũng là rất khiếp sợ, nhưng nội tâm rất hưng phấn quay về Trần Vũ nói, rốt cục có thể cho tên tiểu tử này một điểm màu sắc nhìn một cái. Đến đây đi, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, để ngươi biết giữa chúng ta thực lực chênh lệch. Trần Vũ cười đối với Hồ Si nói. Hồ Si đột nhiên đạp xuống ở đại sảnh trên sàn nhà một bên, sàn nhà lập tức bị Hồ Si cho đập nát, dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ quay về Trần Vũ vung ra nam đấm mang theo mãnh liệt phong thanh hướng về Trần Vũ ngực đánh tới. A! Nhìn Hồ Si hung mãnh như vậy một quyền, có chút can đảm tiểu nhân, nhỏ bé nữ tân khách cũng sớm đã dùng tay che lấp mắt chửi kêu lớn lên, các nàng không thể tin được như thế cường lực một quyền đánh vào Trần Vũ ngực, sẽ cho Trần Vũ mang đến cái gì dạng tương tổn. Là thổ huyết vẫn là chết vong, những này bi thảm hậu quả cũng sớm đã dâng tới các nàng trong đầu, cho các nàng mang đến tia hứa khủng hoảng. Trần đại ca không có sao chứ? Ôn Thi Lệ dùng tay tàn nhẫn mà chào thực Lý Mộc Lan tay, nội tâm bắt đầu vì là Trần Vũ lo lắng lên, lòng bàn tay cũng sớm đã tràn ngập mồ hôi. A Vũ đối diện nhanh chóng kích tới được nắm đấm, đúng là cũng không núp đích, tùy ý nắm đấm rơi vào hắn ngực, Trần Vũ cũng sớm đã dùng chân khí bảo vệ ngực, nắm đấm tuy rằng tàn nhẫn mà rơi vào Trần Vũ trên ngực, nhưng thực tế là không có cho Trần Vũ mang đến một điểm tương tổn, thậm chí Trần Vũ liền bóng người đều không có di động nửa bước. Hồ Si cho rằng một quyền này của hắn tuyệt đối có thể đem Trần Vũ đánh bay ra ngoài, nhưng kết quả đều là nằm ngoài dự tính, như thế cường lực nắm đấm đánh vào Trần Vũ trên người, Trần Vũ lại vẫn không núp đích, nắm đấm lại như là đánh vào cây bông trên người, trong nháy mắt tiêu tan phần lớn sức mạnh. Hồ Si rốt cục bay lên tuyệt vọng, lẽ nào hắn đúng là như thế không thể chiến thắng? Hồ Si lần thứ nhất như thế sợ sệt một người, hoảng sợ tư tưởng chiếm cứ Hồ Si toàn bộ đầu óc, sâu sắc cắm rễ ở Hồ Si đáy lòng. Chương 190, tiên tiên cao thủ ngươi đánh xong, hiện tại liền đến phía ta liền để ngươi nhìn chúng ta một chút thực lực chênh lệch. Trần Vũ quay về Hồ Si nói xong, liền quay về Hồ Si thân đánh một quyền, cú đấm này rất chậm, cũng không có cái khác dư thừa xinh đẹp động tác, hoàn toàn không có vừa nãy Hồ Si nắm đấm như vậy nhanh, nhìn qua là rất đơn giản một quyền. Cú đấm này tuy rằng rất chậm, thế nhưng Hồ Si lại không có cách nào chống đối, ngay ở nắm đấm nhanh rơi vào Hồ Si trên người thời điểm, nắm đấm do quyền biến thành trường, một trường mạnh mẽ vô vào Hồ Si trên người, một trường này nhìn qua mềm yếu vô lực, lại như liền con rồi cũng đập bất tử như thế. Thế nhưng một trường này mới vừa vỗ tới Hồ Si trên người, Hồ Si liền như bị xe lửa va trúng như thế, cả người hướng về hậu bay ra ngoài, rơi xuống xa mấy mét trên đất, sau đó một ngụm máu tươi từ Hồ Si trong miệng phun ra ngoài. Hồ Si khiếp sợ nhìn Trần Vũ một chút, sau đó liền ngã xuống đất ngất đi. Nhìn như thế mềm yếu vô lực một trường, lại có thể cho Hồ Si đem ra như thế đại thương tổn, mọi người trong nháy mắt đều toàn bộ yên tĩnh lại. Trần Vũ mang cho bất ngờ của bọn họ, đúng là để bọn họ quá khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn giống nhau không tới, nhìn như nhược kê Trần Vũ, mới là tối thâm tàng bất lộ cao thủ. Thực lực như vậy tương phản, có thể nào để bọn họ không khiếp sợ, không cảm thấy bất ngờ, lại như bọn họ thường ngày thông thường một tên ăn mày, đột nhiên có một ngày, bọn họ biết ăn mày thân phận hóa ra là ngàn tỷ phú ông như thế. Mọi người dồn dập trận to mắt chữ, bọn họ thực sự là không thể tin được, Trần Vũ chỉ bằng vào một trường là có thể đem thực lực cường hãn hổ si đánh bay ra ngoài, còn khiến đến hắn thổ huyết hôn mê, ngã xuống đất không nổi. Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên sùng bái lên, cường giả ai không thích, huống chi là như thế anh tuấn tuổi trẻ cường giả. Một ít gia tộc cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đem Trần Vũ cái này cao thủ tuyệt thế kéo vào trong gia tộc của bọn họ một bên, thành hôn chính là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên nếu như Trần Vũ có thể làm đến môn con rể chính là càng thêm được rồi. Trần gia mấy tiểu bối cũng sớm đã không có vừa nãy hung hăng tiêu ngạo, hiện tại cũng có thể trở nên người câm lên, nhìn Trần Vũ càng là liền cũng không dám thở mạnh, chỉ lo trở thành Trần Vũ cái kế tiếp ra tay mục tiêu. Đưa ta nhi tính mạng đến. Chủ nhà họ Trần nhìn thấy con trai của hắn ngã xuống đất không nổi, cho rằng đã lành ít dữ nhiều, hiện tại chủ nhà họ Trần cũng sớm đã mất đi lý trí, nhìn về phía Trần Vũ lộ ra ánh mắt cừu hận. Chủ nhà họ Trần hiện tại bị cừu hận tràn ngập trong lòng, cũng sớm đã đối với Trần Vũ hận biết tận xương, đột nhiên quát to một tiếng, bay đến giữa không trung, quay về Trần Vũ rồi ra một chảo, hướng về Trần Vũ thiên linh cái vô tới. Lại là Trần gia ương chảo công, nếu như Trần đại sư bị này một chảo đập trúng, coi như là không chết cũng đến đi nửa cái mạng, vương thượng cũng bắt đầu hoảng hốt. Trần Sinh, không muốn, con trai của ngươi không có chuyện gì. Vương thượng lớn tiếng mà quay về giữa không trung chủ nhà họ Trần nói. Hiện tại chủ nhà họ Trần cũng sớm đã bị cừu hận mông đóng lý trí, nào sẽ nghe được dưới vương thượng nói chuyện, hận không thể lập tức để Trần Vũ đuổi con trai của hắn đồng thời xuống địa ngục cho cùng. Trần Vũ nhìn thấy từ giữa không trung, hướng mình rỗi ra móng đuốt chủ nhà họ Trần, không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí ông lão, lại cũng sẽ có như thế thâm hậu võ thuật trình độ. Nhưng nghĩ đến chủ nhà họ Trần cũng là yêu tử thắm thiết, Trần Vũ liền đối với hắn làm tất cả cũng cảm thấy lý giải, quả nhiên là phụ tử tình thâm. Ngay ở chủ nhà họ Trần ưng chảo sắp vô tới Trần Vũ trên đầu thời điểm, bên trong đại sảnh một ít kẻ nhát gan cũng sớm đã nhắm chặt mắt lại trừ, bọn họ không muốn nhìn thấy Trần Vũ bị đánh trúng óc bắn ra bốn phía, hạ mãn một chỗ tình cảnh. Người đâu? Sao vậy biến mất không còn tăm hơi? Chủ nhà họ Trần nhìn thấy trước mặt không có một bóng người vị trí, trên mặt lộ ra hoang mang vẻ mặt, vừa nay cái tiểu tử thúi kia đi nơi nào? Trần lão đầu, ngươi nghe ta giải thích. Trần Vũ ở chủ nhà họ Trần phía sau lớn tiếng mà nói. Ngươi ít nói nhảm, ngươi lại sao vậy nói, cũng không trả nổi con trai của ta tính mạng của ngươi, chúng ta không cựu không đoán, ngươi sao dám nhẫn tâm sát hại con trai của ta? Chủ nhà họ Trần cũng không muốn nghe Trần Vũ phí lời, trực tiếp xoay người quay về Trần Vũ lại là một chảo, này một chảo trực tiếp chụp vào Trần Vũ yết hầu, đây tuyệt đối là không chết không thôi chiêu thức. Trần Vũ mạnh mẽ nắm lấy chủ nhà họ Trần thân tới được móng vuốt, chủ nhà họ Trần nhìn thấy vuốt trái bị Trần Vũ nắm lấy không tha, vuốt phải lại nhanh chóng hướng về Trần Vũ hạ thể công tới, chiêu này thực sự là quá mức hạ độc. Trần Vũ không nghĩ tới chủ nhà họ Trần lại như thế nham hiểm, sắc mặt giận dữ, tàn nhẫn mà nắm lấy chủ nhà họ Trần tay phải tức giận nói con trai của ngươi chỉ có điều là kẻ xịu mà thôi, ngươi lại như thế nham hiểm, cẩn thận ta liền ngươi cũng không nể mặt mũi. Ngươi nói cái gì? Chủ nhà họ Trần tuy rằng hiện tại hai tay đã bị Trần Vũ mạnh mẽ nắm lấy, nhưng vừa nghe đến Trần Vũ ý tứ trong lời nói, đầy mặt vui mừng nói: "Ta nói con trai của ngươi chỉ là té xịu trên đất, cũng không có nguy hiểm tính mạng, chúng ta vừa nãy chỉ là đang luận bàn, lại không phải sinh tử tương bác, ta có thể nào sát hại hắn?" Trần Vũ dở khóc dở cười địa quay về chủ nhà họ Trần nói: "Gia chủ, thiếu gia đúng là không có quá đáng lo, chỉ là đã hôn mê." Vào lúc này một Trần gia người nhà, ở cẩn thận kiểm tra hổ si tình trạng cơ thể hậu, lớn tiếng mà quay về chủ nhà họ Trần nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi." Chủ nhà họ Trần khi nghe đến hổ si không có nguy hiểm tính mạng tin tức hậu, đội vã đổi giận thành vui, liền cứng ngắc hai tay, cũng bắt đầu trở nên sốt lên, khí tức cũng không có vừa nãy bạo nộ, từ từ bình phục trở về. Trần Vũ nhìn thấy chủ nhà họ Trần trấn yên tĩnh lại, cũng buông hắn ra hai tay, quay về chủ nhà họ Trần nói đều mấy chục tuổi người, lần sau liền không muốn như thế kích động. "Tiểu huynh đệ, thực sự là thật không tiện, là ta trách oan ngươi." Chủ nhà họ Trần thật không tiện địa quay về Trần Vũ nói, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng mang tới một chút áy náy. "Chủ nhà họ Vương, đêm nay thực sự là thật không tiện, hiện tại ta còn cần phải đưa con trai của ta đi bệnh viện kiểm tra, chúng ta liền xin cáo từ trước." Chủ nhà họ Trần ôm quyền bay về Vương thượng nói: "Được rồi, hổ si cũng không có quá đáng lo, các ngươi sớm một chút đưa hắn đi về nghỉ cũng tốt." Vương thượng đối với Trần gia thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không giữ lại, hắn cũng biết coi như là giữ lại, Trần gia bị vướng bởi mặt mũi, cũng sẽ không lưu lại. "Sau này gặp lại." Chủ nhà họ Trần quay về Vương thượng nói xong, liền mang theo Trần gia con cháu đỡ hôn mê hổ si rời đi phòng khách. "Trần đại ca, ngươi vô sự là tốt rồi, vừa nay đúng là dọa chết ta rồi." Ôn Thi Lệ đột nhiên đi tới, ôm Trần Vũ khổ sở địa nói, trên mặt lộ ra bất lực sắc mặt. "Nha đồng đốc, ta sao có việc đây?" Trần Vũ thật không tiện địa ôm Ôn Thi Lệ nói. Quả thật là tiên tiên cao thủ cảnh giới, không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến như thế cao võ thuật cảnh giới, thật là khiến người ta khiếp sợ không ít. Vương thượng tư chất có hạn, sinh thời chắc chắn sẽ không tiến thêm một bước nữa, nếu như không có cơ duyên lớn, tiên tiên cao thủ chính là vương thượng cao nhất cực hạn, hắn tư chất nhất định hắn sẽ không đột phá tầng tiếp theo thứ. Thế nhưng Trần Vũ cùng hắn không giống, Trần Vũ tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến tiên tiên cao thủ cảnh giới. Hắn sau này con đường võ đạo tuyệt đối là không thể đo lường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, võ đạo tông sư tuyệt đối không phải Trần Vũ điểm cuối, nói không chắc liền võ thánh cảnh giới cũng có thể xông vào một lần. Chương 191, vị trí biến hóa. Vương Thượng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Vương Như Mộng, hắn đối với Vương Như Mộng tâm tư cũng là rất rõ ràng, Vương Như Mộng hiện tại đã đối với Trần Vũ có hảo cảm. Vương Thượng mặc dù đối với hậu thế gia trong lúc đó dùng hôn nhân đến gia cố song phương quan hệ rất phản cảm, thế nhưng nếu như Trần Vũ có thể cưới đến con gái của hắn, cái kia không phải đắc ý Trần Vũ cùng nữ nhi của hắn trai tài gái sắc, tuyệt đối là thiên tứ lương duyên. Nếu như đúng là như vậy, Vương gia ở Giang Nam sẽ nắm giữ một cái tiên tiên cao thủ trợ lực, đối với Vương gia thế lực phát triển nhưng là sẽ có trợ giúp rất lớn. Con gái của chính mình rất tốt, cũng rất thích hợp Trần đại sư, thế nhưng Ôn gia con gái, thật giống cùng Trần Vũ quan hệ cũng là không phải bình thường, chẳng lẽ muốn hai hai cộng thị một phu? Lấy Trần đại sư hiện tại tiềm lực, tìm hai người bạn gái cũng là có thể tiếp thu, nói không chắc còn có thể lạp long Ôn gia quan hệ, để hai nhà bọn họ cũng có thể tiến hành càng thêm thân mật hợp tác. Vương Thượng nghĩ đến đây, đều đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên tà ác lên. Nếu như đúng là như vậy, có thể hay không oan ức con gái của hắn, thế nhưng từ xưa anh hùng phía sau, cái kia không phải thê thiếp thành đàn, nếu như Vương Như Mộng có thể sớm cho kịp được Trần Vũ thanh muội, nói không chắc cũng không tính là oan ức nàng. Vương Như Mộng cũng không biết cha của nàng đang suy nghĩ cái gì, nếu như biết phụ thân sẽ có ý nghĩ như thế, nhất định sẽ trực tiếp tan vỡ. Trong thiên hạ nơi đó sẽ có phụ thân để con gái cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân đạo lý, chuyện này quả thật chính là hoang đường. 3. Các người võ thuật cảnh giới là làm sao phân chia? Vương Như Mộng đột nhiên quay về Vương Thượng nói, Vương Như Mộng đột nhiên đối với những thứ đồ này nổi lên hứng thú. Ngoan con gái, ngươi sao vậy biết cái này, những thứ đồ này nổi lên hứng thú, trước đây ngươi không phải không thích những này đánh đánh giết giết đồ vật sao? Vương Thượng cười đối với Vương Như Mộng nói. Vương Như Mộng đương nhiên không chịu nói với Vương Thượng, nàng hiểu rõ những này là vì có thể càng tốt mà tiếp cận Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là làm lũng địa bay về Vương Thượng nói ba, ngươi liền nói mà, ta biết ngươi sẽ nói cho ta. Nếu ngươi như thế có hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Vương Thượng nghiêm túc quay về Vương Như Mộng nói, cảnh giới võ đạo phân chia lại chia làm võ giả lại chia làm ba cái cấp độ, phân biệt là nhất lưu võ giả, nhị lưu võ giả cùng tam lưu võ giả, lấy nhất lưu võ giả cao nhất, tam lưu võ giả kém cỏi nhất, võ giả bên trên chính là cao thủ tuyệt đỉnh, lên trên nữa chính là ngày mốt cùng tiên thiên cao thủ, những thứ này đều là thông thường võ giả cảnh giới. Tiên thiên cao thủ bên trên chính là tông sư cao thủ đây là một võ giả phân chia điểm, cũng chỉ có tông sư cao thủ mới có khai tông lập phái quyền lực, có thể có được khắp mọi mặt thừa nhận, thậm chí có thể tránh né viên đạn công kích. Tông sư bên trên chính là võ thánh tuyệt đối là thần thoại sống, coi như là bị đạn bắn trúng cũng sẽ không có quá đáng lo, một người võ thánh là có thể ung dung tàn sát một môn phái, tuyệt đối là vô cớ tồn tại. 3. Ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ, người sao vậy có thể sẽ không sợ viên đạn, đây cũng quá khó mà tin nổi. Vương Như Mộng có chút không tin địa quay về Vương Thượng nói. Này có cái gì? Người tiềm năng là vô hạn, có thể không sợ viên đạn lại được cho cái gì, võ thánh thân thể đã cơ bản như sắt thép, coi như là viên đạn đánh vào người, cũng tuyệt đối sẽ không cho võ thánh mang đến bất kỳ thương tổn. Vương Thượng nghiêm túc quay về Vương Như Mộng nói. Đúng là Thái Huyền Huyễn, võ thánh bên trên là cái gì? Vương Như Mộng thì thào nói. Võ thánh bên trên chính là thiên nhân lại như là võ đạo đạn hạt nhân, trong lúc nhấc tay đều mang theo to lớn uy năng, thậm chí còn có thể mượn một tia sức mạnh đất trời, ở một ít tiểu quốc bên trong thậm chí có thể nên ngang mà đi, so với thiên nhân cảnh giới càng cao hơn chính là chân võ, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói có thể dễ dàng xé rách thiên thần, tuyệt đối là võ giả theo đuổi cảnh giới tối cao. Vương Thượng lầm bầm quay về Vương Như Mộng nói, ánh mắt lộ ra đối với cảnh giới võ đạo tối cao theo đuổi, có thể dễ dàng xé rách thiên thần. Lẽ nào thế giới này còn có thần tiên hay sao? Vương Như Mộng khiếp sợ nói. Thần tiên có hay không liền không biết, nhưng ta nhưng là nghe nói qua có một ít thần bí tu luyện người, bọn họ chính là lấy thần tiên làm tu luyện mục tiêu, lấy phi thăng tiên giới làm là tối cao theo đuổi. Vương Phi Long đột nhiên thấp giọng bay về Vương Như Mộng nói. Thật sự hay là giả, sao vậy như trên TV một bên tiên hiệp như thế? Vương Như Mộng nghi ngờ nói. Ngươi cũng mặc kệ hắn thật giả, coi như là nghe cố sự được rồi. Vương Phi Long cười ha hả quay về Vương Như Mộng nói. Đại chiến cũng sớm đã kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người đã trở lại vừa nay phòng khách, lại bắt đầu tiến hành còn chưa kết thúc tiệc tối, thế nhưng hiện tại trong sân hết thảy tân khách tâm tư cũng đã có thay đổi, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt càng ngày càng nóng rực, hận không thể lập tức đem Trần Vũ thôn vào bụng bên trong. Một ít gia tộc mỹ nữ cũng được trưởng bối ám chỉ, các nàng dồn dập bay về Trần Vũ nhìn trộm, vi mục đưa tình, hy vọng có thể được Trần Vũ thanh ngội, có thể hỉ kết lương duyên, đem Trần Vũ kéo hướng về gia tộc của bọn họ. Vừa nãy những kia cùng Trần Vũ ngồi ở một bàn ăn người, cũng bắt đầu dồn dập cùng Trần Vũ xưng huynh gọi đệ, lại như cùng Trần Vũ là nhiều năm huynh đệ tốt như thế. Hận không thể lập tức vì là Trần Vũ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Trong nháy mắt, Trần Vũ giao thiệp quan hệ ảo ảo mà tăng lên, mặc kệ là nam nữ già trẻ đều chạy tới, cùng Trần Vũ chào hỏi lập quan hệ, Trần Vũ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là thu lấy người khác danh thiếp cũng bắt đầu thu tới tay nhuyễn. Một ít mỹ nữ càng là không biết liêm sỉ, vì được Trần Vũ thanh ngội, đem hết cả người chiêu số, liều mạng mà hướng về Trần Vũ trên người chen, đối diện mỹ nữ nhiệt tình như lửa, Trần Vũ cũng bắt đầu thật không tiện. Đối diện những này điên cuồng mỹ nữ, Ôn Thi Lệ càng là liền lông mày cũng cao lên đến, nhưng cũng nắm những nữ nhân này không có cách nào. Chỉ thật hy vọng bữa tiệc này có thể rất nhanh điểm kết thúc, sớm một chút cùng Trần Vũ rời đi nơi này. Trần Vũ nơi này hỗn loạn hiện tượng, chính là liền chủ nhà họ Vương đều không hợp mắt, cuối cùng ở Vương Thượng bàn ăn bên cạnh thêm có thêm một vị trí, để Trần Vũ tọa tới, mới giải quyết bên trong đại sảnh hỗn loạn tình huống. Trần Vũ nếu đều cùng chủ nhà họ Vương ngồi ở đồng nhất trường trên bàn ăn, coi như là cho những gia tộc kia gan to hơn nữa, bọn họ cũng không dám dựa vào đi, thế nhưng bọn họ lạp lòng Trần Vũ chi tâm tuyệt đối sẽ không chết, bọn họ cũng chỉ đánh khắc muốn phương pháp của nó. Trần Vũ cùng Vương Thượng ngồi ở đồng nhất trác, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không khỏe, trái lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, lại như là hắn vốn là nên ngồi ở chỗ này như thế, trên mặt thong dong trấn định, một điểm hoảng loạn cũng không có. Không hổ là tiên thiên cao thủ, quả nhiên là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người, chỉ là loại này thong dong bình tĩnh cũng đã để Vương Thượng lòng sinh khâm phục. Dưới đài các tiểu bối nhìn về phía Trần Vũ, đều lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể cùng chủ nhà họ Vương ngồi ở đồng nhất bàn ăn người, bọn họ đều sẽ không là người bình thường. Bọn họ cái kia không phải thân cư muốn bị, tùy tiện ra tới một người, cũng có thể ở Giang Nam dẫn phát động đất tồn tại, bọn họ chính là tùy tiện đánh áp, cũng sẽ ảnh hưởng vô số Giang Nam người. Trần Vũ hiện tại chỗ ngồi, rất có thể là bọn họ cả đời này đều không cách nào tọa được với, không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn trẻ, là có thể cùng những Giang Nam đó bá chủ ngồi cùng một chỗ, trên mặt một điểm vẻ mặt vui mừng đều không có, trái lại là một mặt bình tĩnh, quả nhiên là có phong phạm cao thủ. Chương 192, Quỷ diện tiểu quỷ Trần tiên sinh, vừa nãy ngươi nói Trần gia cho ta tặng lễ vật không thích hợp ta, không biết là ý gì đây? Chủ nhà họ Vương ở trên bàn ăn cười ha hả quay về Trần Vũ nói, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Bên cạnh bàn ăn mọi người nghe được chủ nhà họ Vương nói chuyện, cũng cùng nhau nhìn về phía Trần Vũ, trải qua vừa nãy đối với Trần Vũ hiểu rõ, bọn họ cũng biết Trần Vũ sẽ không là không có chuyện gì tìm được người, cũng rất muốn biết Trần Vũ tại sao phải làm chúng phản đối Trần gia đưa ra lễ vật. Phải biết Trần Vũ ngay lúc đó cử động, đúng là rất chọc người chán ghét. Các ngươi hiểu rõ âm khí sao? Trần Vũ cười đối với đang ngồi Giang Nam đại lao nói, âm khí, lẽ nào là quỷ sao? Có hay không có chút mê tín? Ban ăn bá chủ nghị luận sôi nổi, đối với âm khí thực sự là cũng không biết một tí gì, hoặc là nói bọn họ căn bản cũng không tin trên thế giới sẽ có âm khí lời giải thích. Âm khí ta ngược lại thật ra biết, chính là âm u ẩm ướt địa phương, trải qua thời gian trôi qua, sẽ có âm khí sản sinh, địa huyệt hoặc là nghĩa địa chờ địa phương âm u, đều sẽ có âm khí sản sinh. Chủ nhà họ Vương nhiều năm hành tẩu giang hồ, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, đem đối với âm khí hiểu rõ đi theo tòa tân khách nói ra. Quanh năm tiếp xúc âm khí, sẽ với thân thể người sản sinh tổn thương thật lớn, nếu như âm khí vào thể, còn có thể khiến người ta chết oan chết uổng, vì lẽ đó những này chính là ta kiến nghị chủ nhà họ Vương không chấp nhận Ngọc Như ý nguyên nhân. Trần Vũ một mặt đứng đắn quay về mọi người nói, nguyên lai âm khí lại sẽ có như thế nguy hại lớn, lẽ nào vừa nãy Ngọc Như ý có chứa âm khí? Một vị đã có tuổi ông lão, khiếp sợ quay về Trần Vũ nói, không sai, vừa nãy Ngọc Như ý xác thực là có chứa âm khí. Trần Vũ khẳng định địa quay về hắn nói, cái gì? Trần gia lại sẽ đem như vậy vật đưa cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật? Bọn họ quả nhiên là lòng mông dạ thú, này không nói rõ là muốn hại, chỗ yếu chủ nhà họ Vương sao? Không nghĩ tới chủ nhà họ Trần thì ra là như vậy người, cũng còn tốt tiểu huynh đệ kiến thức rộng rãi, không phải vậy Trần gia gian kế liền muốn thực hiện được. Nghe được đang ngồi tân khách ngôn ngữ, chủ nhà họ Vương bắt đầu nhíu mày, hắn cùng chủ nhà họ Trần là nhiều năm lão hưu, lẽ nào hiện tại Trần gia bắt đầu đối với Vương gia có cái gì âm mưu không được, xem ra cần phải chú ý Trần gia gần nhất hướng đi. Các ngươi khả năng trách oan Trần gia, cái này Ngọc Như ý cũng là mới ra thổ không lâu, ta nghĩ Trần gia cũng là mới vừa đến Ngọc Như ý, liền đem Ngọc Như ý đưa tới cho chủ nhà họ Vương làm quà sinh nhật, kỳ thực Trần gia đối với cái này Ngọc Như ý lai lịch cũng là không rõ ràng. Trần Vũ cười ha hả quay về mọi người nói, chủ nhà họ Vương nghe được Trần Vũ nói chuyện, nghi trọng sắc mặt mới chậm lại không ít, Vương thượng từ đáy lòng cũng chưa hề nghĩ tới Trần gia sẽ có âm mưu nhằm vào Vương gia, nói không chắc đúng là cái bất ngờ. Chủ nhà họ Vương, ngươi có nguyện ý hay không đem vừa nãy Ngọc Như ý lấy tới, cho ta nhìn một chút? Trần Vũ cười nói với Vương thượng. Tự nhiên có thể. Vương thượng quay về bên cạnh một bảo tiêu thấp giọng nói rồi vài câu, theo hậu bảo tiêu liền rời đi. Không đến bao lâu, bảo tiêu liền mang theo Ngọc Như ý đi tới bên cạnh bàn ăn một bên, đem Ngọc Như ý cung kính mà đưa cho Trần Vũ. Bảo tiêu nhìn về phía Trần Vũ sắc mặt lộ ra tôn kính. Trần Vũ vừa nãy biểu hiện, không chỉ võ thuật cao cường, còn có chứa hiệp nghĩa chi phong, thắng được toàn trường phần lớn bảo tiêu kính nể. Trần Vũ cầm Ngọc Như ý, tỉ mỉ mà thưởng thức trong tay Ngọc Như ý, trên mặt lộ ra nụ cười. Trần tiên sinh, liệu sẽ có phương pháp phá giải? Chủ nhà họ Vương nhìn thấy Trần Vũ nụ cười trên mặt, nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói. Chủ nhà họ Vương mặc dù biết Trần Vũ là võ thuật cao thủ, thế nhưng phá giải âm khí những này thần quái đồ vật, tự nhiên hẳn là do tu luyện người ra tay phá giải, nhưng hắn nhìn thấy Trần Vũ nụ cười trên mặt, cho nên mới nổi lên nghi hoặc tâm tư. Lẽ nào Trần Vũ đồng dạng là người tu đạo hay sao? Nếu như đúng là như vậy, Trần Vũ tiền đồ đúng là không thể đo lường, phải biết người thời gian vốn là có hạn, tu luyện võ thuật vốn là cần muốn thời gian dài cùng tài nguyên, nếu như đồng thời chú ý tu luyện đạo thuật, tuyệt đối sẽ là cái được không đủ bù đắp cái mất. Người tuyệt đối không thừa bao nhiêu tinh lực, đồng thời chú ý tu luyện hai loại không giống công pháp, như vậy chỉ có thể dẫn đến võ thuật cùng đạo thuật đều sẽ bình thường lên. Có. Trần Vũ cười nói với Vương thượng, trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt. Thật sự, chủ nhà họ Vương nội tâm bắt đầu chấn kinh rồi lên, lẽ nào Trần Vũ tư chất đúng là như thế được, không chỉ là tiên tiên cao thủ, hơn nữa ở pháp thuật phương diện cũng có cực sự cao siêu trình độ. Không biết tiểu huynh đệ có được hay không tại chỗ phá giải. Một vị người lớn tuổi cân nhắc mà nhìn Trần Vũ nói, hắn đối với Trần Vũ nói tới âm khí hết sức tò mò, cũng muốn chứng minh là có hay không có âm khí tồn tại. Tuyệt đối không có vấn đề, Ngọc Như ý bên trong âm khí còn đang trưởng thành kỳ, chu diệt âm khí chỉ có điều là chút lòng thành. Trần Vũ cười ha hả quay về người lớn tuổi nói. Trần Vũ từ không gian trong thế giới một bên lấy ra hai đạo trừ tà phù, đem trừ tà phù phân biệt dính vào Ngọc Như ý chính phản hai mặt, trừ tà phù vừa mới dính lên Ngọc Như ý mặt ngoài liền bắt đầu hiện ra một đoàn hắc khí, Ngọc Như ý cũng bắt đầu không tự chủ bắt đầu run rẩy. Thực sự là quá tà, không nghĩ tới thế gian lại còn sẽ có kỳ lạ như vậy sự tình. Quá quỷ dị, lẽ nào đoàn kia hắc khí chính là tiểu huynh đệ vừa nãy nói tới âm khí? Thực sự là mở mang hiểu biết, không nghĩ tới có vài thứ đúng là tồn tại. Bên cạnh bàn ăn tân khách nhìn thấy Ngọc Như Ý biểu hiện ra hiện tượng kỳ dị, dồn dập giật mình lên. Trần Vũ tay cầm Ngọc Như Ý, dùng chân khí xuyên vào Ngọc Như Ý bên trong, đem Ngọc Như Ý bên trong đoàn kia âm khí cho vồ lấy đi ra, một tiểu đoàn âm khí liền trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ trong bàn tay, bày ra ở trước mặt mọi người. Này đoàn âm khí, tự nhiên muốn chạy trốn Trần Vũ bàn tay, nhưng mặc kệ âm khí dãy rủa như thế nào, cũng thoát khỏi không được Trần Vũ lòng bàn tay, âm khí bắt đầu ở Trần Vũ trong lòng bàn tay biến hóa các loại không giống hình thái. Âm khí trong nháy mắt đã biến thành một quỷ diện tiểu quỷ, khuôn mặt dữ tợn, bay về Trần Vũ nghe răng trợn mắt xé gọi lên, hận không thể đem Trần Vũ nuốt vào bụng bên trong. Này một quái dị một màn, tự nhiên để phụ cận không ít tân khách nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhìn Trần Vũ trong tay quái dị màu đen tiểu quỷ, một ít nhát gan nữ tân khách đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng kêu gào lên. Có quỷ a. Một ít nữ sinh che miệng lại lớn tiếng mà gọi lên. Phụ cận nam tân khách nhưng là chấn kinh đến liên tục thối hậu, sợ bị màu đen tiểu quỷ nhập vào người như thế, liền nhìn phía Trần Vũ ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ này không chỉ võ thuật lợi hại, lại còn như thế lớn mật, lại dám trước mặt mọi người chơi lên tiểu quỷ đến, thật không hổ là có thể một chiêu đánh bại hồ si như người. Phát sinh trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn thay đổi bọn họ nhận thức, không nghĩ tới trên đời thật là có một ít để người không thể giải thích thần quái hiện tượng. Tức khiến cho bọn họ trước đây không tin, nhưng khi tình cảnh này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, liền không thể kìm được bọn họ không tin. Tuy rằng phụ cận đã sớm kinh ngạc thốt lên liên tục, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Trần Vũ tâm tình. Trần Vũ nhìn thấy bàn tay bên trong quỷ diện tiểu quỷ, trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười. Tuy rằng quỷ diện tiểu quỷ nhìn qua bề ngoài hung ác, nhưng thực tế cũng không lớn bao nhiêu thực lực, chỉ có thể dựa vào quái dị bề ngoài dọa chút người bình thường, cũng sẽ không đối với Trần Vũ mang đến tí kẹo thương tổn.